Chương 512, 1 chọi 3. Thẩm Đống dưới hai tay ép, quyền quán lập tức biến yên tĩnh lại. Ta biết các ngươi lòng mang ý đồ xấu, muốn xem chúng ta náo nhiệt. Thẩm Đống hướng phía dưới đài mọi người cười mắng một tiếng, nói, ngày hôm nay ta liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Hạ Hầu, A Tu, A Quần, các ngươi cùng lên đi. Lần này ta sẽ ra toàn lực, trong vòng 3 phút, chỉ cần có một người còn có thể đứng ở trước mặt của ta, liền coi như ta thua. Hạ Hầu Vũ nói, Đống ca, chúng ta tốt xấu đều là Hóa Kình tông sư, ngài lời này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta. Phong Vũ Tú nói, chính là, mục tiêu của chúng ta lần này không phải sống quá 3 phút, mà là muốn đánh bại ngươi. Hai người vừa nói, vừa đi lên sàn đấm bốc. Thẩm Đống mỉm cười nói, A Tu, đừng đùa. Muốn đánh bại ta, các ngươi chính là luyện 10 năm nữa, cũng không thể nào làm được. Phong Vũ Tu đi tới Thẩm Đống phía bên phải đứng lại, nói, vậy thì thử xem được rồi. Bốn người chưa đấu võ, mọi người cũng cảm giác được không khí trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tam đại Hóa Kình tông sư quyết chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ, như vậy luận võ quả thực chính là ngàn năm khó gặp. Cũng chính là ở Đằng Phi Quốc thuật quán, thay đổi địa phương khác, e sợ liền ba cái Hóa Kình tông sư đều tập hợp không đứng lên. Cao Tấn trong lòng âm thầm vui mừng chính mình gia nhập Đằng Phi Quốc thuật quán. Nếu không thì, hắn nơi nào có thể nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng hoành tráng. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn chòng chọc vào sàn đấm bốc, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một điểm chỉ tiết nhỏ. Lúc này, Hạ Hầu Vũ, Phong Vũ Tu cùng Lý Sơn còn hiện hình chữ phẩm EA đem Thẩm Đống vậy vào giữa. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Đống mỉm cười hỏi. Hạ Hầu Vũ nói, Đống ca, cẩn thận rồi. Giết. Tam đại cao thủ hàng đầu đồng thời phát sinh quát to một tiếng, hướng về Thẩm Đống xông lên trên. Cứng rắn xỉ mẳng mặt đất bị bọn họ đạp ra từng cái vết chân, nơi đi qua nơi, thân thể cùng không khí ma sát phát sinh vụ vụ tiếng gió. Nếu như không phải biết bốn người chỉ là luật võ, mọi người đều muốn hoài nghi bọn họ là quyết chiến sinh tử. Khủng Long khó khăn nuốt ngụm nước miếng nhì, nói, này vẫn là người sao? Không khỏi cũng quá mạnh. Trần Hạo Nam cười khổ nói, rốt cuộc biết tại sao Đống ca đánh đầu thằng đó. Có như vậy thủ hạ, ai có thể đánh thắng được hắn? Thập Tam Muội nói, A Đống sẽ không sao nhi chứ? Trần Hạo Nam nói, chắc chắn sẽ không. Ha 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 ha. Đang lúc này, Thẩm Đống đột nhiên cười dài một tiếng, thân thể về phía trước bước ra 3 bước, trực diện Phong Vũ Tu ứng chảo. Cánh tay dài của hắn nhẹ thư, từ vạn ngàn chảo ảnh bên trong, một cái chói lại Phong Vũ Tu cổ tay. Phong Vũ Tu kinh hãi, lập tức vận dụng hết ám kình, muốn tránh thoát đi ra. Người chạy không thoát. Thẩm Đống vổng lên đủ kinh lực, dựa vào vượt xa Phong Vũ Tu sức mạnh, đem hắn trực tiếp quăng cách mặt đất, sau đó tàn nhẫn mà quăng về phía sau bên phải Hạ Hầu Vũ. Ta dựa vào. Hạ Hầu Vũ sợ hết hồn, lập tức kéo Phong Vũ Tu chân, bắt hắn cho lôi trở về. Thừa dịp Hạ Hầu Vũ cứu người khe hở, Thẩm Đống thân hình loáng một cái, nhằm phía tả phía sau kéo tới Lý Sơn Quân. Lý Sơn Quân bắt cực quyền cương manh bá đạo, kinh lực như núi. Nhìn thấy Thẩm Đống đến phụ cận, chân trái của hắn đạp xuống, trực tiếp đem sàn đấm bốc mặt đất đạp ra một cái vết chân sâu hoắm, quyền phải hướng về Thẩm Đống ngực thẳng tắp đánh ra ngoài, dùng chính là một luồng đỉnh sức lực. Thẩm Đống căn bản không có với hắn liều mạng, thân hình như xà, ngắt mấy lần, chuyển tới Lý Sơn Quân phía bên phải. Lý Sơn Quân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nơi cổ đã bị Thẩm Đống tay lau một hồi, bên tai chuyển tới một tiếng cười khẽ. A Quần, ngươi chết rồi. Lý Sơn Quân nuốt cổ của chính mình, cười khổ đi xuống sàn đấm bốc. Vừa đối mặt liền đem chính mình ung dung giết chết, thực lực như vậy không khỏi cường có chút quá đáng. Ở Thẩm Đống giết chết Lý Sơn Quân thời điểm, Hạ Hầu Vũ cùng Phong Vũ Tu đã tập hợp lại, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng công tới. Hai người biết đây là bọn hắn đánh bại Thẩm Đống cơ hội duy nhất, vì lẽ đó liền bú sữa sức lực đều dùng đi ra. Nhất thời, kình phong gào thét, không khí nổ tung. Liền ngay cả dưới đài giản áo vít đều cảm thấy một luồng nhiệt khí thổi tới trên mặt của chính mình, sợ đến hắn mau mau lui về phía sau 3 mét để tránh khỏi mình bị nổ thương. Này cơ mờ nở vẫn là người sao? Giản áo vĩ trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng Hạ Hầu Vũ cùng Phong Vũ Tu công thế như triều, thế nhưng Thẩm Đống nhưng dựa vào so với bọn họ nhanh thân pháp, từng cái tránh thoát hai người tấn công. Hạ Hầu, ngươi chết rồi. Thẩm Đống một cước đem Phong Vũ Tu đá lui về phía sau 5-6 bước, sau đó dựa vào này cố lực phản chấn, vọt tới Hạ Hầu Vũ trước mặt, trong nháy mắt nổ ra 6 quyền. Quyền ảnh trong chất, che ngập bầu trời. Hạ Hầu Vũ căng chặt hàm răng, đứng vững áp lực, mạnh mẽ đón lấy. Chưa kịp hắn lấy hoi, hắn đột nhiên phát hiện Thẩm Đống đã ở 5 mét có hơn, nắm lấy Phong Vũ Tu cái cổ. Ha ha, Dương Đông kích Tây, hai người các ngươi bị lừa rồi. Thẩm Đống buông tay ra, mỉm cười nói với Hạ Hầu Vũ. Phong Vũ Tu đi xuống sàn đấm bốc, nhìn một chút hồng đại lực đồng hồ báo giây, hô, Hạ Hầu, khoảng cách 3 phút còn có 25 giây, nhất định phải chống đỡ. Hạ Hầu Vũ lông mày nhíu lại, nói, không thành vấn đề. Ngươi không chịu được. Thẩm Đống thân thể lại như là một chiếc cao tốc đoàn tàu, mang theo có 102 khí thế, nhằm phía Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ nguyên bản kế hoạch dựa vào thân pháp sống quá này 25 giây, đến giờ phút này rồi, hắn mới rõ ràng tốc độ của chính mình kém xa tít tắp Thẩm Đống. Bùm bùm. Hạ Hầu Vũ dựa vòng đây, chặn lại rồi Thẩm Đống ba quyền hai chân. Sau đó thấy hoa mắt, hai ngón tay đã điểm ở trái tim của hắn vị trí. Thẩm Đống xoay người hỏi, thời gian bao lâu? Hồng Đại Lực nói, 2:52 giây. Thẩm Đống ha ha cười nói, ba vị, xem ra là ta thắng. Đùng 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 đùng. Quốc thuật bên trong quán vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giản Áo Vĩ nhìn trên quyền đài bị dẫm hố cái hố ra mặt đất, rất khó tin tưởng đây là bốn người đánh nhau tạo thành. Dù cho là dùng xe lu, e sợ đều không đạt tới như vậy hiệu quả. Thật đáng sợ. Người như vậy, quả thực chính là một cái cỗ máy giết người. Chỉ cần đối thủ không có thương, dù cho là thiên quân vạn mã, e sợ đều có thể giết cái qua lại. Hạ Hầu Vũ thở dài, nói, Đống ca, ngươi thân công phu này đến cùng là làm sao luyện? Ta cũng không thấy ngươi đa dụng công nha. Thẩm Đống nói, thiên phú dị bẩm chuyện như vậy, a cũng không có cách nào. Phong Vũ Tu nói, ta cảm giác hơn nữa hai cái hóa kình cao thủ thì có thể đánh bại ngươi. Lý Sơn Quân lắc đầu một cái, nói, không thể. Đây là chênh lệch về cảnh giới. coi như hơn nữa hai người, cũng có điều là nhiều chống đỡ cái một lạng phút mà thôi. Thẩm Đống nói, ta là thương nhân, không phải võ giả, lần này có điều là thấy hàng lá sáng mắt mà thôi. Sau đó ta trên căn bản sẽ không lại ra tay. Ngày hôm nay chúng ta quốc thuật quán đại thắng tiểu quỷ tử, lại có một vị đỉnh cấp cao thủ A quần gia nhập, có thể nói là song hỷ lâm môn. Hạ Hầu, quán cơm đặt được rồi sao? Chúng ta đi chúc mừng một phen. Hạ Hầu Vũ nói, đã phái người đi đặt trước. Thẩm Đống nhìn về phía Giản Áo Vĩ nói, Giản thúc, đồng thời đi. Giản Áo Vĩ vung vung tay, nói, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nhờ các ngươi phúc, lần này kiếm bộn rồi hơn 200 vạn, ta đến mau mau đi đòi tiền. Thẩm Đống cười nói, vậy được. A Nam, các ngươi đây. Trần Hạo Nam nói, chúng ta cũng không tập hợp cái này náo nhiệt. Ngày hôm nay nhìn nhiều như vậy chàng luận võ, đúng là để ta mở mang tầm mắt. Đống ca, ta có thể gia nhập Đảng Phi Quốc Thuật Quán sao? Thẩm Đống lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, này e sợ không được. Đảng Phi Quốc Thuật Quán sẽ không nhận thu bất luận cái nào xã đoàn bên trong người, để tránh khỏi đưa tới phiền phức. Nếu như ngươi muốn gia nhập, trước hết lui ra Hồng Hưng. Trần Hạo Nam bất đắc dĩ nói, vậy còn là quên đi thôi. Chương 513, Mị Sĩ Tạ Cụ Nưu Tính. Đưa đi Giản Áo Vĩ cùng Trần Hạo Nam mọi người, Lý Hân Hân nói, lão công, chúng ta đi dạo phố. Thẩm Đống nói, các ngươi không đi chúc mừng sao? Âu Vịnh Nhân nói, mười mấy đại nam nhân uống rượu, chúng ta đi theo tính là gì, còn không bằng đi dạo phố mua quần áo đây. Đó cũng là. Thẩm Đống móc ra một tấm thẻ tín dụng, giao cho Lý Hân Hân, nói, mật mã ngươi biết, dùng sức hoa, tuyệt đối không nên thay ta tiết kiệm tiền. Lý Hân Hân cười nói, yên tâm, ngày hôm nay đánh cược thắng hơn 100 triệu đô la Hồng Kông, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi xài hết nó. Thẩm Đống nói, vậy thì rất cảm tạ. Xì xì. Ha 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 ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Bốn nữ sau khi rời đi, Thẩm Đống lập tức cho Đảng Phi Bảo An công ty gọi điện thoại, để bọn họ nhiều phái những người này đi bảo vệ bốn nữ, để tránh khỏi ở an toàn trên xảy ra vấn đề gì. Ở Đảng Phi võ thuật quán chúc mừng thắng lợi thời điểm, Mị Sĩ Tạ Cụ bị phụ thân Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ ở trong điện thoại mắng cá cầu hết phún đầu. Mị Sĩ Tạ Cụ, ta thật là không có nghĩ đến ngươi gặp ngu xuẩn đến nước này. 700 triệu đô la Mỹ đánh cược hợp đồng cũng dám ký, lá gan của ngươi quả thực so với thiên còn lớn hơn. Phụ thân, xin lỗi, ta không nghĩ tới Thẩm Đống thủ hạ sẽ như vậy lợi hại. Ngu xuẩn. Thẩm Đống có thể ở không tới 30 tuổi, đặt xuống lớn như vậy sản nghiệp, có thể nói là kỳ tài ngút trời, há lại là ngươi có thể cùng đánh đồng với nhau. Hiện tại thua 700 triệu đô la Mỹ, ngươi nói cho ta, làm sao bây giờ? Mị Sĩ tập đoàn tài chính là do hơn 10 gia tộc lớn tạo thành, cũng không phải Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ chính mình tập đoàn. Hắn ở bên trong có điều là chiếm 12% cổ phần thôi. 700 triệu đô la Mỹ đặt ở Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ trên người, cũng là một cái không nhỏ con số. Nếu là không cho vay, liền hắn đều cầm không ra đến. Phụ thân, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Thẩm Đống nhược điểm lớn nhất là hắn nữ nhân, chỉ cần bắt được bên trong một cái, liền có thể ép hắn đem tiền lui về đến. Ngươi là đang đùa với lửa. Thẩm Đống không phải dễ đối phó như vậy, sơ ý một chút, ngươi e sợ liền Hồng Kông đều không ra được. Đây là Đông Doanh Cát Hiệp Hội cùng Thẩm Đống mâu thuẫn, theo ta không hề có một điểm quan hệ. Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ trầm mặc chốc lát, nói, Hạ Quốc có một câu ngạn ngữ gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ta chỉ có một yêu cầu, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Chuyện này ở tập đoàn bên trong gây nên mãnh liệt tiếng vọng, cái kia mấy lao già đối với ta vị trí là mắt nhìn chằm chằm. Một cái xử lý không tốt, ngươi nên rõ ràng hậu quả sẽ là cái gì. Mị Sĩ tập đoàn tài chính thành lập hơn 100 năm, bên trong phân tranh chưa từng có từng đứt đoạn. Nếu như không phải có nghiêm khắc tới cực điểm chế độ, e sợ tập đoàn tài chính đã sớm giải tán. Ngày hôm nay, Mị Sĩ Tạ Cụ thua 700 triệu đô la Mỹ, ở Hồng Kông kinh thương đông doanh giới kinh doanh thua 1,1 tỷ đô la Mỹ, ở không tới thời gian một tiếng bên trong, đã truyền khắp toàn bộ đông doanh, ảnh hưởng cực các liệt. Mị Sĩ tập đoàn tài chính bên trong không ít người đều dồn dập cho Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ gọi điện thoại tới, ở bề ngoài là quan tâm, trên thực tế chính là thăm dò hắn thái độ. Điều này làm cho Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ trong lòng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Cũng chính là Mị Sĩ Tạ Cụ là hắn con trai duy nhất, phàm là thêm một cái nhị tử, hắn đã sớm đem Mị Sĩ Tạ Cụ cho xử lý. Mị Sĩ Tạ Cụ nói, rõ ràng. Cúp điện thoại, Mị Sĩ Tạ Cụ thở một hơi thật dài. Hắn đi ra thư phòng, đi đến phòng khách, trong con ngươi tràn đầy âm trầm vẻ mặt. Phu gì Tạ Nghị Quân, mới vừa phụ thân ta đem ta mắng to một trận, ta hiện tại không có biện pháp hướng về hắn cùng tập đoàn bàn giao. Mị Sĩ Tạ Cụ ngồi đối diện ở trên ghế sofa Phu gì Tạ Nghị Đặc Kỳ nói rằng, hắn sở dĩ dám đánh cược lớn như vậy, là bởi vì Phu gì Tạ Nghị Đặc Kỳ hướng về hắn bảo đảm, nói là bọn họ cả hiệp hội chỉ cần một người liền có thể đem Hạ Hầu Vũ ba người đánh bại, kết quả nhưng liền một hồi cũng không thắng, xem như là mất mặt ném đến mộ mộ nhà. Phu gì Tạ Nghị Đặc Kỳ nói, ta cũng không nghĩ đến Đảng Phi Quốc Thuật Quán sẽ mạnh như vậy. Mị Sĩ Tạ Cụ nói những này không có một chút tác dụng nào, ta nghĩ biết đón lấy làm sao bây giờ. 700 triệu đô la Mỹ tổn thất, ta căn bản vô lực gánh chịu. Ngươi không phải nói cho ta, Thẩm Đống nhược điểm lớn nhất là cái kia bốn cái nữ nhân sao? Cái kia bốn cái nữ nhân bên người có quá nhiều vệ sĩ, chúng ta rất khó thành công. Có điều, Phu Dĩ Tạ Nghị Đặc Kỳ từ trong túi móc ra một tấm hình, để lên bàn, nói, Thẩm Đống bên trong một người phụ nữ tên gọi Hải Đường, nàng có cái đệ đệ gọi Hải Viễn, ở Hồng Kông một nhà tư nhân trường học biên trường. Mị Sĩ Tạ Cụ cầm lấy bức ảnh, nhìn một chút, nói, Thẩm Đống sẽ vì chính mình nữ nhân đệ đệ cho chúng ta 700 triệu đô la Mỹ. Phu Dĩ Tạ Nghị Đặc Kỳ trong con ngươi né qua một tia tham lam, nói, không phải 700 triệu, là 1,8 tỷ. Mị Sĩ tiên sinh, ta tìm người vượt qua cái này Hải Đường. Nàng đã từng là Loan Đông Hồ Bang Long Đầu, trên tay có hải ra mấy chục năm tích lũy của cải. Coi như không có 1,8 tỷ đô la Mỹ, 1 tỷ đô la Mỹ đều sẽ có. Thẩm Đống có thể sẽ không cứu hắn cái này em vợ, nhưng Hải Đường nhất định sẽ cứu. Dù sao, bọn họ là chị em ruột. Mị Sĩ ta cũng hỏi, có nắm chắc không? Phu gì ta nhi đã kỳ gật gù, nói, đương nhiên. Mị Sĩ Tạ Cụ nhấp ngụm trà, nói, ta sẽ không tham dự bên trong. Sau khi chuyện thành công, ta chỉ lấy 700 triệu đô la Mỹ, còn lại ta mặc kệ. Fuji Tani Đại Kỳ nói, rõ ràng. Ngài yên tâm, ta gặp làm phi thường đẹp đẽ. Từ Mị Sĩ Tạ Cụ trong biệt thự đi ra, Fuji Tani Đại Kỳ tiến vào trong xe. Lái xe chính là một cái chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, ánh mắt sắc bén, khí thế bất phàm. Phụ thân, Mị Sĩ Tạ Cụ đồng ý sao? Ra khu biệt thự, ra tới đường, thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Cái này tài xế tên là Ozama Datsukasa, là con trai của Fuji Tani Đại Kỳ, chỉ là ngoại giới ai cũng không biết. Fuji Tani Đại Kỳ trầm giọng nói, Mị Sĩ Tạ Cụ không muốn tham dự bắt cóc, chỉ muốn cầm lại chính mình 700 triệu đô la Mỹ. Ozama Datsukasa cho mày, nói, hắn nghĩ tới đúng là rất đẹp. Fuji Tani Đại Kỳ nói, Mị Sĩ thế gia đại công tử có từ chối chúng ta quyền lực. Ozama Datsukasa mắt lộ ra sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta hận không thể hiện tại liền đi đem hắn chém thành muôn mảnh. Fuji Tani Đại Kỳ nói, Hạ Quốc có câu nói gọi là nhỏ không nhân sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta cần lợi dụng Mị Sĩ Tạ Cụ, đem Mị Sĩ rổ sủ kẻ cái này cáo giả đưa tới Hồng Kông. Chỉ cần chúng ta mưu tính tốt, 1,8 tỷ đô la Mỹ cùng Mị Sĩ phụ tử mệnh đều sẽ là chúng ta, đồng thời còn có thể đem đoan nước chụp đến thẩm đống trên đầu. Ô dạ mạ đạt sủ cả xạ con mắt biên đỏ chót, nói, chỉ cần có thể vi mẫu thân báo thủ, để ta làm cái gì cũng có thể. Chương 514, cứu hận thấu xương. Nguyên lai mẫu thân của Ô dạ mạ đạt sủ cả xạ tên là Cao Giang Châu biết đẹp, cùng phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ là bạn học. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ cưới một cái khác gia tộc nữ nhân làm vợ, thế nhưng lén lút vẫn cùng Cao Giang Châu biết mỹ am thông tình khúc, còn sinh ra Ô dạ mạ đạt sủ cả xạ. Ngay ở Ô dạ mạ đạt sủ cả xạ 10 tuổi thời điểm, Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ đi đến Cao Giang Châu biết mỹ thanh tử Úc, liếc mắt liền thấy lên nàng. Cao Giang Châu biết mỹ liều chết không theo, bị Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ nắm lên đến cưỡng hiếp, còn phân cho hắn hơn 10 thủ hạ, cuối cùng nhận hết dằn vặt mà chết. Phu Dĩ Tạn Nghị Địch Kỳ dùng 5 năm thời gian mới tra được hung phạm là Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ, nhưng khi đó Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ đã là Mị Sĩ tập đoàn tài chính lão đại. Hai bên chênh lệch quá lớn, Phu Dĩ Tạn Nghị Địch Kỳ chỉ có thể nhịn khí thôn thanh, đồng thời liều mạng che giấu mình. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ xin thể nên vì mẫu thân báo thù. Phu Dĩ Tạn Nghị Địch Kỳ liền cho hắn tìm không ít lợi hại lão sư, đem Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ bồi dưỡng thành cao thủ trong cao thủ. Nửa năm trước, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ thành tài trở về, liền ở lại phụ thân bên người, làm một cái tài xế, chờ đợi báo thủ cơ hội tốt. Lần này Mị Sĩ Tạ Cụ sở dĩ đến cảng, chính là Phu Dĩ Tạn Nghị Địch Kỳ xin mời. Mục đích của bọn họ chính là lợi dụng Mị Sĩ Tạ Cụ đem Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ dẫn tới Hồng Kông, sau đó giết chết bọn họ phụ tử giá họa cho thẩm đống. Phu Dĩ Tạn Nghị Địch Kỳ vô vô Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ bay, nói, không muốn cực đoan như vậy, ngươi phải cố gắng tiếp tục sống. Nếu như mẹ ngươi ở trên trời có linh, nhất định không hy vọng nhìn thấy ngươi vĩnh viễn sống ở trong thù hận. Ai, đều do ta không bản lĩnh, nếu không thì căn bản không cần ngươi mạo lớn như vậy hiểm. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ nói, phụ thân, ngài không muốn nói như vậy. So sánh với đó, ta càng hy vọng tự tay giết chết Mị Sĩ phụ tử. Phu Dĩ Tạ Nghị Đại Kỳ nói, ta những năm này bí mật bồi dưỡng 12 tên sát thủ, tất cả đều là ngươi có thể tin cậy người. Ngươi dẫn bọn họ bắt cóc Hải Viễn sau khi, thẩm đống nhất định sẽ cho rằng chuyện này là Mị Sĩ Tạ Cụ làm. Đợi được bọn họ phát sinh mâu thuẫn, chúng ta lại bắt cóc Mị Sĩ Tạ Cụ, bước Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ đến cảng. Đến thời điểm hắn ở Minh, chúng ta ở trong tối, cơ hội giết hắn liền sẽ có rất nhiều. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ gật gù, nói, rõ ràng. Đảng Phi Quốc thuật quán 3 trận chiến 3 thắng, đánh bại Đông Doanh Cả Hiệp hội sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn châu Á, vô số học tập cả học viên đang xem xong luận võ sau vô cùng thất vọng, dồn dập yêu cầu lui ra. Trong nháy mắt, Đông Doanh Cả Hiệp hội nên đón mấy chục năm qua to lớn nhất nguy cơ. Cùng với ngược lại, Đảng Phi Quốc thuật quán thì lại hỏa rối tỉnh rối mù, đến đây bái sư người nối liền không dứt. Vẹn vẹn thời gian một ngày, Đảng Phi Quốc thuật quán học viên nhân số liền từ hơn 260 người cao lên tới 1,200 người. May là quốc thuật quán diện tích rất lớn, nếu không thì vẫn đúng là không có cách nào thu xếp bọn họ. Hoắc thị trang viên ở ngoài, một cái đoàn xe chậm rãi lái tới. Dẫn đầu chính là một chiếc Rolls Royce, chính là Hồng Kông mới lên cấp thủ phụ thẩm đống tòa giá. Hiện tại đã là luận võ sau khi kết thúc ngày thứ tư. Ứng Hoắc gia xin mời, thẩm đống mang theo Lý Hân Hân đến đây Hoắc gia trang viên làm khách. Bốn nữ ở trong, Lý Hân Hân là bà chủ, đây là thẩm đống rất sớm xác định được. Vì lẽ đó, giống như vậy tình cảnh, nhất định phải là Lý Hân Hân tham gia. Dù cho nàng bởi vì sự tình khác đến không được, thẩm đống cũng sẽ không dẫn hắn ba nữ tham gia. Không quy củ không toa thuốc tròn. Vì sân sau an ổn, nên lập quy củ nhất định phải đứng lên đến, để tránh khỏi tương lai họa từ trong nhà. Hoắc Ưng Đông lão gia tử tự mình xuất lĩnh chính mình ba cái nhi tử nên tiếp, cho đủ thẩm đống mặt mũi. Từ trong xe đi ra, thẩm đống bước nhanh đi tới Hoắc Ưng Đông trước mặt, đưa tay ra, nói: "Hoắc lão, ngài làm sao đi ra? Này không phải tổn ta tuổi thọ sao?" Đối với Hoắc Ưng Đông vị này đương đại nổi danh nhất yêu nước thương nhân, thẩm đống là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Ở trận đó cùng đăng tháp quốc chiến đấu bên trong, Hoắc Ưng Đông liều tính nguy hiểm đến tính mạng, vì là hạ quốc quân đội buôn lậu dược phẩm, không biết cứu lại bao nhiêu sinh mạng của binh lính. Dịch địa như sử, thẩm đống tuyệt đối không làm được Hoắc lão như vậy vô tư. Hoắc Ưng Đông tỉnh thần quắc thước, cầm hướng thẩm đống tay phi thường mạnh mẽ đạo, nói: "Quý khách tới cửa, ta đương nhiên muốn nên tiếp. Thẩm tiên sinh, ta nghĩ cho ngài giới thiệu một chút." Thẩm đống nhìn về phía Hoắc Ưng Đông ba cái nhi tử, cười nói: "Ta đã gặp Hoắc Chấn Bắc tiên sinh. Hoắc Chấn Nam tiên sinh cùng Hoắc Chấn Động Tây tiên sinh mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng ta ở qua báo chí không ít nhìn thấy bọn họ hai vị bóng người. Dù cho là đến trên đường cái, ta cũng có thể nhận ra." Hoắc Chấn Bắc nói: "Thẩm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước mua đất sự tình, phụ thân ta đã nói nhiều lần, nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngài." Thẩm đống nói: "Ta có điều là thuận lợi mà làm thôi, chư vị không cần để ở trong lòng." Hân Hân, lại đây tiếp Hoắc lão. Lý Hân Hân hướng về Hoắc Ưng Đông túi người hành lễ, mỉm cười nói, Hoắc lão, chào ngài, ta tên Lý Hân Hân. Hoắc Ưng Đông đánh giá một hồi Lý Hân Hân, khen, Thẩm tiên sinh có phúc lớn, có thể có được Lý tiểu thư thân lãi. Thẩm Đống cười ha ha nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Hân Hân vội vàng nói, Hoắc lão quá khen. Hoắc Ưng Đông nói, không có chút nào quá khen. Ngươi ở Hồng Kông làm cái kia quỹ từ thiện cứu trợ không ít cô nhi, nghe nói nội lục quỹ từ thiện cũng đã bắt đầu vận hành, hàng năm 200 triệu là quên, dùng để khởi công xây dựng hy vọng tiểu học, thật sự là công lớn lao yên nha. Lý Hân Hân nói, chúng ta làm những chuyện này, cũng có điều là cầu cái an lòng mà thôi. Cùng lao ra ngài lẫn nhau so sánh, thực sự là kém quá xa. Chỉ từ mấy câu nói này, Thẩm Đống liền có thể cảm giác được, trải qua 2-3 năm rèn luyện, Lý Hân Hân đã từ một cái phổ thông lão sư lột sắc thành một cái ưu tú hiền nội trợ. Hai người theo Hoắc Ưng Đông đi vào phòng khách. Hoắc Trấn Bắc phu nhân tự mình cho Thẩm Đống cùng Lý Hân Hân lên một chén trà. Thẩm Đống cảm tạ một tiếng, nhìn thấy Hoắc gia con cháu đều thẳng tắp ngồi ở trên ghế, nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái, liền đối với Hoắc Ưng Đông nói, "Hoắc lão, ta là tầng dưới chót xuất thân, không hiểu nhà giàu lễ tiết. Lần này lại đây, chủ yếu là muốn cùng ngài nói chuyện phiếm, chúng ta không cần thiết quá mức chú ý." Hoắc Ưng Đông là có nào người, lập tức rõ ràng Thẩm Đống ý tứ, cười nói, "Ngươi là cô nhi xuất thân, ta là thuyền viên xuất thân, hai chúng ta xem như là kẻ tám lạng người nửa cân. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng Thẩm tiên sinh tán gẫu một lúc." "Vâng." Mọi người đáp ứng một tiếng, tất cả đều rời đi. Chỉ có trưởng tử Hoắc Chấn Bắc lưu lại. Hiển nhiên, Hoắc Ưng Đông là muốn nói cho mọi người, Hoắc gia tương lai người thừa kế là Hoắc Chấn Bắc. Hoắc Ưng Đông nói, "Thẩm tiên sinh, ngài là không phải nhìn thấy Yên Đô lão gia tử kia?" Thẩm Đống biết Hoắc Ưng Đông là có thể thẳng tới thiên tính một vị, liền không có ẩn dấu, nói, "Nhìn thấy." Hoắc Ưng Đông nói, "Xem ra lão gia tử đối với ngươi rất là tán thành nha." Thẩm Đống cười khổ nói, "Xác thực rất tán thành. Hắn cho ta phê 100 tỷ RMB cho vay, dùng đô la Mỹ trả nợ, hàng năm 3 tỷ đô la Mỹ, 5 năm trả hết nợ." "Hoắc lão, ngài lần sau gặp được lão gia tử, phiền phức ngài nói với hắn một tiếng, Hồng Kông có cái ngốc xoa bị hắn cho hãm hại." Chương 515, làm khách Hoắc gia. "Ha ha ha ha." Hoắc Ưng Đông cười to, nói, "Ngươi nên cao hứng mới đúng. Toàn bộ Hồng Kông có tư cách bị hắn hố thương nhân chỉ có hai cái, một cái là ngươi, một cái là ta." Thẩm Đống nói, "Ngài vừa nói như thế, trong lòng ta đúng là thật thoải mái." Hoắc Ưng Đông thở dài, nói, "Lão gia tử khó nha. Lớn như vậy một cái quốc gia, nhưng nghèo thành như vậy, hắn thành tiểu người trưởng đà, có thể tưởng tượng được sẽ đối mặt bao lớn khó khăn cùng áp lực." Thẩm Đống gật gù, nói, "Cái này cũng là ta chủ động nhảy hố nguyên nhân." Hoắc Ưng Đông hỏi, "Thẩm tiên sinh, ngài đúng?" Thẩm Đống ngắt lời hắn, nói, "Hoắc lão, ngài đừng cứ gọi ta tiên sinh, trực tiếp gọi ta tên là tốt rồi, nghe thoải mái." Hoắc Ưng Đông nói, "Được, vậy ta gọi ngươi A Đống. Ngươi ở nội lục quy mô lớn đầu tư để ưng tương chính phủ rất không vừa ý, lần trước đặc hoạt máy bay trực thăng vũ trang sự kiện rõ ràng là bọn họ làm ra đến, ngươi sau này tốt nhất phải cẩn thận một ít." Thẩm Đống cười nói, "Đa tạ Hoắc lão quan tâm. Ta đã quyết định ở Hồng Kông trở về trước, Đàng Phi tập đoàn sẽ không lên thị. Ưng tương lão muốn ở thị trường chứng khoán đả kích ta, đó là không thể. Hồng Kông nội bộ chính phủ chia làm ba phái, lẫn nhau ngăn được, có nội lục hệ giúp ta, ta cũng không sợ bọn họ tìm cớ. Vì lẽ đó, Ưng tương lão nhiều nhất chính là ở trong bóng tối làm chút âm mưu quỷ kế tới đối phó ta. Ha ha, không phải ta khoe khoang, luận đê tiện vô liêm sỉ, ta có thể khi bọn họ tổ sư ra." Lý Hân Hân đụng vào hắn một hồi, nói hưu nói vượn gì đó. Hoắc Ưng Đông nói, "Lý nữ sĩ, A Đông tỉnh thông những thủ đoạn này, đó là không thể tốt hơn. Năm đó chúng ta Hoắc gia chính là bị Ưng tương lão dùng đê tiện chiêu số cản trở phát triển, dẫn đến Hoắc thị tập đoàn những năm này dừng lại không trước. Bây giờ có nội lục chăm sóc, chúng ta mới có thể tập hợp lại lần nữa tiến vào bất động sản ngành nghề. A Đống, ta có một cái kế hoạch, cần được ngươi chống đỡ." Thẩm Đống hỏi, "Kế hoạch gì?" Hoắc Ưng Đông ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Đống, nói, "Ta nghĩ ở Hồng Kông thành lập Hạ Quốc thương hội, xin mời ngươi, tứ đại gia tộc cùng Hồng Kông các công ty lớn gia nhập." Thẩm Đống ánh mắt lóe lên, nói, "Hoắc lão, ngài xác định Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Sơn, Quách Thắng Lợi bọn họ gặp gia nhập?" Hoắc Ưng Đông nói, "Bọn họ có lựa chọn khác sao?" Thẩm Đống nở nụ cười, nói, "Ngươi đây là đang buộc bọn hắn tuyển một bên đứng thành hàng nha." Hoắc Ưng Đông trầm giọng nói, "Cho tới nay, tứ đại gia tộc cùng Ưng Tương tập đoàn tài chính quan hệ trước sau không minh bạch. Ta muốn dùng Hạ Quốc thương hội tới thăm dò tâm ý của bọn họ, cũng làm cho nội lục chính phủ nhìn rõ ràng Hồng Kông giới kinh doanh nhận dấu lòng mông dạ thú hạng người." Thẩm Đống biết điều 20 năm hồ a a Ưng Đông đám làm như thế, khẳng định là được nội lục chống đố. Nếu không thì, lấy Hoắc gia thực lực hôm nay, căn bản làm không được. Lý Siêu Nhân bọn họ cũng tất nhiên biết Hạ Quốc thương hội sau lưng ẩn hàm ý nghĩa. Đến thời điểm không đồng ý đắc tội chính là nội lục chính phủ, đồng ý đắc tội chính là Ưng Tương lão, tứ đại gia tộc cùng những người có đầu tưởng tập đoàn ngay lập tức sẽ rơi vào lưỡng nan trong lúc đó. Thẩm Đống đối với này đúng là không đáng kể, hắn cùng Ưng Tương tập đoàn tài chính quan hệ đã là xấu không thể lại hỏng rồi, không đáng kể có đắc tội hay không. Hoắc lão, có phải là quá gấp một chút? Nội lục bên kia nói thế nào? Thẩm Đống hỏi dò. Hoắc Ưng Đông nói, ta sắp thành lập Hạ Quốc thương hội sự tình, lấy thư tín hình thức mang đến Yến Đô. Bên kia nói thế nào, ngày mai sẽ có thể biết. Nếu là nội lục chính phủ đồng ý, ta hy vọng ngài có thể trở thành là cái thứ nhất nhập hội thương nhân. Thẩm Đống cười nói, không thành vấn đề. Hoắc Ưng Đông cao hứng nói, quá tốt rồi. Có ngươi cái này Hồng Kông thủ phủ chống đỡ, ta xem như là triệt để yên tâm. Thẩm Đống nói, Hoắc lão, ngài đánh giá cao ta. Hoắc Ưng Đông nói, ai nếu là xem thấp ngươi, ai chính là đứng ốc. Nhìn chung ngươi ở trên thương trường mỗi một lần thao tác đều có thể gọi kinh điển, vượt qua thường nhân ánh mắt và trước chiếm tính, nhường ngươi ở cổ phiếu trên thị trường hoàn toàn thắng lợi. A Đống, ta thật sự rất muốn biết, ngươi là làm sao có thể tinh chuẩn dự đoán đăng tháp quốc cố thai. Thẩm Đống nói, đối với tài chính vĩ mô phân tích thêm vào một chút vật khí, để ta kiếm bộn rồi một bút. Hoắc Ưng Đông nói, hoàng kim kỳ hạn giao hàng đại chiến đây. Thẩm Đống cười nói, lần kia chỉ do là can đảm vấn đề. Hoàng kim cao lên tới trình độ đó, ai cũng biết tương lai nhất định sẽ sụt giảm, chỉ là không biết sẽ phát sinh vào lúc nào, gặp hạ bao nhiêu. Lúc đó ta nắm giữ sung túc tài chính, chỉ cần hoàng kim không cao lên tới 2000 đô la Mỹ, ta kho vị chính là an toàn, vì thế dù cho là chờ cái 2-3 năm đều không có vấn đề. Ha ha, ngài nói xem loại này kiếm bộn không lộ âm thanh, ta vì cái gì không làm? Hoắc Hưng Đông giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Nhưng không phải mỗi người đều có như ngươi vậy can đảm. Trước chấn động Bắc cũng bán khống hoàng kim, đáng tiếc ở 750 đô la Mỹ giá cả trên bán đi, thiếu kiểm lời hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thẩm Đống nói, Hoắc tiên sinh cách làm là ổn thỏa nhất, mà ta có chút chỉ vì cái trước mắt. Hoắc Hưng Đông nói, A Đống, ngươi cho rằng cái kế tiếp cơ hội kiếm tiền ở nơi nào? Thẩm Đống không chút do dự nói rằng, khẳng định ở Đông Doanh. Hoắc Hưng Đông sững sờ, nói, ngươi thật giống như không có bố cục Đông Doanh chứ? Thẩm Đống cũng sửng sốt, nói, Hoắc lão, ngài hiểu lầm, ý của ta là Đông Doanh kinh tế sắp xong đời. Hoắc Hưng Đông nói, Đông Doanh đã là thế giới đệ nhị đại kinh tế thể. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, có người dự đoán 5 năm sau khi, Đông Doanh liền sẽ thay thế được Đăng Tháp Quốc. Nghe nói Hồng Kông rất nhiều phú hào đều đem tiền đầu đến Đông Doanh thị trường chứng khoán trên, kiếm lời không ít tiền. Ngươi tại sao không coi trọng nó đây? Một bên Hoắc Chân Bắc đối với vấn đề này phi thường quan tâm, lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn ở Đông Doanh thị trường chứng khoán tiền hậu hậu đầu 1,2 tỷ đô la Mỹ, cho đến bây giờ đã bạo kiếm lời 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hoắc Hưng Đông để hắn lạc đại vi an, nhưng là Hoắc Chân Bắc cảm thấy đến Đông Doanh kinh tế còn có tiềm lực rất lớn, đợi thêm một quãng thời gian, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hai cha con lần thứ nhất ở một cái nào đó vấn đề trên phát sinh khác biệt. Hoắc Chân Bắc rất muốn nghe một chút Thẩm Đống kiến giải. Thẩm Đống cười nói, Hoắc lão, ngài mới vừa nói rồi, Đông Doanh 5 năm sau khi gặp thay thế được Đăng Tháp Quốc. Nếu như ngài là Đăng Tháp Quốc lão đại, gặp cho phép tình huống như thế phát sinh sao? Nhìn thấy Hoắc gia phụ tử rơi vào trầm tư, Thẩm Đống tiếp tục nói, nhìn chung thế giới lịch sử, là một cái mới phát đại quốc có năng lực đi khiêu chiến thủ thành đại quốc làm ra định quy tắc cùng trật tự lúc, giữa hai người nhất định sẽ phát sinh chiến tranh. Đông Doanh quốc là một cái bị Đăng Tháp Quốc thời gian dài trú quân quốc gia, lãnh thổ chủ quyền đều không hoàn chỉnh, nơi nào có tư cách đi khiêu chiến Đăng Tháp Quốc? Hãy cho xem, ngắn thì nửa năm, lâu là 2 năm, Đăng Tháp Quốc nhất định sẽ phát động đối với Đông Doanh quốc kinh tế chiến. Ta lớn mật dự đoán, trận chiến này rất có thể sẽ đem Đông Doanh quốc triệt để đánh ngã, làm cho cả kinh tế rơi vào tan vỡ hoàn cảnh, tối thiểu trong vòng 20 năm là đừng nghĩ vươn mình. Hoắc Hưng Đông cùng Hoắc Chấn Bắc nghe xong Thẩm Đống dự đoán, lông mày đều cao lên đến. Những năm này, Hồng Kông thương mại vòng đều đang khen ngợi tán Đông Doanh phát triển kinh tế tốc độ, nghe Hoắc gia phụ tử lỗ tai đều muốn lên cái kén. Hai người vẫn là lần đầu tiên nghe được có người theo như vậy góc độ đối xử Đông Doanh kinh tế tương lai. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, Thẩm Đống nói phi thường hợp logic. Chương 516, Hải Viễn bị bắt góc. Hoắc Hưng Đông trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, "A Đống, ngươi gặp bán khống Đông Doanh thị trường chứng khoán sao?" Thẩm Đống cười nói, "Không chỉ là thị trường chứng khoán, ta còn dự định bán khống Đông Yên. Cụ thể lúc nào, ta nhìn rõ ràng lại nói. Dù sao, quốc tế tình thế mây gió biến ảo, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ta duy nhất có thể xác định chính là Đăng Tháp Quốc nhất định sẽ chèn ép Đông Doanh, tuyệt đối sẽ không cho hắn khiêu chiến cơ hội của chính mình. Hoắc lão, cho ngài một cái kiến nghị, khiến người ta đi nhìn chằm chằm Phố Hoan." Hoắc Hưng Đông hai mắt sáng choang, nói, "Biện pháp tốt." Thẩm Đống nói, "Phố Hoan tuy rằng đều là một đám ăn thịt người không nhà xương thứ hỗn trướng, nhưng chúng ta không phải không thừa nhận bọn họ ở tài chính phương diện năng lực đúng là phi thường như bức. Lấy bọn họ nhất quán đi lái tính, nhất định sẽ ở tấn công Đông Doanh trước tiên thả ra rất nhiều lợi được, để thị trường chứng khoán tăng vọt, cố dân phát rồ, chờ cao lên tới điểm cao nhất, ăn phần lớn bán khống cơ quan tài chính, lại ầm ầm nện xuống. Đến khi đó, Đông Doanh mấy chục năm tích lũy của cải liền sẽ bị bọn họ bao phủ hết sạch. Ngài nếu là có hứng thú, có thể hạ chàng chơi một chút. An tiểu quỷ tử tiền lãi, cũng coi như là vì là thời kỳ kháng chiến những người hy sinh thế hệ trước xuất khẩu ác khí." Vẫn không nói gì, Hoắc Chấn Bắc không nhịn được nói rằng, "Thẩm tiên sinh, ngài đối với mình dự đoán liền tự tin như thế?" Thẩm Đống nói, "Đương nhiên. Một người mặc kệ làm cái nào ngành nghề, tự tin là tất nhiên. Mà ta to lớn nhất ưu điểm chính là tự tin." Hoắc Hưng Đông ha ha cười nói, "A Đống, trò chuyện với ngươi, phảng phất để ta trở lại mấy chục năm trước ở Hồng Kông gây dựng sự nghiệp niên đại đó. Vào lúc ấy, ta cùng ngươi như thế, cũng là tràn ngập tự tin. Dù cho gặp phải to lớn nhất khó khăn, ta cũng tin tưởng mình nhất định có thể giải quyết. Đáng tiếc, hiện tại ta già rồi, không có cái kia nguồn sung lực." Thẩm Đống nói, "Càng già càng dẻo dai, Ninh Di người già chi tâm. Nghèo ma ích kiên, không ngã thanh vân chí hướng. Hoắc lão, ảnh hưởng một người xưa nay không phải sinh lý tuổi tác, mà là tâm lý tuổi tác. Chỉ cần ngài cho là mình có thể, vậy thì nhất định có thể, tuổi tác là cái dám gì?" Hoắc Hưng Đông tàn nhẫn mà vỗ một cái bắt đùi, nói được lắm. Vắng lặng nhiều năm như vậy, chúng ta Hoắc gia cũng nên lù mặt. Buổi trưa yến hội đầy đủ tiến hành rồi 3 tiếng. Thẩm Đống cùng Hồ A A Cương Đông ở trên bàn cơm bàn luận trên trời dưới biển, tán gẫu đến mức rất là đầu cơ. Càng là ở đối nội lục về mặt thái độ, là kỳ nhất trí. 4h chiều, Thẩm Đống nhìn thấy Hoắc Hưng Đông có chút mệt mỏi, lúc này mới mang theo Lý Hân Hân cáo tử. Nhìn chậm rãi rời đi đoàn xe, Hoắc Hưng Đông ha ha cười nói, không nghĩ tới đến giả, còn có thể kết bạn một cái bạn vong niên, thực sự là ta đạo không cô nha. Hoắc Chấn Bắc nói, "Ba, những năm gần đây, ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngài cao hứng như thế. Ngài cảm thấy đến cái này Thẩm tiên sinh thế nào?" Hoắc Hưng Đông suy nghĩ một chút, nói, "Rồng trong loài người, hiếm thấy chính là bảo lưu có một viên xích tử chỉ tâm. Lấy hắn năng lực cùng cách cục, ta tin tưởng thế giới này nhất định sẽ có hắn một vị trí." Hồ A A Chấn Bắc trong lòng rung mạnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Hoắc Hưng Đông như vậy khen một người trẻ tuổi. Từ Hoắc gia đi ra, Thẩm Đống nhận được Hải Đường điện thoại. "Cái gì? Hải Viễn không gặp? Chuyện gì xảy ra?" Thẩm Đống sắc mặt thay đổi, trầm giọng hỏi. Hải Đường nói, một canh giờ trước, ta nhận được trường học điện thoại, nói là Hải Viễn ở trên tiết thể dục thời điểm ngất đi, bị khẩn cấp đưa tới bệnh viện. Còn không chờ ta đến bệnh viện, trường học lại cho ta gọi điện thoại, nói xe buýt trường học ở nửa đường trên gặp phải một đám người bắt cóc. Tài xế cùng hai vị lao sư bị đánh ngất xỉu, Hải Viễn không gặp. Thẩm Đống nhíu mày lên, nói, ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi qua. Hải Đường nói, ta ở đi sổn bệnh viện trên đường. Tài xế đã tỉnh lại, ta muốn hỏi hắn mấy vấn đề, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Rất bình tĩnh. Thẩm Đống trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Đến cùng là từng làm Đông Hồ Bang bang chủ người, gặp phải sự tình không có một chút nào hoảng loạn. Thay đổi Lý Hân Hân hoặc là Thu Đề, sợ là sớm đã khóc không xong rồi. Chúng ta ở sổn bệnh viện thấy. Sau 20 phút, Thẩm Đống, Lý Hân Hân cùng Hải Đường đi vào một cái phòng bệnh. Trúc tiên sinh, ngài là nói mình lúc gần lúc hiện nghe được tiếng Nhật, đúng không? Thẩm Đống hỏi. Trường học tài xế Trúc Truyền Khánh gật gù, nói, không sai, ta dám khẳng định. Thẩm Đống nói, Trúc tiên sinh, phi thường cảm tạ. Rồi đi bệnh viện, Hải Đường nói, có thể hay không là Đông Doanh Cát Hiệp Hội hoặc Mỹ Sĩ Tập Đoàn Tài Chính người làm việc. Thua luật võ, liền tìm Thẩm Đống người nhà phiền phức, này rất hợp logic. Thẩm Đống trầm ngâm nói, có khả năng này. Hải Đường có chút bận tâm, nói, A Viễn có thể hay không có chuyện. Thẩm Đống nói, nếu là giết người cho hả giận, đối phương căn bản không cần bắt cóc, trực tiếp ở hiện trường giết A Viễn liền xong xuôi. Nếu bọn họ lựa chọn bắt cóc, nên cho chúng ta phát tới tin tức. Hắn tiếng nói vừa ra, Hải Đường điện thoại di động liền vang lên. Này, ta là Hải Đường, ngươi là vị nào? Thì, mau tới cứu ta. Đối diện chuyển đến Hải Viễn tiếng la. A Viễn, ngươi ở đâu? Hải Đường tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta chỉ là xin mời Hải thiếu gia tới làm khách. Một cái âm trầm thanh âm khàn khàn nói. Nếu là làm khách, vậy ta muốn biết bữa cơm này bao nhiêu tiền? Không mắc, 2 tỷ đô la Mỹ. Các ngươi cũng thật là dở công phu sư tử ngọc nha. Chúng ta đều biết Thẩm tiên sinh mới vừa thắng 1.820 triệu đô la Mỹ, thêm nữa trên 180 triệu đô la Mỹ cũng không tính là chuyện gì chứ. Thẩm Đống đem điện thoại di động cầm tới, nói, huynh đệ, mua tiền trực tiếp nói với ta là được. 2 tỷ đô la Mỹ không có bất cứ vấn đề gì, then chốt là ta làm sao cho các ngươi đưa đi. Tối hôm nay ta sẽ thông báo cho ngươi. Thẩm tiên sinh, hy vọng ngươi không muốn dở trò gian, càng là không thể nói cho cảnh sát, nếu không thì đừng trách chúng ta đối với hải tử không khách khí. Trên đường quy củ ta vẫn là hiểu, cũng hy vọng các ngươi có thể thủ quy củ. Cúp điện thoại, Thẩm Đống trầm ngâm chốc lát, nói, A Kiệt, đi Đông Doanh Cả Hiệp Hội tổng bộ. Lý Kiệt nói, vâng. Quay đầu xe, đoàn xe trực tiếp hướng về Đông Doanh Cả Hiệp Hội mà đi. Lý Hân Hân nói, lão công, ngươi cảm thấy đến hậu trường hấp thụ ở Cả Hiệp Hội. Thẩm Đống lắc đầu một cái, nói, ta một điểm manh mối đều không có. Theo lẽ thường nói, chúng ta mới vừa cùng Đông Doanh Cả Hiệp Hội đánh một trận, bọn họ không thể làm chuyện như vậy. Hải Đường nói, ngược đường mà đi. Thẩm Đống gật gù, nói, đây chính là ta muốn xác định. Hải Đường nói, lão công, 2 tỷ đô la Mỹ không phải một con số nhỏ. Ta nơi đó có. Được rồi. Thẩm Đống trực tiếp dự định nàng lời nói, nói, ngươi tiền vẫn là chính mình giữ đi. A Viễn là ngươi đệ đệ, cũng là ta đệ đệ. Hắn có chuyện, trách nhiệm ở ta, là ta không có bảo vệ tốt hắn. Chỉ là 2 tỷ đô la Mỹ không tính cái gì, then chốt là A Viễn nhất định phải an toàn. Hải Đường vành mắt đỏ lên, ý ôi tại Thẩm Đống trên người, nói, lão công, cảm tạ. Có thể không chút do dự lấy ra 2 tỷ đô la Mỹ cứu mình đệ đệ, như vậy lão công, phòng trường toàn thế giới đều tìm không ra cái thứ hai. Chương 517, quá bá đạo. Nửa giờ sau, đoàn xe đứng ở Đông Doanh Cả Hiệp Hội nhà lớn phía dưới. Thẩm Đống từ trong xe đi ra, vừa vận đụng tới tên đạ dị cùng mỹ sĩ tạ cụ vừa nói vừa cười đi ra cao ốc. Này không phải Thẩm tiên sinh sao? Làm sao đột nhiên đi đến chúng ta cả hiệp hội? Mỹ sĩ tạ cụ lông mày nhíu lại, mỉm cười hỏi thăm một chút. Thẩm Đống nói, mỹ sĩ tiên sinh tâm tình tựa hồ rất tốt, không giống như là thua 1 tỷ đô la Mỹ dáng vẻ. Lẽ nào ngài 2 ngày này phát tài? Mỹ sĩ tạ cụ một mặt không đáng kể nói rằng, chỉ là 1 tỷ đô la Mỹ mà thôi, đối với chúng ta mỹ sĩ tập đoàn tài chính tới nói, không tính cái gì. Tên đạ dị nói, Thẩm tiên sinh, vô sự không lên điện tam bảo. Ngài hôm nay tới đây sẽ không lại phải cho chúng ta hạ chiến thư chứ? Thẩm Đống thản nhiên nói, bạn gái của ta đệ đệ bị người bắt cóc. Bắt cóc? Mị sĩ tạ cụ lộ ra một cái cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, nói, vậy thì thật là quá bất hạnh. Tên đạ dị cho mày, nói, Thẩm tiên sinh là đang hoài nghi chúng ta. Thẩm Đống ngừ một tiếng, nói, vâng. Tên đạ dị trực tiếp nở nụ cười, nói, ngài cảm thấy cho chúng ta có như thế ngu xuẩn sao? Mới vừa so võ xong, chúng ta liền bắt cóc ngài cái kia bạn gái đệ đệ, này không phải muốn chết sao? Thẩm Đống trong con ngươi né qua một vẻ sắc cơ, lạnh lùng nói, tài xế nghe được bắt cóc người nói chính là tiếng Nhật. Mị sĩ tạ cụ nói, nói tiếng Nhật có khối người, theo chúng ta có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta? Thẩm Đống gọn gàng dứt khoát nói rằng, trong lịch sử chết oan người còn thiếu sao? Mị sĩ tiên sinh, Tèn Gu hội trưởng, hai vị nghe kỹ cho ta. 2 tỷ đô la Mỹ không thành vấn đề, thế nhưng ta muốn Á Viễn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Phàm là có một chút tổn thương, ta sẽ đem đầu của các ngươi hái xuống làm cầu để đá. Nghe rõ ràng sao? Nghe được Thẩm Đống lời nói, mị sĩ tạ cụ cùng Tèn Đạ Dị đều choáng váng. Này cờ mờ nờ không khỏi cũng quá bá đạo đi. Mị sĩ tạ cụ giận tím mặt, chỉ vào Thẩm Đống, lạnh lùng nói, Thẩm Đống, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta cho ngươi biết, nếu là ngươi dám động ta một sợi tóc, chúng ta Mỹ Sĩ tập đoàn tài chính sẽ làm cả nhà ngươi không chết tử tế được. Thẩm Đống thản nhiên nói, Hồng Kông là địa bàn của ta, Mỹ Sĩ tập đoàn tài chính chính là phái cái vạn người đội lại đây, ta cũng chắc chắn giết chết bọn họ. Nhưng đây là nói sau, ngươi cùng Thẹn Cụ hội trưởng khẳng định là không nhìn thấy. Tất cả gì cảm thấy sự tình có chút không ổn, nói, Thẩm tiên sinh, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức hung hăng sao? Thẩm Đống nói, ta không có thời gian nói với các ngươi phí lời. Hai vị nhớ kỹ, mặc kệ đệ đệ ta có phải là các ngươi bắt cóc, chỉ cần hắn có việc, hai người các ngươi đều sẽ chôn cùng hắn. Nói xong, Thẩm Đống sâu sắc liếc mắt nhìn Tên Đa Dị cùng Mị Xi Tạ Cụ, xoay người tiến vào trong xe. Vừa lúc đó, Thẩm Đống cảm giác cách đó không xa có một cái ánh mắt rơi vào trên người chính mình. Cái ánh mắt này ác liệt tàn nhẫn, mang theo một luồng nồng nặc sát khí, liền ngay cả Thẩm Đống vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ đều cảm thấy một tia không khỏe. Cao thủ, có thể mang cho Thẩm Đống loại này cảm giác nguy hiểm người tuyệt đối là một cái không thấp hơn Hạ Hầu Vũ đỉnh cấp cao thủ. Thẩm Đống tiến vào trong xe, xuyên thấu qua pha lê, nhìn hướng về phải phía sau một cái tài xế dáng rất người. Cứ việc hai người cách nhau rất xa, thế nhưng Thẩm Đống nhạy cảm ngũ giác vẫn để cho hắn cảm nhận được cái này tài xế trong cơ thể ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. A Kiệt, quẹo sang trái một vòng sẽ rời đi. Thẩm Đống nói. Lý Kiệt nói, vâng. Dũng dơ sở hướng về người tài xế kia phương hướng chuyển đi. Đến phụ cận, Thẩm Đống hô, ngừng. Lý Kiệt lập tức gờ ý hễ mở phanh lại. Thẩm Đống bay kính xe xuống, nhìn trước mắt vị này có chút không rõ vì sao tài xế, cười nói, ngươi tên là gì? Cho ai lái xe? Tài xế sững sờ, nói, ta tên Ổ Ra Mạ Đạt Sủ Cả Sạ, là kẻ gù hội trưởng tài xế. Thẩm tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Thẩm Đống cười nói, không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút. A Kiệt, chúng ta đi. Nhìn thấy đoàn xe ra Đông Doanh Cát Hiệp Hội tổng bộ, Mị Sĩ Tạ Cụ nghiên răng nghiên lợi nói rằng, lớn như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dám ở trước mặt của ta như thế hung hăng người. Tên Đa Dị nói, hắn có tư cách phách lối. Mị Sĩ Quân, nếu không thì chúng ta đem Hải Viễn thả chứ? Mị Sĩ Tạ Cụ trầm giọng nói, ngươi đùa gì thế? Thả Hải Viễn, ta $1 tỷ làm sao bây giờ? Lúc nào cao lên tới $1 tỷ? Tên Đa Dị trong lòng không khỏi mắng to, có thể trên mặt nhưng tràn đầy nghiêm nghị, nói, Mị Sĩ Quân, ngươi mới đến Hồng Kông không biết Thẩm Đống lợi hại, hắn muốn giết chúng ta, không so với bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu? Mị Sĩ Tạ Cụ nói, hắn dám cùng chúng ta Mị Sĩ tập đoàn tài chính khai chiến. Tên Đa Dị nói, không có cái gì là Thẩm Đống không dám làm. Xem trước đặc hốt máy bay trực thăng vũ trang công kích Ưng Tương tập đoàn tài chính sự tình, ai cũng biết là Thẩm Đống tác phẩm, đáng tiếc liền ngay cả Ưng Tương chính phủ cũng không có cách nào trị tội của hắn. Mị Sĩ Tạ Cụ trầm ngâm nói, Thẩm Đống hiện tại không xác định là chúng ta bắt cóc Hải Đường đệ đệ, chỉ cần ngày mai bắt được tiền, chúng ta liền lập tức thả người. Tên Gu hội trưởng, nhường ngươi người đối với tiểu tử khá một chút. Tên Đa Dị gật gù, nói, rõ ràng. Mị Sĩ Tạ Cụ nói, ta đi trước. Tên Đa Dị nói, Mị Sĩ Quân, ngài nhất định phải cẩn thận. Thẩm Đống chuyện gì đều làm được đi ra. Mị Sĩ Tạ Cụ xe sau khi rời đi, Tên Đa Dị biểu hiện lập tức trở nên âm trầm. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ đem lái xe đến trước mặt hắn, nói, Tên Gu hội trưởng, mời lên xe. Tên Đa Dị mở cửa xe, túi đầu chui vào. Trên đường, Tên Đa Dị cau mày nói, Thẩm Đống vì sao lại chú ý tới ngươi? Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ cũng có chút buồn bực, nói, không quá rõ ràng, nhưng ta dám xác định chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt. Tên Đa Dị nói, Thẩm Đống sẽ không biết gì đó chứ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ nói, hắn là không khả năng này, trừ phi ngài lén lút huấn luyện đám người kia bên trong có kẻ phản bội. Tên Đa Dị nói, ta đối với bọn họ vẫn rất có tự tin. Hiện tại chúng ta có phiền phức mới. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ hỏi, phiền phức gì? Tên Đa Dị nói, kế hoạch lúc trước là chỉ cần Mị Xi Tuấn Giới đi đến Hồng Công, chúng ta liền lập tức giết chết Mị Xi Tạ Cụ cùng Hải Viễn, để bọn họ hai cái tranh đấu lên. Nhưng là hiện tại xuất hiện tình huống mới, Thẩm Đống người này quá bá đạo. Hắn hướng về ta cùng Mị Xi Tạ Cụ phát sinh cảnh cáo, nếu là đứa bé kia phát sinh cái gì sơ suất, hắn liền sẽ muốn chúng ta mệnh. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ sững sờ, nói, có ý gì? Tên Đa Dị nói, là ý nói, mặc kệ bắt cóc người là ai, hắn cũng có đem món nợ tính tới ta cùng Mị Xi Tạ Cụ trên đầu. Thà giết lầm, không đúng tha. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ vừa nghe, cả giận nói, cái này Thẩm Đống thực sự là quá không nói lý. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Tên Đa Dị trầm giọng nói, nên làm gì liền làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể giết Mị Xi Tuấn Giới, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Chương 518, khó bể phân biệt. Một bên khác, Thẩm Đống nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ dáng dấp. Đang cốc trí tuệ cái này tài xế nắm giữ có thể so với hóa kình kỳ tu vi, nhưng chưa vào lần này luận võ bên trong xuất hiện, tại sao? Lẽ nào đẳng cấp trí tuệ không có cảm thấy được? Cái này không thể nào. Thành tựu Đông Doanh Cát Hiệp Hội ở Hồng Kông người phụ trách, đẳng cấp trí tuệ còn không đến mức mắt mở chân chậm đến cái trình độ này. Lao công, người đang suy nghĩ gì? Hải Đường hỏi. Thẩm Đống mở mắt ra, nói, cái kia Ổ Ra Mạ Đạt Sủ Cả Xạ có vấn đề. Hải Đường sững sờ, hỏi, có vấn đề gì? Thẩm Đống nói, hắn là một cái công phu không thấp hơn Hạ Hầu đỉnh cấp cao thủ. Một người như vậy sẽ cam tâm tình nguyện cho phụ gì tạm nghỉ đã kỳ làm tài xế sao? Hải Đường nói, ngươi không nhìn lầm chứ? Thẩm Đống nói, trên đời này có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp chỉ có hóa kình kỳ cao thủ. Trước khi đi, ta để A Kiệt lượn một vòng chính là vì xác nhận cái này Ổ Ra Mạ Đạt Sủ Cả Xạ. A Viễn bị bắt cóc, e sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hải Đường đôi mi thanh tú cau lại, nói, lên nào là Ổ Ra Mạ Đạt Sủ Cả Xạ làm? Thẩm Đống lắc đầu một cái, nói, hiện tại còn khó xác định, duy nhất có thể xác định chính là chuyện này cùng phụ gì tạm nghỉ đã kỳ cùng Mị Sĩ Tạ Cụ khẳng định không tránh khỏi có quan hệ. Cứu ra A Viễn sau, chỉ cần tập trung hai người bọn họ, nhất định sẽ có thu hoạch. Lý Kiệt nói, Đống ca, nếu không thì chúng ta thẳng thắn bắt cóc Mị Sĩ Tạ Cụ quên đi. Thẩm Đống nói, không vội vã. Hồng Kông là địa bàn của chúng ta, làm một cái Mị Sĩ Tạ Cụ không khó. Chờ A Viễn an toàn, ta gặp hảo hảo với hắn chơi một chút. Trở lại biệt thự, Thu Để cùng Âu Vịnh Nhân lập tức tiến lên đón. Lão công, A Viễn tình huống thế nào? Thu Để hỏi. Thẩm Đống nói, ngày mai nắm tiền chuộc. Âu Vịnh Nhân nói, cảnh sát gọi điện thoại tới, dò hỏi liên quan với A Viễn sự tình. Chúng ta có muốn hay không báo cảnh? Thẩm Đống vung tay, nói, báo cảnh, đối phương trực tiếp giết con tin, Á Viễn liền nguy hiểm. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng chuông cửa. Cảnh sát đến. Cầm đầu là Thẩm Đống bạn cũ, Central sở cảnh sát thanh tra cao cấp Trần Gia Câu. Trần Sơ, ngươi dẫn người lớn như vậy Trương Kỳ Cổ đi vào là muốn làm gì? Thẩm Đống cao mày nói. Trần Gia Câu sững sờ, nói, Thẩm tiên sinh, chúng ta nghe nói Hải Viễn người bạn nhỏ gặp phải bắt cóc, muốn vào đến rồi giải một ít tình huống. Thẩm Đống nói, chuyện này chúng ta gặp xử lý. Trần Sơ, phiền phức ngài hiện tại lập tức rời đi. Trần Gia Câu nói, Thẩm tiên sinh, xin mời tin tưởng chúng ta cảnh sát có lòng tin có năng lực đem Hải Viễn người bạn nhỏ cứu ra. Thẩm Đống nói, thiếu nói với ta những này mạnh miệng. Trần Sơ, nếu như bên ngoài có kiếp phỉ người, nhìn thấy ngươi đi vào biệt thự của ta, bọn họ rất có khả năng gặp giết con tin. Ngươi hiện tại cách làm, đã để A Viễn rơi vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Trần Gia Câu nói, Thẩm tiên sinh, bọn cướp chủ yếu chính là tiền. Chỉ cần tiền không có tới tay, bọn họ là sẽ không làm thương tổn A Viễn. Thẩm Đống lạnh lùng nói, không muốn dùng ngươi lão tư duy đến kết luận vấn đề mới. A Kiệt, xin mời Trần Sơ đi ra ngoài. Vâng, Đống ca. Lý Kiệt cùng mấy cái bảo an nhân viên đem Trần Gia Câu mọi người đẩy đi ra ngoài. Nhìn thấy hai bên nhân mã ở trong sân lẫn nhau xô đẩy, Âu Vịnh Nhân nói, lão công, như thế đối xử cảnh sát có phải là không quá thích hợp? Thẩm Đống thở dài, nói, đây là làm cho bọn cướp xem. Chúng ta không thể để cho bọn cướp cho là chúng ta cùng cảnh sát có liên quan gì. Âu Vịnh Nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, vẫn là ngươi nghĩ tới Chu Toàn. Thẩm Đống nói, Hải Đường, ta đã để A Hoan bọn họ toàn lực siêu tầm bọn cướp vị trí, ngươi không muốn lo lắng quá mức. Hải Đường hai mắt đỏ chót, gật gù, nói, hy vọng A Viễn cắt nhân tiên tướng. Thu Để lôi kéo Hải Đường tay, nói, tin tưởng Đống ca, A Viễn nhất định sẽ không có việc. Để Thẩm Đống không nghĩ tới chính là buổi tối hôm đó 11 giờ, Mị Sỉ Tạ Cụ ở hộp đêm cửa lại bị bắt cóc. Người xuất thủ gọn gàng nhanh chóng, đầu tiên là dùng súng giải quyết Mị Sỉ Tạ Cụ 6 cái vệ sĩ, sau đó trực tiếp bắt hắn cho nhét vào trong xe. Trương Hoan phái đi giám thị Mị Sỉ Tạ Cụ người lập tức đuổi theo. Đáng tiếc, đối phương phản theo dõi ý thức mạnh phi thường, ở Central đi vòng vài vòng, liền đem Trương Hoan người bỏ rơi. Đợi khi tìm được bọn họ xe lúc, bọn cấp cùng Mị Sỉ Tạ Cụ đã biến mất không còn tăm hơi. Nghe xong Trương Hoan báo cáo, Thẩm Đống chau mày, nói, Mị Sỉ Tạ Cụ vệ sĩ chết hết. Trương Hoan gật gù, nói, toàn bộ đều là mi tâm trúng đạn, bọn cấp thương pháp cực chuẩn. Thẩm Đống trầm ngâm nói, có thể hay không cùng bắt cóc cá viễn chính là cùng một nhóm người. Trương Hoan nói, khó nói. Đống ca, Mị Sỉ tập đoàn tài chính thế lực rất lớn. Tại đây cái mấu chốt trên, Mị Sỉ Tạ Cụ bị bắt cóc, ta lo lắng Mị Sỉ tập đoàn tài chính sẽ cho rằng là chúng ta làm. Thẩm Đống trong lòng hơi động, nói, lẽ nào bọn họ làm ra cái này bắt cóc án không chỉ có chính là tiền, còn muốn bước lên ta cùng Mị Sỉ tập đoàn tài chính tranh đấu. Trương Hoan nói, cũng không đúng. Địa bàn của chúng ta ở Hồng Kông, Mị Sỉ tập đoàn tài chính địa bàn ở Đông Doanh. Coi như chúng ta cùng Mị Sỉ tập đoàn tài chính đánh tới đến rồi, đối với người giật dây có thể có ích lợi gì? Thẩm Đống gật gù, nói, không sai. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, hắn đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện này thật là có chút khó bề phân biệt. Vẫn không nói gì, Hải Đường đột nhiên linh quang lóe lên, nói, có thể hay không chính là báo thủ. Mị Sỉ Tạ Cụ là Mị Sỉ Rổ Sủ Kẻ con trai duy nhất, hắn bị bắt cóc sự tình một khi chuyển tới Đông Doanh, Mị Sỉ Rổ Sủ Kẻ rất có thể sẽ đích thân đến Hồng Kông. Trương Hoan nói, Hải Đường tỷ, ngài ý tứ là bọn cấp cùng Đống ca có cự án, muốn mượn Mị Sỉ Rổ Sủ Kẻ tay giết chết Đống ca. Thẩm Đống trong con ngươi né qua một vệ tinh mang, nói, tại sao không phải giặc cướp muốn mượn dùng ta tay giết chết Mị Sỉ Rổ Sủ Kẻ đây? Đừng quên, đây là ở Hồng Kông. Mị Sỉ Rổ Sủ Kẻ chạy tới đánh nhau với ta, hắn phần thắng hầu như có thể nói là linh. Hải Đường hoàn toàn biến sắc, nói, nếu như chúng ta suy đoán là chính xác, như vậy giặc cướp rất khả năng là đồng nhất nhóm người. Vì bước lên chúng ta cùng Mị Sỉ Rổ Sủ Kẻ tranh đấu, bọn họ rất có thể sẽ đối với Á Viễn cùng Mị Sỉ Tạ Cụ bất lợi. Thẩm Đống suy nghĩ một chút, nói, đang không có bắt được 2 tỷ đô la Mỹ trước, Á Viễn hẳn là an toàn. Nhưng là, một khi chúng ta giao dịch xong, e sợ vào lúc ấy mới là nguy hiểm nhất. Trương Hoan đứng dậy, nói, Đống ca, chúng ta người chính đang toàn lực tìm kiếm đám kia bọn cướp tam tích, bước đầu xác định ở Central một vùng. Thẩm Đống nói, muốn ở giao dịch trước tìm tới Á Viễn, chỉ sợ là không có khả năng. Hải Đường tao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Đống nhớ tới kiếp trước xem qua một bộ phim bên trong tình tiết, nói, rất đơn giản, nghĩ biện pháp không cho số tiền này rơi xuống bọn cướp trong tay. Ngay ở bắt Thẩm Đống mọi người thương lượng đối sách thời điểm, Cận Đạ Di đem Mị Sỉ Tạ Cụ bị cóc sự tình báo cáo cho Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ. Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ giận tí mặt, nói, gặp phải bắt cóc, Hồng Kông trị an đã kém đến tình trạng này sao? Phu Dĩ Tạ Nhĩ Đại Kỳ nói, Mị Sỉ tiên sinh, lần này bắt cóc hiểm nghi lớn nhất người là Thẩm Đống. Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ hỏi, tại sao? Phu Dĩ Tạ Nhĩ Đại Kỳ nói, bởi vì Thẩm Đống hoài nghi là Mị Sỉ quân bắt cóc hắn bạn gái đệ đệ Hải Viễn. Chương 519, Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ điện thoại. Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ nói, tình huống thật đây. Phu Dĩ Tạ Nhĩ Đại Kỳ nói, Hải Viễn không phải chúng ta bắt cóc, chúng ta căn bản không biết có như thế một đứa bé. Đương nhiên, nếu như Mị Sỉ quân ở Hồng Kông có người khác tay, cũng không phải không thể làm ra chuyện như vậy. Bởi vì hắn đã nói với ta thật nhiều lần, muốn đem tiền kiếm về đến. Ngu xuẩn. Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ mắng to, Hồng Kông là Thẩm Đống địa bàn, chỉ là một cái đằng phi bảo an công ty thì có mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ quân nhân. Sức mạnh như vậy, há lại là các ngươi có thể chống lại. Phu Dĩ Tạ Nhĩ Đại Kỳ cười khổ nói, Mị Sỉ tiên sinh nói đúng lắm. Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ nói, ngươi nơi đó có hay không Thẩm Đống phương thức liên lạc? Có. Phu Dĩ Tạ Nhĩ Đại Kỳ lập tức đem Thẩm Đống điện thoại nói cho Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ. Trương Hoan rời đi biệt thự sau, Thẩm Đống nhận được Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ để báo. Thẩm tiên sinh, ta là Mị Sỉ tập đoàn tài chính Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ. Muốn như vậy, mạng muội quay rối, hy vọng ngài bỏ qua cho. Mị Sỉ Rồ Sủ Kẻ hạ quốc lời nói phi thường tiêu chuẩn, rất có Yên Đô mùi vị. Thẩm Đống nói, "Mị Sĩ tiên sinh, nếu như ta đoán được không sai, ngài có phải là vì con của ngài Mị Sĩ Tạ Cụ tìm đến ta chứ?" Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Không sai. Thẩm tiên sinh, ta chỉ có như thế một đứa con trai, hy vọng ngài không nên thương tổn hắn." Thẩm Đống nói, "Ngươi cho rằng là ta bắt cóc Mị Sĩ Tạ Cụ?" Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Thẩm Đống nói, "Tất nhiên là không. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Mị Sĩ Tạ Cụ tiên sinh bắt cóc theo ta không hề có một chút quan hệ." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ thản nhiên nói, "Thẩm tiên sinh, loại này chuyện cười vẫn là không muốn mở tốt." Thẩm Đống nói, "Mị Sĩ tiên sinh, ta không có hứng thú đùa giỡn. Ta hiện tại phi thường có lý do hoài nghi có người đang lợi dụng lần này bắt cóc cán gợi ra giữa chúng ta tranh đấu." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ không hề bị lay động, nói, "Ngươi cách nói này không cảm thấy có chút buồn cười không?" Thẩm Đống thở dài, nói, "Xem ra ngươi đã tiến vào mưu kế của người khác." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ trầm mặc một lúc lâu, nói, "Ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi?" Thẩm Đống nói, "Đây là ta suy đoán, ngươi có tin hay không không trọng yếu." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Thế nhưng hải tử kia đối với ngươi rất trọng yếu." Thẩm Đống lông mày nhíu lại, nói, "Xem ra A Viễn đúng là bị các ngươi bắt cóc." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ thăm dò tính nói rằng, "Ta có thể dùng ngươi đệ đệ đổi về con trai của ta." Thẩm Đống nói, "Mị Sĩ tiên sinh, ta đã nói với ngươi, con trai của ngươi căn bản không ở trong tay ta." Nghe được Thẩm Đống lời nói, Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ có chút ngờ vực lên. Hắn hiện tại tương đương với dùng 2 tỷ đô la Mỹ để đổi Mị Sĩ Tạ Cụ, như chính mình là Thẩm Đống, nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Chẳng lẽ nói bắt cóc Mị Sĩ Tạ Cụ người thật sự không phải hắn? Mà Thẩm Đống đã kết luận bắt cóc A Viễn chính là Mị Sĩ Tạ Cụ. "Mị Sĩ tiên sinh, đệ đệ ta Hải Viễn có phải là ở Phụ Di Tạ Nghỉ Kỳ trong tay?" Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, "Ta không thấy được Mị Sĩ Tạ Cụ, ngươi liền không thấy được A Viễn." Thẩm Đống nói, "Mị Sĩ tiên sinh, ngài đối với Phụ Di Tạ Nghỉ Kỳ người này hiểu rõ bao nhiêu?" Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ dừng một chút, hỏi, "Có ý gì?" Thẩm Đống trầm giọng nói, "Ta hoài nghi Mị Sĩ Tạ Cụ ở Phụ Di Tạ Nghỉ Kỳ trong tay. Mục đích của hắn chính là bước lên giữa chúng ta phân tranh, sau đó ngư ông đắc lợi." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Động cơ đây, ta cùng Phụ Di Tạ Nghỉ Kỳ chỉ gặp qua 2 lần diện, căn bản không có bất kỳ thù hận." Thẩm Đống nói, "Mị Sĩ tập đoàn tài chính nhà lớn nghiệp lớn, có hay không thù hận, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không làm rõ ràng được." "Đúng rồi, Phụ Di Tạ Nghỉ Kỳ có một cái tài xế tên là Ozama Datsukasa, công phu vô cùng lợi hại. Trước đại hội luận võ trên, nếu như Ozama Datsukasa ra tay, chúng ta Đằng Phi quốc thuật quán không nhất định có thể thắng." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Ta gặp điều tra rõ ràng, nhưng ở này trước, ta hờ vọng ngươi có thể bảo đảm Mị Sĩ Tạ Cụ an toàn." Thẩm Đống cao mày nói, "Ta lại nói một lần, Mị Sĩ Tạ Cụ không phải ta bắt cóc, ngươi nhường ta làm sao bảo đảm hắn an toàn?" Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ gọn gàng dứt khoát nói rằng, "Mị Sĩ Tạ Cụ không an toàn, ngươi đệ đệ cũng sẽ không an toàn." Thẩm Đống trong lòng hơi động, nói, "Mị Sĩ tiên sinh, A Viễn nên không ở trong tay ngươi chứ?" Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Ngươi cảm thấy đến không ở, vậy coi như không ở được rồi." Thẩm Đống nói, "Ngày mai buổi sáng bọn cướp gặp theo ta tiến hành giao dịch, 2 tỷ đô la Mỹ đến lượt ta đệ đệ. Nếu như ngươi gặp ta, dẫn đến đệ đệ ta an toàn xảy ra vấn đề, coi như tương lai ngươi cứu ra Mị Sĩ Tạ Cụ, ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời đi Hồng Kông." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ giận tím mặt, nói, "Ngươi đang uy hiếp ta?" Thẩm Đống lạnh lùng nói, "Ta chính là đang đe dọa ngươi." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Thẩm Đống, ngươi không muốn chính mình ở Hồng Kông có thể một tay che trời?" Thẩm Đống nói, "Ta đương nhiên giả không được tiền, nếu không thì cũng sẽ không có người dám bắt cóc ta đệ đệ. Thế nhưng, ta nghĩ đối phó một người, chỉ cần hắn đang ở Hồng Kông, vậy thì không sống nổi." Nói xong, Thẩm Đống trực tiếp cúp điện thoại. Có điều, hắn vẫn chưa rời đi, mà là vẫn ngồi ở bên cạnh các loại. Quả nhiên, sau 3 phút, điện thoại lại lần nữa vang lên. Thẩm Đống chờ nó vang lên thời gian rất lâu, lúc này mới nhận điện thoại, nói, "Vị nào?" "Đệ đệ ngươi không ở trong tay ta, ta lấy Mị Sĩ vinh dự của gia tộc xin thể." Đối diện truyền đến Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ âm thanh. Thẩm Đống nói, "Ta tin tưởng ngươi." "Mị Sĩ tiên sinh, ta lấy Thẩm gia liệt tổ liệt tông xin thể, con trai của ngươi cũng không ở trong tay ta." Hai người đồng thời trầm mặt lại. Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ hít sâu một hơi, nói, "Ngày mai ta gặp đi Hồng Kông." Thẩm Đống nói, "Không được." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ hỏi, "Tại sao?" Thẩm Đống nói, "Nếu như đối phương bắt cóc Mị Sĩ Tạ Cụ cùng A Viễn, chính là bước lên giữa chúng ta tranh đấu, như vậy to lớn nhất khả năng là ngươi cùng bọn cướp có cửu án." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ hỏi ngược lại, "Tại sao không phải có thủ án với ngươi?" Thẩm Đống nói, "Theo ta có cửu án lời nói, Mị Sĩ Tạ Cụ cùng A Viễn nên ở đồng doanh, mà không phải Hồng Kông." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Có đạo lý. Dựa theo ngươi dòng suy nghĩ, đối phương là muốn lợi dụng Mị Sĩ Tạ Cụ gạt ta đến Hồng Kông thực thi ám sát, đúng không?" Thẩm Đống ngừ một tiếng, nói, "Có khả năng này." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ nói, "Nếu là ngươi giả thiết chính xác, một khi ta bước lên Hồng Kông thổ địa, bọn họ xác suất cao sẽ trực tiếp giết con tin, để ta ở trong cơn giận dữ cùng ngươi khai chiến. Vì lẽ đó, ta chỉ cần không đi Hồng Kông, Mị Sĩ Tạ Cụ thì có cơ hội sống sót. Ngược lại ta đi tới Hồng Kông, ngược lại sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm đến tính mạng." Thẩm Đống nói, "Trên logic không có vấn đề. Ngươi không đến Hồng Kông, bọn họ thì sẽ không giết Mị Sĩ Tạ Cụ. Bởi vì Mị Sĩ Tạ Cụ vừa chết, ngươi to lớn nhất khả năng là phái người đến Hồng Kông gây sự với ta, mà không phải mình tự mình mạo hiểm." Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ trầm giọng nói, "Ta thân tín chính đang đi đến Đông Doanh sân bay quốc tế trên đường. Thẩm tiên sinh, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta." Thẩm Đống không vui nói, "Mạng của con trai ngươi, đối với ta mà nói, không đáng giá một đồng. Đệ đệ ta mệnh mới là quan trọng nhất." "Đúng rồi, Mị Sĩ Tạ Cụ bị ta bắt cóc hẳn là Phụ Di Tạ Nghỉ Kỳ nói cho ngươi chứ? Ta xế chiều hôm nay đi gặp hắn cùng Mị Sĩ Tạ Cụ, cơ bản có thể xác định hai người bọn họ là bắt cóc đệ đệ ta hậu trường hát thủ." Chương 520, Hải đường trúng đạn. Mị Sĩ Dỗ Sủ Kẻ hỏi, "Ngươi có chứng cứ sao?" Thẩm Đồng nói, không có, chỉ là một loại cảm giác. Mà loại này cảm giác để ta tránh thoát vô số lần nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới sống đến ngày hôm nay. Mitsuhiro Sūke nói, rõ ràng. Hy vọng bọn họ đều sẽ không xảy ra chuyện. Ở Thẩm Đồng cùng Mitsuhiro Sūke trò chuyện thời điểm, Hải Đường vẫn ở bên cạnh ngồi. Đệ đệ bị bắt cóc, nàng nơi nào còn có thể ngủ đến cảm thấy. Thật sự không phải Mitsuhiro Sūke sao? Hải Đường nói. Thẩm Đồng vô vô nàng vai đẹp, nói, nên không phải. Nếu không thì, hắn sẽ không cho ta đánh lần thứ hai điện thoại. Hải Đường ngã vào Thẩm Đồng trong lồng ngực, nói, ta có chút sợ. Thẩm Đồng nói, yên tâm. Chỉ cần bọn cướp không lấy được tiền, A Viễn thì sẽ không có việc. Hảo hảo ngủ ngủ một giấc, ngày mai mới là then chốt. Hải Đường ngừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Thẩm Đồng nhận được bọn cướp điện thoại. Thẩm tiên sinh, 2 tỷ đô la Mỹ chuẩn bị xong chưa? Ít nói nhảm, ở nơi nào giao dịch? Ta lập tức mang tiền quá khứ. Phiền phức ngài để Hải Đường tiểu thư đi một chuyến đi. Ngài công phu quá lợi hại, chúng ta không dám tới gần. Ta muốn nghe được A Viễn âm thanh. Dù sao, đây là 2 tỷ đô la Mỹ, ta cũng không muốn trôi theo nước. Bọn cướp hiển nhiên đã sớm dự liệu được Thẩm Đồng gặp đề yêu cầu này, nói rằng, nói cho ta một mã số. Chờ giao dịch thời điểm, ta sẽ để Hải Đường tiểu thư nghe được Hải Tử âm thanh. Thẩm Đồng cười lạnh nói, các ngươi thực sự là rất cẩn thận. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như ta cho tiền, các ngươi không có thả người, ta bảo đảm các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bọn cướp nói, yên tâm, chúng ta luôn luôn coi trọng nhất danh tiếng. Nhớ kỹ, chỉ có thể là Hải Đường tiểu thư một người đến. Cho đối phương một cái phương thức liên lạc, Thẩm Đồng cúp điện thoại, nhìn phía đã chuẩn bị sẵn sàng Hải Đường, nói, bọn họ quả nhiên là cho ngươi đi. Hải Đường cầm lấy tay nhỏ vali, bên trong là 2 tỷ đô la Mỹ chỉ phiếu, nói, ta vậy thì đi. Lý Hân Hân ba nữ cùng kêu lên, Hải Đường, ngươi phải cẩn thận. Hải Đường gật gù, đi ra biệt thự, lái xe rời đi. Sau 15 phút, bên trong xe điện thoại di động vang lên. Hải Đường tiểu thư, nếu như không muốn đệ đệ ngươi có chuyện, tốt nhất có thể để theo đôi sau lưng ngươi cảnh sát cút đi. Hải Đường nhìn một chút kính chiếu hậu, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có một chiếc màu đỏ xe ở theo chính mình, nói, xin lỗi, ta không nghĩ đến cảnh sát gặp theo ta. Ta vậy thì để bọn họ đi. Đem xe ngừng đến ven đường, Hải Đường lạnh lạnh nhìn về phía chiếc kia màu đỏ xe con. Mẹ kiếp, bị phát hiện. Màu đỏ xe con bên trong Trần Gia Câu nói, lão đại, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chào hỏi đi. Đem màu đỏ xe con ngừng đến Hải Đường xe bên cạnh, Trần Gia Câu quay cửa kính xuống, nói, Hải Đường tiểu thư, như thế xảo, xe của ngươi hỏng. Rồi sao? Hải Đường nói, Trần Gia Câu tiên sinh, hành tung của ngươi đã để giặc cướp phát hiện. Vì đệ ta an toàn, ta cầu ngươi không muốn lại theo dõi, có thể không? Trần Gia Câu mím mím miệng, nói, chúng ta là ở đi sở cảnh sát trên đường. Hải Đường nói, Trần cảnh sát, đám này bọn cướp không đơn giản, hy vọng ngươi không muốn bắt ta đệ đệ mệnh đến đùa giỡn. Nói xong, Hải Đường lên xe rời đi. Lão đại, đuổi không? Đuổi cái rắm. Trần Gia Câu không vui nói, vạn nhất bọn cướp giết con tin, chúng ta chẳng phải là chịu không nổi. Quên đi, về sở cảnh sát đi. Cảnh sát xe đi rồi, bọn cướp lại lần nữa cho Hải Đường gọi điện thoại tới. Hải Đường tiểu thư, ngươi làm được rất tốt, chúng ta biển sao thương trường cửa lớn thấy. Được, ta biết rồi. Nửa giờ sau, Hải Đường xe đứng ở biển sao thương trường. Rất nhanh, điện thoại vang lên. Ta đến, ngươi ở đâu? Ngươi mang theo tiền, ngồi ở chết đối diện trên ghế dài, sẽ có người đi qua nắm. A Viễn đây. Để ta nghe một chút tiếng nói của hắn. Có thể. Đến, A Viễn, cùng ngươi tỷ tỷ nói một câu. Đối diện chuyển đến Hải Viễn âm thanh. Tỷ tỷ, cứu ta. Chỉ nói bốn chữ, bọn cướp liền đoạt lấy điện thoại. Hải Đường tiểu thư, yên tâm đi, ngươi đệ đệ hoàn hảo không chút tổn hại. Hải Đường hít sâu một hơi, nói, ta xuống xe chờ ngươi người. Cầm vali xách tay, Hải Đường từ trong xe đi ra, ngồi ở trên ghế dài. Khoảng chừng quá 10 phút, một cái ăn mặc rách rách dưới lang thang nam khập khiễng hướng đi Hải Đường. Hải Đường lập tức đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Ngay ở lang thang nam khoảng cách nàng chỉ có không tới 10 mét lúc, đột nhiên một chiếc xe gắn máy vọt ra. Hải Đường cùng lang thang đồng nam lúc quay đầu đi, nhìn về phía chiếc xe gắn máy này. Ầm. Xe gắn máy lái xe từ trong lồng ngực móc ra một khẩu súng, hướng về Hải Đường ngực chính là một súng. Hải Đường né tránh không kịp, bị đạn đánh trúng, máu tươi chảy đầm đìa, trực tiếp ngã vào bãi trên đế. Giết chết Hải Đường sau, xe gắn máy lái xe hướng về lang thang nam liên tục mở ra ba súng. Lang thang nam tuy rằng phản ứng cực nhanh, cấp tốc trốn đến một cái thùng rác mặt sau, nhưng cánh tay vẫn bị đánh trúng rồi. Lái xe đem Hải Đường vali xách tay lấy đi, giẫm một hồi chân ga, biến mất không còn tăm tích. Bà cả. Lang thang nam mắng một tiếng, đi nhanh lên hướng về Hải Đường, muốn điều tra một hồi sự sống chết của nàng. Đang lúc này, hai cái cảnh sát tuần tra thổi cái còi, chạy tới. Lang thang nam thấy tình thế không ổn, mau mau chạy mất dép. Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Hải Đường đã hôn mê bất tỉnh, hai cái cảnh sát tuần tra đem nàng cho nhấc đến trên xe, đưa đi bệnh viện. Biển sao thương trường đối diện 200 mét ở ngoài cao ốc trên sân thượng. Một cái đông doanh nam tử để ống dòng xuống, cầm lấy điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Thiên sinh, giao dịch xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Ở quá trình giao dịch bên trong, một cái xe gắn máy lái xe đột nhiên lao ra, đánh chết Hải Đường, đả thương chúng ta người, đem tiền cướp đi. Làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? Ngươi xác định Hải Đường chết rồi? Không xác định. Ta chỉ nhìn thấy nàng chảy rất nhiều máu, bị hai cái cảnh sát tuần tra nhấc đi rồi. Được, ta biết rồi. Ngươi lập tức rời đi hiện trường, chú ý không nên để cho người theo dõi. Rõ ràng. Đông doanh nam tử từ cao ốc đi ra, đứng 10 phút, xác nhận không có ai theo dõi, liền cứ gọi một chiếc xe taxi rời đi. Khang nhân bên trong bệnh viện, hai vị cảnh sát tuần tra đem Hải Đường giao cho bác sĩ. Bác sĩ lập tức đem đẩy lên phòng giải phẫu. Đang lúc này, Hải Đường đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Bác sĩ đối với này không có bất kỳ bất ngờ. "A Hoan, tình huống thế nào?" Hải Đường hỏi. Bác sĩ mở ra khẩu trang, rõ ràng là Thẩm Đống tổ chức tình báo lao đại Trương Hoan. "Hải Đường tỷ, ngài yên tâm, cái kia lang thang nam cùng cái kia ở phía xa giám thị biển sao thương trưởng nam tử đã ở chúng ta giám thị bên trong. Chỉ cần tìm được A Viễn xác thực vị trí, Đống ca sẽ đích thân ra tay, đem A Viễn mang về. Những người này đều là chống theo dõi cao thủ, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Đi vào theo dõi huynh đệ của bọn họ toàn bộ xuất từ nội lục quân đội điều tra liền, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì." "Vậy thì tốt." Một lát sau, hai cái giả trang bác sĩ cùng ba cái y tá đi vào phòng giải phẫu, bên ngoài cũng sáng lên đèn đỏ. Chương 521, tiến triển thuận lợi. Đi đến Khang Nhân bệnh viện trên đường, Thẩm Đống nhận được giặc cướp điện báo. "Thẩm tiên sinh, chiêu này khổ nhục kế dùng không sai nha." "Đi ngươi sao khổ nhục kế? Ta lão bà nếu là xảy ra chuyện, ta bảo đảm nhất định sẽ đem các ngươi bắt tới chém thành muôn mảnh." Giặc cướp trầm mặc lại, không có lên tiếng. "Dựa vào." Thẩm Đống giận quá, lạnh lùng nói, "Ngươi con mẹ nó trang cái gì chết, cho lão tử nói chuyện." Giặc cướp nói, "Thẩm tiên sinh, tiền không có ở trong tay chúng ta." Thẩm Đống giận dữ cười, nói, "Không có ở các ngươi trong tay." "Ha ha ha, câu nói như thế này, ngươi đều có thể nói thành lời được, ngươi còn muốn mặt sao? Có phải là vẫn muốn nghĩ 2 tỷ đô la Mỹ? Rất xin lỗi, ta đã cầm không ra đến rồi. Con bà nó, ta cũng nhìn ra rồi, các ngươi căn bản sẽ không buông tha A Viễn. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta không khách khí." Nói xong, Thẩm Đống trực tiếp cúp điện thoại. Cũng trong lúc đó, đông doanh cả hiệp hội lầu 2 cùng lầu 3 phát sinh nổ tung. Tuy rằng không có tạo thành nhân viên thương vong, thế nhưng cao ốc chủ thể kết cấu đã là không xong rồi. Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ cùng hơn 20 vị công nhân viên cùng với hơn 10 vị học viên lập tức từ trong lầu chạy ra. "Chuyện gì xảy ra?" Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ lạnh lùng nói. "Phu Dĩ Tạ Nghị tiên sinh, có người ở 2-3 lâu lắp đặt bom hẹn giờ." Một cái bảo an nhân viên nói. Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ lập tức nghĩ đến Thẩm Đống, mắng thầm, cái này Thẩm Đống thực sự là đủ tàn nhẫn nha. Hắn cầm lấy điện thoại di động, bấm ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ dây số, nói, "Cao ốc phát sinh nổ tung, ngươi lập tức lái xe lại đây." Ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ hỏi, "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ nói, "Không có chuyện gì." Vừa dứt lời, hai chiếc màu trắng xe van đột nhiên hai bên trái phải vào vào. "Mẹ nó, mau tránh. Cái quái gì vậy, làm cái gì?" Mọi người dồn dập né tránh. Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ hoàn toàn biến sắc, vừa muốn có hành động, hai chiếc xe đã đem hắn kẹp ở giữa. Bốn cái cửa sổ xe lộ ra bốn cái súng lục, nòng súng thẳng tắp quay về Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ. Bên trong một chiếc xe cửa xe mở ra, một cái mang mặt nạ nam tử hướng về hắn vây vây tay, nói, "Lên xe." Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ không dám không nghe, túi đầu tiến vào trong xe. Ầm. Mặt nạ nam một cái thủ đao đánh vào Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ trên cổ. Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai chiếc xe van cấp tốc rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới một phút, chờ bảo an nhân viên phục hồi tỉnh thần lại, xe van đã biến mất không còn tăm hơi. "Phu Dĩ Tạ Nghị tiên sinh, ngài làm sao?" "Phu Dĩ Tạ Nghị tiên sinh, ngài làm sao?" Trong điện thoại, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ lo lắng hô. Đối với Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ người phụ thân này, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ vừa mới bắt đầu phi thường căm hận. Một là hắn không có cho mẹ của chính mình một cái danh phận, hai là hắn không có vì chính mình nữ nhân báo thù năng lực. Sau đó, theo tuổi tác lớn lên, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ rõ ràng Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ nỗi khổ tâm trong lòng. Mỹ Sĩ tập đoàn tài chính quá mạnh mẽ, một khi không báo được thủ, toàn bộ Phu Dĩ Tạ Nghị gia tộc đều sẽ chịu đến liên lụy. Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ có thể không để ý sự sống chết của chính mình, nhưng nhất định phải vì là Phu Dĩ Tạ Nghị gia tộc người khác suy nghĩ. Mấy năm trước, Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ cùng Phu Dĩ Tạ Nghị gia tộc cắt đứt, độc thân chạy tới Hồng Kông, mục đích chính là vì ngày hôm nay. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ đồng ý quản hắn gọi phụ thân, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Nghe được trong điện thoại truyền ra âm thanh, mặt nạ nam cầm lấy điện thoại di động. "Ngươi là ai?" "Ta là Phu Dĩ Tạ Nghị tiên sinh tài xế Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ." "Ngươi là ai?" "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ đắc tội rồi không nên đắc tội người, vì lẽ đó chúng ta đến tiến hắn một đoạn." Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ đương nhiên biết cái này không nên đắc tội người là Thẩm Đống, nói, "Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha Phu Dĩ Tạ Nghị tiên sinh?" Đông doanh các hội quán bên trong, khẳng định có người biết nên làm gì. "Núi nhỏ tiên sinh, ngươi có thể cầu khẩn một vị đại nhân vật có thể bình an, nếu không thì ông chủ của ngươi sẽ bị chặt thành thịt nát." Nói xong, mặt nạ nam trực tiếp đem Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ điện thoại di động ném ra ngoài xe. Làm Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ đến Đông doanh các hiệp hội thời điểm, người cứu hỏa chính đang dập lửa, cảnh sát chính đang hiểu rõ tình huống. "Con bà nó." Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ thầm mắng một tiếng, lại lần nữa lái xe rời đi. Đi đến Sencho một cái buồng điện thoại công cộng, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ cho Thẩm Đống đi tới điện thoại. "Thẩm tiên sinh, ngươi tốt. Ta hiện tại phi thường không tốt. Nói đi, ngươi cùng bắt cóc A Viễn đá người kia là cái gì quan hệ? Ngươi đối với ta có phải là quá không khách khí?" "Thảo, ta nữ nhân đến hiện tại vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, ngươi dĩ nhiên để ta khách khí với ngươi. Muốn ăn cứ đây. Ngươi nữ nhân bị thương cùng 2 tỷ đô la Mỹ bị cướp, theo chúng ta không có nửa điểm nhi quan hệ." "Thả rời ạ dám. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi nhất định cùng Đông doanh cả hiệp hội có quan hệ. Nếu như ta nữ nhân cùng A Viễn có chuyện, ta sẽ để các ngươi toàn bộ Hồng Kông cả hiệp hội người chôn cùng, trước tiên từ Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ bắt đầu." Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ vừa nghe, không khỏi trong lòng rung mạnh. Không thẹn là từ Hồng Hưng đi ra siêu cấp phú hào, thủ đoạn thực sự là đủ tàn nhẫn. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ hỏi, "Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ có phải là bị ngươi bắt cóc?" Thẩm Đống cười lạnh nói, "Xem ra ta suy đoán không sai, chuyện này quả nhiên cùng Phu Dĩ Tạ Nghị Đắc Kỷ có quan hệ." Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ nói, "Phu Dĩ Tạ Nghị tiên sinh đã cứu ta mệnh. Vì hắn an toàn, ta có thể thả hài tử kia." Thẩm Đống trầm mặc chốc lát, nói, "Một canh giờ, ta muốn ở Khang Nhân bệnh viện nhìn thấy A Viễn." Vạn nhất Hải Đường không có cứu trở về, nàng còn có thể trước khi chết liếc mắt nhìn chính mình đệ đệ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa nói, có thể. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Thẩm Đống nói. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa nói, một, đem phủ gì ta nhi tiên sinh thả lại đến. Hai, trong vòng 3 ngày, không thể đem Hải Viễn được cứu vớt nghỉ ngơi tiết lộ cho ngoại giới bất cứ người nào. Thẩm Đống lập tức ý thức được chính mình suy đoán hẳn là chính xác. Đối phương không cho đem Hải Viễn tin tức để lộ ra đi, nhằm vào hẳn là Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ. Mà đối với Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ cái này đông doanh số một số hai thương mại ông trùm, Thẩm Đống tự nhiên không có cảm tình gì. Bọn họ yêu làm sao đấu liền làm sao đấu, hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương. Thẩm Đống nói, có thể. Chờ ta nhìn thấy A Viễn, Phụ Dị Tạ Nhi Đặc Kỳ sẽ bị bình yên đưa đến. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Ta cùng Phụ Dị Tạ Nhi Đặc Kỳ không có thù hận, chỉ cần A Viễn an toàn, ta làm gì còn muốn cầm lấy hắn không tha. Đúng rồi, 2 tỷ đô la Mỹ đây, ngươi nhất định phải trả lại ta. Thẩm Tiên Sinh, ta lại nói một lần, cái kia xe gắn máy lái xe không phải ta người. Ngươi lừa gạt quỷ đây. Ta nói chính là thật sự. Nếu như không phải ngươi làm này một màn kịch, vậy thì là bên cạnh ngươi có người khác nằm vùng. Nam vùng. Không thể, bọn họ đều là theo ta đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ngươi chưa từng nghe nói một câu nói sao? Huynh đệ đều là dùng để bán đi. Fuji Tani tiên sinh đổi Hải Viễn, ngươi đến cùng đổi vẫn là không đổi? Đổi. Ta có thể bắt Hải Viễn một lần, liền có thể bắt hắn lần thứ hai. Nếu như ngươi không tuân thủ lời hứa, ta lần sau sẽ trực tiếp đem hắn giết. Cúp điện thoại, Thẩm Đống trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt. Hắn không nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Chương 522, dây dưa cùng nhau. Bắt được Phụ Dị Tạ Nghị Đại Kỳ, đối phương liền thả người, điều này làm cho Thẩm Đống ý thức được đối phương cùng Phụ Dị Tạ Nghị Đại Kỳ quan hệ hẳn là phi thường thân mật. Hắn cầm lấy điện thoại di động, cho phòng giải phẫu bên trong Trương Hoan gọi điện thoại. "A Hoan, bọn cướp đã đồng ý thả người, để các anh em không muốn cùng quá gần." "Rõ ràng, ta lập tức thông báo xuống." Khoảng chừng quá nửa giờ, Lý Kiệt mang theo Hải Viễn trở về. Thẩm Đống trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. "Anh rể, ta còn tưởng rằng Vĩnh Viễn không thấy được ngươi đây." Hải Viễn vành mắt đỏ chót, ôm chặt lấy Thẩm Đống cái cổ, nói rằng. Thẩm Đống ha ha cười nói, "Làm sao sẽ? A Kiệt, để Hải Đường từ phòng giải phẫu bên trong đi ra đi." "Được rồi." Lý Kiệt đáp ứng một tiếng, gõ gõ cửa, dùng chính là 3 ngắn 1 dài ám hiệu. "Chỉ là..." Cửa phòng giải phẫu mở ra. Nhìn thấy Hải Viễn khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, luôn luôn cao lãnh Hải Đường kích động nhiệt lệ giàn giụa. "A Viễn, ngươi hù chết ta." Nàng ôm chặt lấy Hải Viễn, khóc chính là nước mắt như mưa. Hải Viễn nói, "Tỷ tỷ, xin lỗi, nhường ngươi lo lắng." Hải Đường lắc đầu một cái, nói, "Không, đều do tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi." "A Viễn, bọn họ đánh ngươi sao?" Hải Viễn nói, "Không có. Bọn họ mua cho ta đến rồi không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn để ta nhìn một canh giờ phim hoạt hình." Hải Đường thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi." Thẩm Đống nói, "Hải Đường, nơi này là bệnh viện, chúng ta về nhà trước." Hải Đường ngừ một tiếng, nói, "Được." Thẩm Đống nói, "A Hoan, đừng quên cho cái này bệnh viện 30 vạn đô la Hồng Kông." Trương Hoan nói, "Đã cho." Thẩm Đống gật gù, nói, "Đi thôi." Về đến nhà, đã sớm chờ có chút nóng nảy Lý Hân Hân, Thu Để cùng Âu Vịnh Yên nhìn thấy Hải Viễn bình yên trở về, đều rất là cao hứng. Từng cái hỏi han ân cần, sơ tới sơ lui, đem Hải Viễn cho làm đỏ cả mặt. Thẩm Đống nói, "Hân Hân, các ngươi trước tiên đi lầu 2, ta cùng các anh em cần đàm luận chút chuyện." Lý Hân Hân biết Thẩm Đống hẳn là đi tìm những người bọn cướp phiền phức, liền nói rằng, "Ngươi cẩn trọng một chút." Thẩm Đống cười nói, "Yên tâm." Bốn nữ mang theo Hải Viễn lên lầu 2 sau khi, Thẩm Đống nụ cười lập tức thu lại lên, trong con ngươi tràn ngập sát cơ. Dám đánh người nhà mình chủ ý, thực sự là muốn chết. Thẩm Đống nhìn về phía Trương Hoan nói, "Tìm tới bọn họ ẩn thân địa điểm sao?" Trương Hoan nói, "Ở Centro Vinh Thành cư dân lâu, đây là một căn chuẩn bị phá dỡ nhà cũ, khoảng chừng 700 gia đình. Chúng ta chỉ có thể xác định là ở lầu số 4, tầng nào không quá rõ ràng." Thẩm Đống hỏi, "Ngươi cảm thấy đến Mị Xỉ Tạ Cụ có thể hay không cũng ở đó?" Trương Hoan nói, "Có khả năng này. Đống ca, Vinh Thành cư dân lâu bên ngoài đâu đâu cũng có huynh đệ của chúng ta, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tra ra bọn họ số phòng." Thẩm Đống suy nghĩ một chút, nói, "Không muốn đánh rắn động cỏ. Ta cùng Mị Xỉ Tạ Cụ không cái gì giao tình, hắn có chết hay không không có quan hệ gì với chúng ta. Ta đã 100% xác định, đám này giặc cướp cùng Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ có quan hệ mật thiết." Trương Hoan nói, "Cái kia Mị Xỉ Tạ Cụ đây, hắn ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật?" Thẩm Đống nói, "Mị Xỉ Tạ Cụ chính là cái ngu ngốc. Ta suy đoán là Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ cùng Mị Xỉ Tạ Cụ bắt cóc Cá Viễn, buộc ta cho bọn họ 2 tỷ đô la Mỹ, Mị Xỉ Tạ Cụ hẳn là muốn dùng số tiền kia để đền bù lần trước luận võ tổn thất. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là người ta Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ ngoại trừ đòi tiền ở ngoài, vẫn muốn nghĩ Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ bệnh, cho nên liền bắt hắn cho bắt cóc, mục đích là dẫn Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ đến Hồng Kông. Chỉ có Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ đến Hồng Kông, Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ mới có giết chết hắn hy vọng. Ta hẳn là Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ một con cờ. Một khi ta cùng Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ khai chiến, hắn liền có thể đi vào Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ bên người, tùy thời giết chết hắn, sau đó giá họa cho ta." Trương Hoan tiếp lời nói, "Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ không nghĩ đến ngài sẽ ở không có tìm được chứng cứ tình huống, bắt hắn cho bắt cóc." Thẩm Đống ha ha cười nói, "Cho nên nói, không nói lý cũng là có chỗ tốt. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Trước chỉ là hoài nghi, hiện tại thông qua chuyện này vừa vặn có thể xác nhận cái tên này chính là hai lên bắt cóc cán hậu trường hát thủ." Trương Hoan nói, "Phụ Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ thực sự là đủ nham hiểm." Thẩm Đống lắc đầu một cái, nói, "Hắn đem ta cùng Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ xem quá đơn giản. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ đã phái Tâm Phúc đến rồi Hồng Kông, phòng chứng đang âm thầm điều tra hắn cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ. Không tốn thời gian dài, hai bên liền sẽ đối đầu. Cái kia ổ dạ mạ đạt sủ cạ xạ xác thực là một cái không phải bình thường nhân vật. Tối ngày hôm qua, chúng ta ba đợt nhân mã đều bắt hắn cho theo mất rồi. Ổ dạ mạ đạt sủ cạ xạ càng lợi hại, tuần vui này mới càng tốt xem. Nếu như bọn họ có thể giết chết Mitsurosuke, ta ngược lại thật ra có thể trong bóng tối giúp đỡ. Thế nhưng bọn họ kết cục nhất định phải chết. Đống ca, đón lấy chúng ta cần làm cái gì? Giám thị bọn họ, sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Đợi được nhất định giai đoạn, cho bọn họ bù đao. Rõ ràng. Đang lúc này, thẩm đống điện thoại vang lên. Vị nào? Thẩm tiên sinh, ta đã dựa theo ước định thả người, Fuji Tani tiên sinh đây. Ta đã khiến người ta đem hắn thả. Ozama Datsukasa, ngươi tốt nhất cẩn thận một ít, Mitsurosuke đã hoài nghi các ngươi. Cái gì Ozama Datsukasa? Đừng giả bộ. Một cái có thể sánh ngang hóa kình cao thủ tồn tại gặp làm cho người ta làm tài xế. Đùa gì thế? Thẩm tiên sinh, ngươi có chút quá mức tự tin. Ngươi không thừa nhận cũng không đáng kể. Nói cho một mình ngươi tin tức, Mitsurosuke đã phái tâm phúc đến Hồng Kông, đồng thời còn ở đông doanh trong nước tra tìm ngươi tin tức cá nhân. Muốn hôn đến bên cạnh hắn làm ám sát là không thể, các ngươi lựa chọn duy nhất là chính diện cứng rắn. Thật không tiện, ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta đối với các ngươi cùng Mỹ Sĩ gia tộc đều không hảo cảm. Thế nhưng dù sao, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể thành công. Gặp lại. Cúp điện thoại, thẩm đống lạnh lùng nói, chó căn chó, một miệng lông. Một bên khác, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ từ công cộng buồng điện thoại đi ra, lập tức tiến vào trong xe. Hắn đem toàn bộ bắt cóc sự kiện ở trong đầu từ đầu tới đuôi quá một lần, vẫn chưa phát hiện mình có bất cứ vấn đề gì. Có thể thẩm đống là làm sao xác nhận chính mình là người bắt cóc đây? Hai người cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Ồ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ đột nhiên nghĩ đến thẩm đống mới vừa nói một câu nói một cái có thể sánh ngang hóa kình cao thủ tồn tại gặp làm cho người ta làm tài xế, ngay lập tức lại nghĩ tới thẩm đống ngày hôm qua nhìn thấy chính mình sau, cố ý để xe quay một vòng, cùng chính mình hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ nói chính là ngày hôm qua lần kia gặp mặt để thẩm đống nhìn ra chính mình là cái công phu cao thủ, lúc này mới gây nên hắn hoài nghi. Vấn đề là chính mình cũng không có ra tay nhỉ. Này không khỏi cũng quá thần chứ. Đang lúc này, trên xe điện thoại di động vang lên. Là Fuji Tani đã kỳ địa báo. Phụ thân, ngươi không có chuyện gì chứ? Vì sao muốn cứu ta? Chỉ cần để thẩm đống giết ta, ngươi lại giết Mitsi Taku, sự tình liền xong rồi. Ta không thể trơ mắt nhìn thấy ngài bị giết. Húng chỉ, coi như ngài chết rồi, thẩm đống cùng Mitsi rổ sủ kẻ cũng không đánh được. Ngươi có ý gì? Chương 523, Mitsi rổ sủ kẻ giá lâm. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xã đem thẩm đống lại nói một lần, nói, phụ thân, chúng ta coi thường thẩm đống, cũng coi thường Mitsi rổ sủ kẻ. Fuji Tani đã kỳ trầm mặt lại, cười khổ nói, chẳng trách người ta có thể đánh ra lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Chỉ là phần này ánh mắt và trí tuệ liền không phải bình thường phàm phu tục tử có thể so với. Thẩm đống nói không sai, chúng ta lập ra ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi kế sách đã phá sản, thân phận cũng đã bại lộ, đón lấy chỉ có thể là chính diện nên chiến. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xã trầm giọng nói, phụ thân, ngài yên tâm, chỉ cần Mitsi rổ sủ kẻ đi đến Hồng Kông, ta thì có 80% nắm giết chết hắn. Fuji Tani đại kỳ nói, được, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn đi, sau đó lợi dụng Mitsi tạ cụ ép buộc Mitsi rổ sủ kẻ đến cảng. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xã nói, cứ làm như thế. 8 giờ tối, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xã đi đến Mitsi rổ sủ kẻ tâm phúc thuyền Tân Hữu quá ngủ lại khách sạn. Chờ ở bên ngoài đầy đủ 2 giờ, rốt cục nhìn thấy thuyền Tân Hữu quá cùng 7 cái đông doanh vệ sĩ đi ra. Phốc 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 phốc. Không có bất kỳ dấu hiệu, trong bóng tối Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng giảm thanh súng lục hướng về thuyền Tân Hữu quá bắn ra 6 thương. Thuyền Tân Hữu quá cùng 2 cái vệ sĩ tại chỗ chết thảm. Hắn vệ sĩ đồn dập tránh né. Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ cười lạnh một tiếng, tiêu sái rời đi. Mitsi Rồ Sủ Kẹ biết được tin tức này sau, giận tím mặt. Nay còn cái gì sự tình đều không có làm đây, thuyền Tân Hữu quá liền đi gặp Thiên Chiếu Đại Thần. Chuyện này quả thật là xuất sư không thắng thân chết trước nha. Này, Mitsi tiên sinh, ta là phủ Di Tani đại kỳ. Dù gì Tani hội trưởng, là ta coi thường ngươi. Mitsi tạ cụ đây. Hắn nên còn chưa có chết chứ. Xem ra ngươi đã biết là ta bắt cóc Mitsi tạ cụ. Đoán được. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Mang $1 tỷ đến Hồng Kông. Ngươi làm như thế, e sợ không chỉ chính là tiền chứ. Đúng, ta muốn mạng ngươi, vì ta nữ nhân báo thủ. Ha 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 ha. Mitsi rồ sụ kẻ cười to nói, thật đã gì, chỉ bằng ngươi cùng ngươi cái kia con riêng cũng muốn giết ta, thực sự là ý nghĩa kỳ lạ. Thật đã gì trầm mặc chốc lát, nói, là ta sai rồi. Người giống như ngươi, làm sao có khả năng sẽ vì người khác để cho mình rơi vào hiểm cảnh đây? Mitsi Rosuke, ta gặp giết chết Mitsi Taku, rời đi Hồng Kông. Thế nhưng sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ chặt bỏ đầu của ngươi tế điện ta yêu nhất người. Chờ đã. Mitsi Rosuke trầm giọng nói, ai nói ta không đi Hồng Kông? Tendaji, mục tiêu của ngươi là ta. Ta có thể cho ngươi một cái giết cơ hội của ta, tiền đề là ngươi nhất định phải thả Mitsi Taku. Tendaji trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nói, ta vẫn cho là ngươi là một cái không có cảm tình người. Bây giờ xem ra, ngươi nhược điểm là Mitsi Taku. Yên tâm, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ không giết hắn. Cúp điện thoại, Mitsi Rosuke nhíu mày lên. Hồng Kông tuy rằng có Mitsi tập đoàn tài chính văn phòng chi nhánh, thế nhưng sức mạnh phi thường mỏng nhược. Mà Kendaji ở Hồng Kông kinh doanh nhiều năm, muốn giết chết hắn, nhất định phải cùng bản địa xã đoàn hợp tác. Mitsi Rosuke trong đầu hiện ra tên thẩm đống, có điều rất nhanh sẽ bỏ qua. Thẩm đống người này sâu không lường được, chính mình tìm hắn hỗ trợ, không làm được sẽ bị hắn cho một cái ăn. Mitsi Rosuke trầm tư chốc lát, cuối cùng bấm Lý Siêu Nhân điện thoại. Trước hắn cùng Lý Siêu Nhân từng có hợp tác, quan hệ coi như không tệ. Quan trọng nhất chính là Lý Siêu Nhân là cái người làm ăn điển hình, khá là tin cậy, không giống thẩm đống trắng đen thông ăn. Đối với loại này trên giang hồ tranh đấu, Lý Siêu Nhân không có nửa điểm nhỉ hứng thú, xử lý phương pháp bình thường đều là không đếm xỉa đến. Vì lẽ đó hắn đem Lý A Tiểu phương thức liên lạc nói cho Mitsurosuke. Mitsurosuke nghe qua Hòa Liên Thắng là Hồng Kông nhất lưu xã đoàn, biết được Lý A Tể là Hòa Liên Thắng long đầu, rất là cao hứng. Để tỏ lòng thành ý, Mitsurosuke chính miệng hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, sẽ dành cho Hòa Liên Thắng 2000 vạn đô la Mỹ cảm tạ phí. Ngày thứ 2 buổi chiều 4 điểm, Lý A Tể tự mình mang theo mấy cái tâm phúc đi đến Hồng Kông sân bay quốc tế nên tiếp Mitsurosuke. Lý tiên sinh, cực khổ rồi. Mitsurosuke hướng về Lý A Tể mỉm cười đưa tay ra. Lý A Tể cười nói, Mitsi tiên sinh ra tay hào phóng như vậy, chúng ta Hòa Liên Thắng đương nhiên phải làm tốt ngài bảo vệ công tác. Mitsurosuke lần này dẫn theo 36 cái vệ sĩ lại đây, mỗi một cái đều là từng thấy máu đỉnh cấp cao thủ. Mà đây chỉ là ở bên ngoài, lén lút còn không biết có bao nhiêu người đã sớm tiến vào Hồng Kông ẩn giấu lên. Xa xa trải qua cải trang trang phục ô dạ mã đạt sủ cả xa nhìn thấy Lý A Tể, không khỏi nhíu mày. Hòa Liên Thắng là Hồng Kông địa phương nhất lưu xã đoàn, nắm giữ 4-5 vạn tiểu đệ. Lý A Tể nếu là toàn lực trợ giúp Mitsurosuke, chuyện này đối với ổ dạ mã đạt sủ cả xạ tới nói, vẫn đúng là không phải một tin tức tốt. Mitsurosuke tiến vào Hồng Kông không tới nửa giờ, Thẩm Đống cũng được tin tức này. Ha ha, xem ra Mitsurosuke rất quan tâm đứa con trai này nha. Thẩm Đống cân nhắc nhỉ nói rằng. Trương Hoan nói, Mitsurosuke có hai cái thân đệ đệ cùng hơn 10 anh họ đường đệ. Như Mitsi tạ cụ chết rồi, Mitsurosuke mạch này liền sẽ tuyệt hậu. Mitsi gia tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái không có truyền thừa người đảm nhiệm tổng giám đốc. Thẩm Đống hỏi, làm sao ngươi biết? Trương Hoan nói, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta xin mời người đã điều tra Mitsurosuke cùng gia tộc của hắn, đây là bọn hắn tộc quy. Hắn một ít gia tộc thật giống cũng có quy định như thế, chủ yếu vẫn là vì huyết thống truyền thừa. Thẩm Đống đối với Trương Hoan công tác phi thường hài lòng, nói, Á Hoan, ngươi làm rất tốt. Hòa Liên Thắng Lý A Tể là chuyện gì xảy ra? Trương Hoan trầm ngâm nói, ta phỏng chứng rất khả năng là Mitsurosuke tìm Lý Siêu Nhân, Lý Siêu Nhân liền đem Lý A Tể giới thiệu cho hắn. Nếu không thì, lấy thân phận của Lý A Tể cùng địa vị, căn bản tiếp xúc không tới Mitsurosuke. Thẩm Đống nói, xem ra Lý A Tể cầm không ít chỗ tốt, nếu không thì hắn cũng sẽ không tích cực như vậy. Trương Hoan gật gù, nói, cứu ra Mitsi Tạ Cụ, Mitsi Rổ Sủ Kẹ gặp dành cho Lý A Tể 2000 vạn đô la Mỹ, đây là chúng ta ở Hòa Liên Thắng huynh đệ chuyển tới tin tức. Thẩm Đống nói, A Hoan, đón lấy chúng ta cái gì cũng không muốn làm, để bọn họ hai phe chó cắn chó. Chờ thắng bại phân gần đủ rồi, chúng ta lại coi tình huống mà định. Trương Hoan nói, rõ ràng. Một bên khác, Mitsi Rổ Sủ Kẹ mới vừa tiến vào khách sạn, điện thoại của hắn liền vang lên. Mitsi tiên sinh, hoan nên ngươi đi đến Hồng Kông. Kengu hội trưởng, lúc nào chúng ta có thể thấy một mặt? Ta ngay ở ngài ngủ lại khách sạn đối diện quán cà phê. Ha ha, ngươi lại dám đi ra thấy ta. Lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Ngươi chờ, ta lập tức đi qua. Là Mitsi Tạ Cụ đến quán cà phê thời điểm, bên trong đã ngồi đầy vệ sĩ của hắn. Fuji Tani đã ký mời uống cà phê, Mitsi Rổ Sủ Kẹ đoán không ra hắn tâm tư, tự nhiên là phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn những ngày vệ sĩ không chỉ tìm Fuji Tani đại kỳ thân, liền ngay cả quán cà phê bên ngoài chỗ cao đều có hắn người, mục đích là phòng ngừa Mitsi Rổ Sủ Kẹ gặp phải Fuji Tani đại kỳ thủ hạ đánh lén. Chương 524, hai bên đối lập. Nhìn trước mắt Fuji Tani đại kỳ, Mitsi Rổ Sủ Kẹ lạnh lạnh hỏi, ta cùng ngươi có cái gì cửu? Fuji Tani đại kỳ uống một hớp trà, bình tĩnh âm lãnh trong ánh mắt lộ ra một tia cừu hận thấu xương, nói, hơn 20 năm trước, ta yêu nhất nữ nhân bị ngươi cưỡng gian rồi giết chết. Mitsi Rổ Sủ Kẹ chuyện xấu làm quá nhiều rồi, căn bản không nhớ rõ người nào là Fuji Tani đại kỳ nữ nhân, nói, làm có ngươi, nhịn hơn 20 năm. Nếu như không phải Thẩm tiên sinh nhắc nhở, chỉ sợ ta căn bản sẽ không hoài nghi ngươi. Fuji Tani đại kỳ sắc mặt thay đổi, nói, Thẩm Đống. Mitsi Rổ Sủ Kẹ nói, Thẩm Đống đệ đệ Hải Viễn bị tóm, hẳn là xuất từ tác phẩm của ngươi chứ? Ngươi ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi kế hoạch chưa triển khai, chúng ta cũng đã đoán được. Fuji Tani đã kỳ thở dài, nói, không phải không thừa nhận, Thẩm Đống xác thực là một cái nhân vật vô cùng lợi hại. Mitsi Rổ Sủ Kẹ nói đi, như thế nào mới bằng lòng buông tha Mitsi Tạ Cụ? Fuji Tani đại kỳ hỏi, ta muốn 1 tỷ đô la Mỹ đây. Mitsi Rổ Sủ Kẹ nói, không có nhìn thấy Mitsi Tạ Cụ, ta chắc chắn sẽ không đem số tiền kia cho ngươi. Fuji Tani đại kỳ nói, ngươi không có lựa chọn khác. Mitsi Rổ Sủ Kẹ cười lạnh nói, ta có thể học tập Thẩm Đống, dùng ngươi đến trao đổi Mitsi Tạ Cụ. Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua chứ? Fuji Tani đại kỳ thản nhiên nói, Thẩm Đống đệ đệ Hải Viễn chỉ là một cái 11-12 tuổi hài tử thôi, theo chúng ta không thủ không đoán, ta tự nhiên không đáng gì cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là ngươi không giống nhau, vì giết ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nói tới chỗ này, Fuji Tani đại kỳ túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói, bởi vì trước ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, vì lẽ đó ngươi hiện tại chỉ còn dư lại 12 phút. Mitsi Rổ Sủ Kẹ nhíu mày, nói, có ý gì? Fuji Tani đại kỳ nói, trong vòng 10 phút, ta không có gọi điện thoại qua, con trai của ngươi sẽ bị chém đứt đầu. Mitsi Rổ Sủ Kẹ nói, ngươi cũng sẽ chết. Fuji Tani đại kỳ gật gù, nói, không sai. Khác nhau ở chỗ ta cùng thân phận của ngươi chênh lệch quá to lớn. Ta chết rồi, không đáng kể. Có thể Mitsi Tạ Cụ chết rồi, ngươi vị này Mitsi tập đoàn tài chính tổng giám đốc liền sẽ đối mặt tan học nguy cơ. Chờ ngươi từ tổng giám đốc vị trí hạ xuống, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể sống mấy ngày? Kín đáo chuẩn bị nhiều năm như vậy, Fuji Tani đại kỳ đối với Mitsi tập đoàn tài chính hiểu rõ, so với Thẩm Đống thâm hơn nhiều. Liên Trương Hoan đều có thể tra được Mitsi tập đoàn tài chính bên trong kế thừa quy tắc, thì càng không cần phải nói Fuji Tani đại kỳ. Mitsi Rổ Sủ Kẹ không chút biến sắc nói rằng, ngươi có nghĩ tới hay không, ta có không ít con riêng. Fuji Tani đại kỳ khinh thường nói, năm đó ngươi cạnh tranh mỉ xỉ tập đoàn tài chính tổng giám đốc chỗ ngồi, bụng dưới chúng đạn, đã sớm không có cái kia công năng. Huống chi, ngươi đi đến Hồng Kông hành động này bản thân đã chứng minh mỉ xỉ tạ cụ tầm quan trọng. Mỉ xỉ rồ sụ kẽ bảy tức bị phụ gì tạ ý đặc ký bắt bí lấy, sắc mặt nhất thời vô cùng âm trầm, nói: ta dùng phụ gì tạ ý gia tộc tất cả mọi người mệnh đến trao đổi mỉ xỉ tạ cụ, ngươi cảm thấy đến thế nào? Phụ gì tạ ý đặc ký cười ha ha, nói: không ra sao. Cha mẹ ta đã chết rồi, gia sản bị đại ca của ta, tam đệ cùng hai cái muội muội liên thủ chiếm lấy. Tuy nói nguyên nhân rất lớn là ta cố ý không thành tựu, nhưng bọn họ lúc trước cách làm nhưng là triệt để ta vừa lòng. Ngươi giết bọn họ, ta chỉ có thể cảm tạ ngươi. Mị sĩ tiên sinh, còn có 5 phút đồng hồ, ngươi đến cùng có cho hay không tiền? Mị sĩ rồ sủ kệ không nói gì, chỉ là gắt gao trừng mắt Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ không nhượng bộ chút nào, tương tự dùng con mắt trừng mắt hắn. Một lát sau, Mị sĩ rồ sủ kệ nói, ta muốn nghe được Mị sĩ tạ cụ âm thanh. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ nói, có thể, thế nhưng ta trước hết bắt được tiền. Yên tâm, ta sẽ để hắn gọi điện thoại cho ngươi. Mị sĩ rồ sủ kệ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng đối với Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ sắc ý. Hắn búng tay cái đột, một vị thân cao không tới 1m7 nam tử nhấc theo một cái túi công văn đi tới. Mị sĩ rồ sủ kệ từ túi công văn bên trong lấy ra một cái phong thư, trực tiếp suy cho Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ cầm lấy phong thư, bên trong là 5 tấm Thụy Sĩ ngân hàng bốn phiếu cùng 5 tấm xỉ tỷ bằng một phiếu, mỗi chương 100 triệu đô la Mỹ. Xác nhận không có vấn đề sau, Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ trực tiếp ném xuống phong thư, đem 1 tỷ đô la Mỹ cất đi. Chờ điện thoại của ta. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ đứng dậy, nói với Mị sĩ rồ sủ kệ. Mị sĩ rồ sủ kệ hừ một tiếng, nói, Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ, ta tiền không phải dễ cầm như vậy. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ thản nhiên nói, vậy thì thử xem được rồi. Ở đông đảo vệ sĩ nhìn theo dưới, Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ nên ngang đi ra quán cà phê. Loại nhỏ định vị máy theo dõi để tốt sao? Mị sĩ rồ sủ kệ hỏi hướng về cái kia để túi công văn nam tử. Nam tử tên là Mạ Sổ Tạ Cụ Mì, là Mị sĩ rồ sủ kệ trợ thủ đắc lực nhất, đồng thời cũng là hắn cận vệ. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì trầm giọng nói, đã lắp đặt ở Mị sĩ rồ sủ kệ trên xe cùng trong quần áo. Chỉ cần phạm vi không vượt quá 10 km, chúng ta liền có thể đối với hắn tiến hành chuẩn xác định vị. Loại nhỏ định vị máy theo dõi là đông doanh nhân viên điệp báo làm ra đến dùng cho lần theo định vị điện tử sản phẩm, độ tin cậy phi thường cao. Cũng chính là xem Mị sĩ rồ sủ kệ như vậy đại nhân vật, thay đổi người khác, có tiền đều không có chỗ mua. Mị sĩ rồ sủ kệ hừ một tiếng, đạo, cái này Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ dám theo ta đấu, thực sự là muốn chết. Thác Hải, ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến, nhất định phải đem Phù Dĩ Tạ Nỉ thác an toàn mang về. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì nói, vâng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ lái xe ở Hồng Kông đi một vòng lớn, xác nhận không có bất kỳ người nào theo dõi sau, đem xe đứng ở đoạn trai một cái bỏ đi nhà xưởng bên trong. Nửa giờ sau, Tùng Sinh thác rong biển hơn 20 cái thủ hạ đi đến cái công xưởng này. Nhìn thấy Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ xe, Mạ Sổ Tạ Cụ Mì lông mày nhíu lại, hướng về phía sau hai người thủ hạ phất phất tay. Hai người thủ hạ rón ra rón rén đi tới nhà xưởng trước, xuyên thấu qua cửa sổ, phát hiện bên trong đều là chút thi công dùng kiến trúc vật liệu. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ ngồi ở kiến trúc vật liệu mặt sau, lộ ra nửa trái người. Hai người thủ hạ nhìn nhau, xoay người hướng về Mạ Sổ Tạ Cụ Mì làm cái ok thủ thế. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì lập tức từ bên hông rút ra thương, xuất lĩnh thủ hạ, cấp tốc vọt vào nhà xưởng. Đùng 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 đùng. Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ tối thiểu bị đánh trúng rồi hơn 20 thương, nhưng là không có phát sinh một tiếng động nhỏ. Không được, bị lừa rồi. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì hoàn toàn biến sắc, chân phải giẫm một cái, thân thể về phía sau lui nhanh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ nhà xưởng phát sinh to lớn nổ tung. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Mạ Sổ Tạ Cụ Mì mọi người sẽ ở khoảng cách cửa chỗ không xa, vì lẽ đó Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ ở xung quanh sắp đặt đầy đủ 3 cái bom. Hơn 10 thủ hạ bị nổ tan xương nát thịt, Mạ Sổ Tạ Cụ Mì bị súng kích 3 cho hất bay ra nhà xưởng, tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lực bộ phát mạnh, phát hiện không đúng, ngay lập tức lao ra môn, e sợ Mạ Sổ Tạ Cụ Mì đã xong đời. Đùng 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 đùng. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì mới vừa đứng lên đến, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Hắn lập tức quay đầu, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, bị thuốc nổ sóng trùng kích vân đen trên mặt lộ ra như dã thú vẻ mặt. Chương 525, ai nấy dùng thủ đoạn. Vỗ tay người là Ozama Datsukasa, Mạ Sổ Tạ Cụ Mì xem qua hắn bức ảnh. Làm sao ngươi biết chúng ta có thể tìm tới nơi này? Mạ Sổ Tạ Cụ Mì vừa quan sát tình huống xung quanh, vừa nói. Ozama Datsukasa nói, Mishiro Suke không phải một cái ngồi chờ chết người. Ta mặc dù không cách nào dự đoán hắn gặp lấy cái gì phương thức theo dõi Phù Dĩ Tạ Nỉ tiên sinh, thế nhưng ta biết hắn nhất định có thể tới đến cái công xưởng này, vì lẽ đó ta sớm làm chút chuẩn bị. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì trầm giọng nói, ngươi không nên một người đến giết ta. Ozama Datsukasa thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội mà thôi. Vậy thì đến đây đi. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì tay cầm chùy thủ, thể hiện ra siêu nhanh thân pháp, 30 mét khoảng cách hầu như là thoáng qua tới gần, chùy thủ tàn nhẫn mà nổ hướng về Ozama Datsukasa trái tim vị trí. Ozama Datsukasa không chút hoang mang, tay không, tiến lên liên tiếp. 2 phút sau, Mạ Sổ Tạ Cụ Mì ngã trên mặt đất. Công phu của hắn tuy rằng cũng phi thường lợi hại, nhưng cùng nắm giữ hóa kình tu vi Ozama Datsukasa lẫn nhau so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mạ Sổ Tạ Cụ Mì chết rồi, Ozama Datsukasa đem Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ xe trong ngoài kiểm tra một lần, ở xe dưới đáy phát hiện một cái hộp diêm to nhỏ đồ vật, chính là đông doanh gián điệp hệ thống nghiên cứu chế tạo loại nhỏ định vị máy theo dõi. Vì bảo đảm an toàn, Ozama Datsukasa không có mở chiếc xe này, mà là trực tiếp đắp một chiếc xe taxi rời đi. Một lát sau, Trương Hoan xuất hiện ở hiện trường. Đống ca, Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ nổ chết Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ hơn 10 thủ hạ. Biết rồi. Một mặt khác, Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ nhận được Phù Dĩ Tạ Nỉ Đại Kỳ điện thoại. ngươi định vị máy theo dõi không sai. Michizo sủ kệ sắc mặt thay đổi, nói, ta người đâu? Fujitani Deki mỉm cười nói, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm bọn họ hòa sao? Michizo sủ kệ trầm mặc chốc lát, nói, ngươi đã nói, muốn cho ta nghe được mịt xì tạ cụ âm thanh. Fujitani Deki nói, ngươi phái người lần theo ám sát ta, để ta rất không cao hứng, vì lẽ đó ta gặp chém đứt mịt xì tạ cụ tay trái. Phòng trưng sau một tiếng, ngươi liền có thể thu được phần lễ vật này. Michizo sủ kệ giận tí mặt, nói, Fujitani Deki, ngươi đang đùa với lửa. Fujitani Deki thản nhiên nói, lại cho ta $1 tỷ, ta sẽ đem mịt xì tạ cụ thả. Nghe được Fujitani Deki lời nói, Michizo sủ kệ phổi đều muốn nổi khủng, nói, ngươi ở trần trụi dọa dẫm. Fujitani Deki cười lạnh nói, đây là đối với ngươi trừng phạt. Nếu muốn giết ta, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Michizo sủ kệ nói, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Fujitani Deki nói, chỉ là $2 tỷ đối với các ngươi mịt xì gia tộc tới nói căn bản không tính là gì. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần lấy ra mịt xì tập đoàn tài chính 1% cổ phần liền có thể từ trong ngân hàng cho vay ra $1 tỷ. Ta có thể chờ hai ngươi tiền, hai ngày sau, chúng ta một tay giao người, một tay giao tiền. Michizo sủ kệ trầm giọng nói, chờ một chút. Ta không hy vọng nhìn thấy mịt xì tạ cụ tay. Fujitani Deki nói, vậy thì lại thêm $200 triệu, tổng cộng $1.2 tỷ. Michizo sủ kệ nói, có thể. Cúp điện thoại, Michizo sủ kệ trực tiếp nâng cốc trong quán đồ vật đưa hết cho đập phá. Mặc dù tạ cụ mỹ cái này theo chính mình hơn 10 năm cận vệ dĩ nhiên chết ở Fujitani Deki trong tay, điều này làm cho Michizo sủ kệ có chút không chịu nhận. Cũng không phải bởi vì tình cảm của hai người thâm hậu bao nhiêu, mà là mặt sổ tạ cụ mỹ là bên cạnh hắn coi trọng nhất tối có năng lực một con chó. Lý tiên sinh, ta cần ngươi ở trong vòng 2 ngày tra được Fujitani Deki cùng ổ ra mạ đạt sủ cả xạ sát thực vị trí. Nếu như ngươi có thể làm được, ta có thể trả cho ngươi $100 triệu tiền trả nước. Michizo sủ kệ đối với nghe tin tới rồi Lý A Tề nói rằng, $100 triệu, thực sự là vô cùng bạo tay nha. Lý A Tề trong lòng rung mạnh, nói, Michi tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Michizo sủ kệ hỏi, ngươi có biện pháp gì sao? Lý A Tề nói, treo giải thưởng. Ta cùng hắn mấy cái xã đoàn quan hệ coi như không tệ, có thể xin bọn họ hỗ trợ tra tìm. Hồng Kông có mấy chục vạn lưu manh, tìm hai người không khó lắm. Michizo sủ kệ gật gù, nói, được, hy vọng có thể mau chóng nghe được tin tức tốt của ngươi. Lý A Tề đi rồi, Michizo sủ kệ trầm ngâm chốc lát, cho Thẩm Đống gọi điện thoại. Thẩm tiên sinh, ta là Michizo sủ kệ. Ngài hẳn phải biết ta đến Hồng Kông chứ? Mới vừa nghe nói. Michi tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Ngài đệ đệ đã cứu ra, con trai của ta nhưng còn ở phủ Di Tạ trí tuệ trong tay. Ta biết ngài ở Hồng Kông thế lực lớn vô cùng, càng là lũng đoạn 80% taxi, ta khẩn cầu ngài giúp ta đem phủ Di Tạ trí lớn tìm ra. Thẩm Đống liếc mắt nhìn ngồi ở trước mặt mình Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ, cười khổ nói, Michi tiên sinh, nếu như có thể tìm tới phủ Di Tạ trí tuệ bắt cóc đệ đệ ta địa phương, ta nơi nào còn dùng đến để hải đường mạo hiểm mang theo $2 tỷ đi giao dịch. Thẩm tiên sinh, ta sẽ không để cho ngài giúp không công bận điệu, $100 triệu thế nào? Ha 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 ha. Mị sĩ tiên sinh, ngài thực sự là quá có thành ý hành, ta sẽ để ta cho thuê tài xế cùng tổ chức tình báo mật thiết chú ý phủ gì tạ trí tuệ cùng ổ ra mạ đạt sủ cả xạ, tranh thủ bắt được này $100 triệu treo giải thưởng. Để điện thoại xuống, Thẩm Đống rất hứng thú nhìn phía ổ ra mạ đạt sủ cả xạ, nói, bắt cóc ga viễn, còn dám chạy đến ta chỗ này theo ta tán gấu. Núi nhỏ tiên sinh, ngươi thực sự là thật là to gan. Ổ ra mạ đạt sủ cả xạ khẽ mỉm cười, nói, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi. Ta phi thường yêu thích hạ quốc cổ đại tiên hiển đối với tình người làm ra cái này tổng kết. Thẩm Đống nhấp ngụm trà, nói, Mị Sĩ Rồ Sủ Kệ cho ta $100 triệu, để ta tìm ra các ngươi bắt cóc Mị Sĩ Tạ Cụ vị trí cụ thể. Nếu như ta đem ngươi cho nắm lên đến, tin tưởng hắn nhất định sẽ không nuốt lời. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xa nói, Thẩm tiên sinh, ngài là Hồng Kông đệ nhất phú hào, $100 triệu nên không ở trong mắt ngài chứ. Thẩm Đống sắc mặt trở nên âm trầm, nói, ngươi bắt cóc Hải Viễn, chuyện này đầy đủ ta giết ngươi 10 lần. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xa nói, nhưng ta không nhúc nhích hắn một sợi tóc, còn cho hắn mua không ít đồ ăn vặt ăn. Thẩm Đống hừ một tiếng, nói, nếu như không phải nguyên nhân này, ngươi cảm giác mình còn có thể ngồi ở trước mặt của ta sao? Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta có thể thu được chỗ tốt gì? Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xa nói, $300 triệu, giúp ta đồng thời đối phó Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ. Thẩm Đống trong mày, nói, chỉ là $300 triệu, đã nghĩ để ta đắc tội Mị Sĩ tập đoàn tài chính. Núi nhỏ tiên sinh, ngươi hơi bị quá mức chắc hắn phải vậy. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xa nói, Thẩm tiên sinh, ta không cần ngài cùng Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ phát sinh trực diện xung đột, chỉ cần ngài có thể giúp ta quyết định hòa liên thắng Lý A T. Thẩm Đống cố ý lộ ra một tia kinh ngạc, nói, Lý A Tể giúp Mịt Xì Rồ Sủ Kẻ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ gật gù, nói, không sai. Thẩm Đống nói, làm sao quyết định hắn? Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ nói, để Lý A Tể ngược lại trong bóng tối giúp ta, ta có thể cho hắn $200 triệu, hơn nữa không cần để hắn cùng Mịt Xì Rồ Sủ Kẻ phát sinh xung đột. Chương 526, Thẩm Đống suy đoán. Thẩm Đống nở nụ cười, nói, ngươi tại sao không trực tiếp tìm Lý A Tể? Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ nói, ta không có ngài ở Hồng Công lực trấn nhiếp. Lý A Tể chỉ cần đáp ứng ngài giúp ta, hắn liền không dám dương thịnh âm suy. Mà ta không được. Hắn có thể bất cứ lúc nào ngược lại đối phó ta, ta nhưng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thẩm Đống nói, $300 triệu làm cái thuyết khách, này ngược lại là một bút không sai buôn bán. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xa nói, ngài đáp ứng rồi. Thẩm Đống nói, đương nhiên. Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ cho ta $100 triệu, ngươi cho ta $300 triệu, là cá nhân đều biết nên làm như thế nào. Nói xong, Thẩm Đống ngay trước mặt Ổ Ra Mạ Đạt Sủ Cả Xạ, trực tiếp cho Lý A Tể gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại thông. Lý tiên sinh, ta là Thẩm Đống, nói chuyện có được hay không? Thuận tiện. Thẩm tiên sinh, có dặn dò gì? Ta muốn hỏi một hồi, ngươi cùng Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ hợp tác có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Mị Sĩ tiên sinh đáp ứng, chỉ cần ta có thể tìm tới Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ, hắn liền cho ta 100 triệu đô la Mỹ. Thẩm Đống ha ha cười nói, hắn theo ta cũng là nói như vậy. Mới vừa về đến nhà Lý A Tế sắc mặt thay đổi, đạo, hắn cũng tìm ngài. Tìm, mở ra điều kiện cùng ngươi như thế. Một nữ gà hai phu, tiểu quỷ tử cũng thật là hắn sao không dựa dẫm được. Có một bút 200 triệu đô la Mỹ chuyện làm ăn, ngươi làm sao? Cái gì chuyện làm ăn? Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ phương diện mở ra 200 triệu đô la Mỹ giá cả. Xin ngươi hỗ trợ cho Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ lan truyền tin tức giả. Lý A Tề trầm mặt lại, nói, Thẩm tiên sinh, Mị Sĩ tập đoàn tài chính không? Phải dễ chê ơ. Cho ngươi đi nhà Mị Sĩ tập đoàn tài chính sao? Ngươi chỉ là bị Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ lừa mà thôi. Nếu như ngươi làm việc đẹp đẽ, còn có khả năng hai nhà thông ăn. Ngươi hiểu ý của ta không? Thẩm tiên sinh, Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ bắt cóc Hải tiểu thư đệ đệ, ngươi tại sao còn muốn trợ giúp hắn? Trên thế giới không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ quá hẹp hòi, mở ra giá cả kém xa Tít Tắc Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ. Ta đương nhiên lựa chọn trong bóng tối giúp nhiều tiền một phương. Nghe được Lý A Tề không có lên tiếng, Thẩm Đống tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai lời nói, Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ tìm hẳn là Lý Siêu Nhân chứ? Vâng. Sự tình không được, ngươi cái gì đều không lấy được. Sự tình thành, Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ chỉ có thể đi cảm tạ Lý Siêu Nhân, đối với ngươi Lý A Tề sẽ không có bất kỳ cảm kích tình. Lần sau gặp lại, thậm chí người ta liền nhìn thẳng đều sẽ không xem ngươi. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ tranh thủ cái kia chân thật 300 triệu đô la Mỹ, ngươi căn bản không cần có kiêng dè nhiều như vậy. Ngài nói rất đúng. Vì phòng ngừa gặp sự cố, ta muốn 100 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Thẩm Đống nhìn về phía Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ, Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ làm cái không có vấn đề thủ thế. Đánh vào tài khoản của ngươi vẫn là ngươi đến ta chỗ này nắm chi phiếu. Đương nhiên là chi phiếu. Nhiều tiền như vậy, một khi bị cảnh sát tra được, ta giải thích không rõ ràng. Không chuyện gì lời nói, ngươi trực tiếp đến đằng phi tập đoàn tìm ta đi. Cúp điện thoại, Thẩm Đống nói, ngươi muốn cho Lý A Tể truyền tin tức gì? Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ nhún nhún vai, nói, đến thời điểm lại nói. Thẩm Đống nói, tiền đây. Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ từ trong lồng ngực móc ra ba tấm chi phiếu, nói, hai tấm là ngài, một tấm là Lý A Tể tiên sinh. Thẩm Đống nhìn một chút chỉ phiếu trên con số, đều là 100 triệu đô la Mỹ, cười nói, nếu như ta đoán không lầm, những này nên đều là Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ tiền chứ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ gật gù, nói, vâng. Thẩm Đống giơ ngón tay cái lên, nói, dùng Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ tiền đi giết Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ, ngươi chiêu này thực sự là đủ tàn nhẫn. Núi nhỏ tiên sinh, ta rất muốn biết ngài cùng Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ đến cùng là cái gì quan hệ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ nói, ngài có thể đoán một hồi. Thẩm Đống không hề nghĩ ngợi, liền nói rằng, phụ tử. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ hỏi, lý do là cái gì? Thẩm Đống nói, một là ngươi rất lưu ý Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ sự sống còn, vì thế không tiếc từ bỏ 2 tỷ đô la Mỹ. Hai là Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ công phu xa xa không kịp ngươi, ngươi nhưng cam tâm cho Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ lái xe. Ba là các ngươi đều muốn giết Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ. Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ cùng Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ một cái bối phận, kết thù rất bình thường. Ngươi với hắn cách biệt 23-24 tuổi, từ đâu tới cửu hận? Trừ phi là đời trước sự tình liên lụy đến ngươi. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ không chút biến sắc nói rằng, Thẩm tiên sinh, nếu như ngài tiến vào giới giải trí, nhất định sẽ là một cái phi thường ưu tú điện ảnh biên kịch. Thẩm Đống đã vừa mới nghe được Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ trái tim xuất hiện cấp tốc nhảy lên, tuy rằng chỉ có 3-4 lần, nhưng đủ để Thẩm Đống làm ra phán đoán. Là một cái ưu tú biên kịch, cái kia không ngại để ta lại đoán một hồi. Nếu như các ngươi là phụ tử, như vậy các ngươi cùng Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ kết thù nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là mẹ của ngươi bị hắn cho giết, vì lẽ đó các ngươi mới gặp không chừa thủ đoạn nào giết Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ. Thẩm Đống mỉm cười hỏi, núi nhỏ tiên sinh, ta nói rất đúng sao? Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, Thẩm tiên sinh, có đúng hay không vẫn là do chính ngài để phán đoán đi. Chuyện kế tiếp liền phiền phức ngài, gặp lại. Chờ một chút. Thẩm Đống chỉ hắn kẹp ở quần áo túi láo trên bút, nói, ta rất yêu thích người này cây bút, không bằng đưa cho ta đi. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ khỏe miệng co rụt lại một hồi, nói, xin lỗi, này cây bút đối với ta rất có kỷ niệm ý nghĩa. Thẩm Đống mỉm cười nói, núi nhỏ tiên sinh, bút ghi âm cùng phổ thông bút là không giống nhau. Ngươi có thể giấu giếm được bên ngoài vệ sĩ, không gạt được ta. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ đem bút phóng tới trên bàn, nói, Thẩm tiên sinh, ngài là ta đã thấy người lợi hại nhất, thật giống có thể hiểu rõ ta sở hữu bí mật. Thẩm Đống nói, quá khen, ta chỉ là yêu thích nhiều động đậy suy nghĩ mà thôi. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ sau khi rời đi, Thẩm Đống cầm lấy bút ghi âm, đem mình cùng Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cả Xạ mới vừa đối thoại phóng ra. Sau khi nghe xong, Thẩm Đống khen, tiểu quỷ tử ở điện tử phương diện trình độ thực sự là thật lợi hại, dĩ nhiên có thể thu rõ ràng như thế. Quá khoảng một tiếng, Lý A Tề đi đến Thẩm Đống văn phòng. Thẩm Đống đem 100 triệu đô la Mỹ chỉ phiếu giao cho Lý A Tề. Lý A Tề thu hồi tiền, nói, Thẩm tiên sinh, chúng ta thật sự phải giúp Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ sao? Thẩm Đống khẽ mỉm cười, nói, không cần xuất sáng, chúng ta chỉ là phụ trách cho Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ lan truyền một cái tin tức giả mà thôi. Lý A Tề lo lắng nói rằng, ta lo lắng Mị Sĩ tập đoàn tài chính gặp gây sự với chúng ta. Thẩm Đống trong con ngươi né qua một vệ tình mang, nói, Lý tiên sinh, nếu như Phù Di Tạn Nhi Đại Kỳ giết Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ, ngươi đoán Mị Sĩ tập đoàn tài chính sẽ là phản ứng gì? Lý A Tề nói, đầu tiên là một trận nội loạn, đợi được tân trưởng môn nhân sau khi lên này, vì cho Mị Sĩ tập đoàn tài chính nhân sĩ nội bộ một câu trả lời, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực vì là Mị Xỉ Rồ Sủ kẻ báo thủ. Đến lúc đó, chúng ta không làm được gặp có phiền phải lớn. Đương nhiên, ngươi là Hồng Công thủ phủ, thân phận siêu nhiên, Mị Xỉ tập đoàn tài chính nên không dám động ngươi. Ta liền không giống nhau. Cho dù leo lên Hỏa Liên Thắng Long đầu vị trí, ở đại nhân vật trong mắt, như cũng là cái côn đồ. Thẩm Đống nói, không muốn tự ti. Chúng ta đáp ứng chính là giúp phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ truyền lời, cũng không có nói giúp phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ giết người. Lý A Tể trong lòng hơi động, nói, ngài ý tứ là ngao cỏ tranh nhau, chúng ta làm mặt sau ngư ông. Thẩm Đống gật gù, nói, phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ dám bắt cóc ta em vợ, ta làm sao có khả năng cho phép hắn sống sót rời đi Hồng Kông. Đây mới là ta biết Thẩm Đống. Lý A Tể bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, rõ ràng. Thẩm tiên sinh, đón lấy ta nghe ngài. Ngài muốn ta làm gì, ta liền làm gì. Thẩm Đống cười nói, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 527, toàn quân bị diệt. Một bên khác, Hồng Kông sở cảnh sát nhận được cư dân báo án, ở đoạn trai vùng ngoại thành vứt bỏ nhà xưởng phát hiện mà sổ tạ cụ mì mọi người thi thể. Xác nhận những thi thể này thân phận sau, Trần Gia Câu dẫn đội tìm tới Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ thở dài, nói, thật là của bọn họ ta người. Trần Gia Câu hỏi, Mị Xỉ tiên sinh, xin hỏi bọn họ là chết như thế nào? Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ nói, con trai của ta Mị Xỉ tạ cụ bị Phù Dì Tạ Nghị Địch Kỳ bắt cóc. Buổi sáng thời điểm, Phù Dì Tạ Nghị Địch Kỳ vơ vét ta 1 tỷ đô la Mỹ. Ta ở trên xe của hắn lắp đặt định vị khí, không muốn bị người ta lừa. Trần Gia Câu cau mày nói, ngài tại sao không báo cảnh? Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ nói, ta nếu là báo cảnh, Phù Dì Tạ Nghị Địch Kỳ liền sẽ giết con tin. Trần cảnh sát, ta chỉ có này một đứa con trai, tuyệt đối không thể liều cái này hiểm. Trần Gia Câu hỏi, 1 tỷ đô la Mỹ đã cho sao? Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ nói, cho. Thế nhưng Phù Dì Tạ Nghị Địch Kỳ quá mức tham lam, hắn lại lần nữa hướng về ta vơ vét 1,2 tỷ đô la Mỹ. Sau 3 ngày, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người. Còn vị trí cụ thể, đến thời điểm hắn gặp nói cho ta. Trần cảnh sát, ở Mị Xỉ Tạ Cụ bị cứu ra trước, ta không hy vọng các ngươi cảnh sát nhúng tay, để tránh khỏi chọc giận Phù Dì Tạ Nghị Địch Kỳ. Nghe được Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ lời nói, Trần Gia Câu nhớ tới Thẩm Đống. Ở Hải Viễn bị bắt cóc thời điểm, hắn cũng là nói như vậy. Xem ra những ngày phú hào là một chút đều không tin tưởng cảnh sát nha. 2 ngày sau 8 giờ tối, Thẩm Đống cơm nước xong, đang cùng 4 vị mỹ nữ tản bộ. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Xạ cho Thẩm Đống gọi điện thoại tới. Thẩm tiên sinh, ngài có thể cho Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ gọi điện thoại, liền nói phát hiện Phù Dì Tạ Nghị hội trưởng cùng Mị Xỉ Tạ Cụ tung tích. Vị trí là nơi nào? Đại bộ bên tàu số 23 du thuyền. Còn lại tiền đây. Ở City bằng ngày 30 kết sắt, mật mã là 6 cái 8. Ta vậy thì khiến người ta đi mò kết sắt. Bắt được tiền, ta sẽ lập tức thông báo Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ. Được. Quá nửa giờ, Lý Kiệt hướng về Thẩm Đống báo cáo, kết sắt bên trong có 2 tấm chi phiếu, mỗi chương 100 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, đi vào đại bộ bến tàu kiểm tra tình huống, Trương Hoan cũng tới điện thoại, nói là đại bộ bến tàu số 23 sắp thực ngừng một chiếc du thuyền. Thẩm Đống đem sự tình thông báo Lý A Tể. Lý A Tể đi thẳng đến Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ khách sạn. Mị Xỉ tiên sinh, cha được phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ cùng Mị Xỉ Tạ Cụ tiên sinh vị trí. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ ánh mắt đại thịnh, nói, ở nơi nào? Lý A Tể nói, đại bộ bến tàu số 23 du thuyền. Thủ hạ của ta lo lắng đánh rắn động cỏ, không dám lên trước tùy tiện kiểm tra. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ trầm giọng nói, Mị Xỉ Tạ Cụ thật sự ở trên du thuyền. Lý A Tể không chút do dự nói rằng, thủ hạ của ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai được. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ gật gù, nói, Lý tiên sinh, phi thường cảm tạ. Chỉ cần có thể cứu ra Mị Xỉ Tạ Cụ, 100 triệu đô la Mỹ ta nhất định hai tay dâng. Lý A Tể cười nói, cảm tạ Mị Xỉ tiên sinh. Đang lúc này, Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ bên trong gian phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Này, vị nào? Ta là Thẩm Đống. Thẩm tiên sinh có chuyện gì không? Ta đã tìm tới phủ gì Tạ Nghị Địch Kỳ cùng Mị Xỉ Tạ Cụ. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ lập tức hỏi, ở nơi nào? Thẩm Đống nói, không vội vã, ngươi nói cho ta biết trước, lúc nào đem tiền cho ta. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ trầm giọng nói, cứu ra Mị Xỉ Tạ Cụ sau, ta nhất định tự mình đem 100 triệu đô la Mỹ hai tay dâng. Thẩm Đống nói, ở đại bộ bến tàu số 23 trên du thuyền. Mị Xỉ tiên sinh, hy vọng ngài ngôn nhi hữu tín. Đương nhiên. Cúp điện thoại, Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Lý A Tề thở dài, nói, Mị Xỉ tiên sinh, xem ra ngài là không quá tin tưởng ta năng lực làm việc nha. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ giải thích, Lý tiên sinh, không nên hiểu lầm, ta tìm Thẩm tiên sinh hỗ trợ cũng chính là bảo đảm không có sơ hở nào. Hiện tại hai nhà các ngươi trước sau tìm tới Phù Dì Tạ Nghị Địch Kỳ cùng Mị Xỉ Tạ Cụ, ta gặp từng người cho các ngươi 100 triệu đô la Mỹ tiền trả nước. Lý A Tề gật gù, nói, vậy thì tốt. Tại đây 2 ngày bên trong, Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ từ Đông Doanh điều đến rồi hơn 200 cái bảo an nhân viên. Biết được Mị Xỉ Tạ Cụ sát thực địa điểm sau, Mị Xỉ Rồ Sủ Kẹ lập tức để bảo an người phụ trách tổ mộ đạ tạ kẻ sĩ mang theo hơn 100 cái bảo an nhân viên hướng về đại bộ bến tàu mà đi. Dùng thời gian 1 tiếng, lúc này mới đến. Lúc này đã là 11 giờ đêm, trăng sáng sao thưa. Tổ mộ đạ tạ kẻ sĩ phái hơn 20 người lặng lẽ tới gần số 23 bỏ neo vị, ngay ở khoảng cách du thuyền chỉ còn lại không tới 10 mét lúc, tung tích của bọn họ bị đối phương phát hiện. Rầm rầm rầm. Hơn 10 lựu đạn từ trên du thuyền ném ra ngoài, hơn 20 người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị nổ chết. Tổ mộ đạ tạ kẻ sĩ quát to, theo ta lên, không muốn thương tổn được Mị Xỉ Tạ Cụ tiên sinh. Mị Xỉ tập đoàn tài chính bảo an nhân viên một người một cái súng tiểu liên, nhằm phía du thuyền. Để bọn họ cảm thấy không nói gì chính là đối phương căn bản không có với bọn hắn đánh, mà là mở ra du thuyền, rời đi bên tàu. Dựa vào, Tổ mộ đạ tạ kẻ sĩ mắng một tiếng, nhìn thấy bên cạnh có 5-6 chiếc trung tiểu hình du thuyền, hô lớn, đi xem mặt trên có người hay không. Hơn 10 bảo an nhân viên chạy lên đi, phát hiện chỉ có một chiếc trên du thuyền ở một cái nam tử. hắn ôm đầu, không được xin tha. Đừng có giết ta. Ta với bọn hắn không phải một nhóm. Tổ mộ đạ tạ kệ sĩ dùng súng chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, y tờ nói nhảm, mang chúng ta đuổi theo tiến về phía trước cái kia chiếc du thuyền. Hả, không thành vấn đề. Nam tử vội vội vã vã gật đầu. Chiếc này du thuyền tuy rằng không phải rất lớn, nhưng đủ để chứa đựng hơn 100 người. Tổ mộ đạ tạ kệ sĩ bọn họ toàn bộ lên du thuyền sau, nam tử lập tức phát động du thuyền, đuổi theo. Quá chậm, lại cho ta nhanh lên một chút. Tổ mộ đạ tạ kệ sĩ trách mắng. Vâng, là. Nam tử đem du thuyền tốc độ nhắc tới cao nhất. Chạy gần như 10 phút, tổ mộ đạ tạ kệ sĩ rốt cục nhìn thấy phía trước du thuyền, trong lòng không khỏi đại hỉ. Xông lên. Vâng. Tổ mộ đạ tạ kệ sĩ đem sự chú ý đều đặt ở khoảng cách càng ngày càng gần trên du thuyền, hồn nhiên không có phát giác nam tử trên mặt lộ ra một tia nụ cười quái dị. Ngay ở hai chiếc du thuyền cách nhau không tới 30 mét lúc, nam tử đột nhiên đến rồi cái rừng khẩn cấp. Thừa dịp tổ mộ đạ tạ kệ sĩ mọi người đặt chân chưa ổn, hắn lại như là một con cá giống như, một đầu đâm vào hải lý. Tổ mộ đạ tạ kệ sĩ hoàn toàn biến sắc, nói, không được, bị lừa rồi. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ hơi trễ. Nhảy vào hải lý nam tử lấy ra một cái điều khiển từ xa, xoa bóp một cái ấn phím. Oeng. Theo một tiếng nổ tung, toàn bộ du thuyền rơi vào một cái biển lửa. Missy tập đoàn tài chính hơn 100 vị bảo an nhân viên toàn quân bị diệt. Một lát sau, phía trước du thuyền lái tới, đem thanh niên nam tử nhận đi đến. Chương 528, Missy rồ sủ kẻ bị lửa. Fuji Tani Deki vỗ một cái thanh niên nam tử vai, cười nói, làm việc đẹp đẽ. Nguyên lai nam tử này là Fuji Tani Deki huấn luyện sát thủ một trong. Tô Dạ Mạ đạt sủ cả xã để thẩm đống đem tin tức truyền cho Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ, chỉ là vì giết chết đám này bảo an nhân viên mà thôi. Cho tới Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ, Tô Dạ Mạ đạt sủ cả xã đã ở khách sạn của hắn bên ngoài mai phục lên. Mị Sĩ tiên sinh, ngươi rất lợi hại, dĩ nhiên có thể tìm được chúng ta. Fuji Tani Deki trực tiếp cho Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ gọi điện thoại. Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ hoàn toàn biến sắc, nói, ta người đâu? Mị Sĩ Tạ Cụ đây. Fuji Tani Deki mỉm cười nói, ngươi người đều đã chết sạch, Mị Sĩ Tạ Cụ còn ở trong tay ta. Nói cho một mình ngươi bí mật, Mị Sĩ Tạ Cụ căn bản không ở trên du thuyền. Thẩm đống cùng Lý A Tề lừa ngươi. Missy Rồ Sủ Kẻ bỗng nhiên đứng dậy, nói, ngươi đang khích bác Lý Gián. Fuji Tani Deki cười ha ha, nói, Missy Rồ Sủ Kẻ, thiệt thòi ngươi vẫn là Mị Sĩ tập đoàn tài chính trưởng môn nhân đây. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói Hạ Quốc một câu tục ngữ, có tiền có thể khiến quỷ ma sát. Ngươi để bọn họ hỗ trợ tìm người, nhưng chỉ phó 100 triệu đô la Mỹ, mà ta cho thẩm đống 300 triệu đô la Mỹ, cho Lý A Tề 200 triệu đô la Mỹ. Đổi làm là ngươi gặp giúp ai? Missy Rồ Sủ Kẻ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi đều là một ít khốn nạn. Fuji Tani Deki nói, trong tay ngươi nên có 1,2 tỷ đô la Mỹ chứ? Mang tới tiền, chúng ta hiện tại giao dịch. Cái gì? Missy Rồ Sủ Kẻ kinh ngạc nói, hiện tại giao dịch. Fuji Tani Deki nói, đúng. Khoảng cách khách sạn của ngươi chỉ có 5 km địa phương, có một cái công viên. Thủ hạ của ta đã mang theo Missy Tạ Cụ ở nơi đó chờ ngươi. Missy Rồ Sủ Kẻ trầm giọng nói, ngươi đang đùa ta. Ờ gì Tani Deki nói, ngươi đi tới sau khi, liền sẽ nhìn thấy hắn. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm đống, Lý A Tể, hai người các ngươi thấy lọi quên nghĩa khốn nạn. Missy Rồ Sủ Kẻ phổi đều muốn nổi khủng. Có điều, hắn cũng không có trực tiếp hướng về thẩm đống cùng Lý A Tề hưng binh vấn tội. Trải qua này mấy lần giao chiến, Missy Rồ Sủ Kẻ có thể cảm giác được phụ gì tạ nhì đã kỳ lợi hại. Nếu là đắc tội nữa thẩm đống cùng Lý A Tề hai người này địa đầu xả, như vậy hắn đem càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Suy nghĩ một phen sau khi, Missy Rồ Sủ Kẻ từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái phong thư, đem hạ nạ xỉ cả dù mạ kêu đi vào. Phụ gì tạ nhì đã kỳ cùng ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ lầm một chuyện. Missy Rồ Sủ Kẻ đáng tin nhất thủ hạ, cũng không phải mạ sổ tạ cùng mì, cũng không phải tổ mồ đạ tạ kẻ gì. Bọn họ đều là đặt ở bề ngoài vệ sĩ, chân chính lợi hại chính là hắn cái bóng Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ. Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ năm nay 42 tuổi, thân cao tướng mạo đều phi thường phổ thông. 20 năm trước, hắn liền làm Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ bí mật vệ sĩ. Mặc dù Tạ Cụ Mị cùng Tổ Mộ Đạ Tạ Kẻ Sĩ đều là hắn dạy dỗ đến đồ đệ. Hạ Nạ Sĩ, lần giao dịch này chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhìn không nói một lời Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ, Mị Sĩ Rồ Sủ Kẻ trịnh trọng nói. Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ trong con ngươi né qua một tia sắc ý, nói, ta gặp cứu ra Mị Sĩ Tạ Cụ, đồng thời giết phụ gì Tạ Nhĩ Đại Kỳ. Hai cái đồ đệ chết, để Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ trong lòng rất là căm tức. Missy Rồ Sủ Kẻ đem thịnh có 1,2 tỷ đô la Mỹ chỉ phiêu phong thư giao cho Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ, nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ không nói nhảm, thu hồi phong thư, xoay người mà đi. Sau 5 phút, Missy Rồ Sủ Kẻ cũng mang theo hơn 30 bảo an nhân viên rời đi khách sạn. Nhìn chậm rãi đi tới xa xa đoàn xe, thầm đống thở dài, nói, Missy Rồ Sủ Kẻ bị lừa rồi. Trương Hoan gật gù, nói, phụ gì Tani Deki cùng ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ làm nhiều như vậy, thậm chí còn đem giao dịch địa điểm đặt ở 5 km ở ngoài công viên, mục đích chính là vì đem hắn dẫn ra. Hiện tại bọn họ thành công. Thẩm Đống nói, A Hoan, nếu như ngươi là phụ gì Tani Deki, ở nhân số không chiếm ưu tình huống, ngươi gặp làm thế nào? Trương Hoan suy nghĩ một chút, nói, ám sát. Thẩm Đống cười nói, ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ là cái công phu không thấp hơn hóa kình võ giả đỉnh cấp cao thủ. Không làm được, Missy Rồ Sủ Kẻ thật là có khả năng chết ở hắn trong tay. Trương Hoan nói, Đống ca, chúng ta làm cái gì? Thẩm Đống lạnh lùng nói, giết người. Các anh em đúng chỗ sao? Trương Hoan nói, đúng chỗ. Fuji Tani Deki cùng hắn mấy tên thủ hạ từ Quỷ Dũng bến tàu lên bờ, chính đang hướng về nơi này cản. Công viên bên kia có Hạ Hầu, A Quần cùng A Tu ba vị hóa kình cao thủ nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Đống gật gù, nói, được, chúng ta cũng đi qua. Ồ, vậy là ai xe? Trương Hoan ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc màu đen xe con từ âm u nơi lái tới, rất xa treo ở mịt xỉ rổ sủ kẻ đoàn xe mặt sau.
Đống ca, ta hoài nghi người trên xe là ổ dạ mạ đạt sủ ca xạ.
Bởi vì từ xế chiều hôm nay bắt đầu, chúng ta liền mất đi tung tích của hắn.
Thẩm Đống cười nói, thú vị.
A Kiệt, đi công viên, ta cũng muốn nhìn ổ dạ mạ đạt sủ ca xạ đến cùng chuẩn bị làm sao giết mịt xỉ rổ sủ kẻ.
Vâng.
Lý Kiệt đáp ứng một tiếng, phát động ô tô, đi theo.
Công viên trong lương đình, Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ liếc mắt nhìn cách đó không xa trên người trói bom mịt xỉ tạ cụ, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi là có ý gì?
Đến đây cùng Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ giao dịch chính là một cái chừng 30 tuổi nam tử, ánh mắt âm hàn, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì.
Nam tử thản nhiên nói, chúng ta người quá ít, cần làm một ít phòng bị.
Nếu như các ngươi dám động thủ, mịt xỉ tạ cụ sẽ bị nổ tan xương nát thịt.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ cau mày nói, ta làm sao biết các ngươi bắt được tiền sau sẽ thả người?
Nam tử nói, ngươi có lựa chọn khác sao?
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ biết mình xác thực không có lựa chọn khác, nói, tại sao mịt xỉ tiên sinh là hôn mê?
Hắn sẽ không đã bị các ngươi giết chứ?
Nam tử duỗi ra cánh tay phải, búng tay cái độ.
Bên cạnh nam tử hướng về mịt xỉ tạ cụ mặt tàn nhẫn mà tát một cái.
Ta.
Mịt xỉ tạ cụ bị đánh tỉnh, trong miệng hét thảm một tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, phát hiện Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ sau, trên mặt lộ ra thần sắc kích động.
Hạ Nạ Sĩ.
Chưa kịp hắn gọi ra, một cái tất thối đã nhét vào trong miệng hắn.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ hít sâu một hơi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái phong thư, giao cho nam tử.
Nam tử xé phong thư ra, nhìn một chút bên trong chi phiếu, nói, chờ ta xác định những này chi phiếu không thành vấn đề, sẽ làm bọn họ thả mịt xỉ tạ cụ.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ gật gù, nói, có thể.
Nam tử cầm chi phiếu, đi tới công viên phía đông, nơi đó ngừng bốn chiếc xe.
Chiếc xe thứ hai trên pha lê bị người quay xuống, rõ ràng là Phụ Dị Tạ Nghị Đại Kỳ.
Kiểm tra một chút hơn 10 tấm phiếu chi, vừa vặn là 1,2 tỷ đô la Mỹ, Phụ Dị Tạ Nghị Đại Kỳ hướng về nam tử gật gật đầu, nói, chi phiếu không thành vấn đề, đi làm người đi.
Vâng.
Nam tử đáp ứng một tiếng, trở lại Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ trước mặt, đem một cái điều khiển từ xa ném cho hắn, nói, đường màu xanh.
Hai nam tử ném mịt xỉ tạ cụ, tiến vào trong bóng tối.
Chương 529, mịt xỉ diệt.
Đi cứu thiếu gia, cắt đường màu xanh.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ đem điều khiển từ xa giao cho thủ hạ, nói một tiếng, sau đó nhìn nam tử, nói, ngươi nếu là gạt ta, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Nam tử thản nhiên nói, ngươi uy hiếp đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì.
Rất nhanh, mịt xỉ tạ cụ trên người bom giải trừ.
Cái quái gì vậy?
Hạ Nạ Sĩ tiên sinh, là phụ gì tạ nghi đặc kỷ cùng ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ bắt cóc ta, bọn họ là phụ tử.
Mịt xỉ tạ cụ hô lớn.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ không có phản ứng hắn, trực tiếp đưa tay chụp vào nam tử.
Nam tử lập tức phản kích, một cước đá hướng về Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ cái bụng.
Kết quả, nam tử chân mới vừa nâng lên đến, Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ cánh tay đã bắt lấy hắn cái cổ.
Hai người công phu chênh lệch quá lớn, mặc kệ là tốc độ vẫn là phản ứng, Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ đều chiếm cứ ưu thế áp đảo.
Chỉ một chiêu, liền đem nam tử giải quyết cho.
Liên ngay cả Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia bất an.
Mịt xỉ tạ cụ cười ha ha, nói, Hạ Nạ Sĩ tiên sinh, làm tốt.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ để thủ hạ đem nam tử trói lên, sau đó cầm lấy một cái máy bộ đàm, nói, thiếu gia đã cứu ra, có thể động thủ.
Phần phật.
Mịt xỉ rổ sủ kẹ nhóm vệ sĩ gia đình dồn dập nhằm phía Phù Di Tạ Nghị Đặc Kỳ vị trí.
Đùng 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 đùng.
Tiếng súng rền rĩ vang lên.
Ở Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ một phương tuy rằng nhân số ít, thế nhưng vệ vũ khí rõ ràng muốn so với mịt xỉ rổ sủ kẹ một phương mạnh hơn nhiều.
Bọn họ không chỉ có ăn mặc áo chống đạn, còn có súng tiểu liên cùng lựu đạn, đánh mịt xỉ rổ sủ kẹ nhóm vệ sĩ gia đình dồn dập tranh né.
Cho ta bảo.
Phù Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ móc ra một cái điều khiển từ xa. Từ vừa đến chín, lần lượt nhấn lại đi.
Rầm 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 rầm.
Bên trong công viên phát sinh liên hoàn tiếng nổ mạnh.
Nguyên lai bọn họ đã sớm ở công viên lắp đặt bom.
Mịt xỉ rổ sủ kẹ một phương nhất thời thương vong nặng nề.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ phản ứng cực nhanh, lập tức đem mịt xỉ tạ cụ đặt ở dưới thân.
Oeng.
Cái kia bị tóm nam tử cùng chu vi 6 cái vệ sĩ toàn bộ bị nổ chết.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ kéo mịt xỉ tạ cụ, túi đầu nhìn phía đã chết không thể chết lại nam tử, nói, dĩ nhiên ở trên người mình lắp đặt bom, cái này tử sĩ thực sự là đủ tàn nhẫn.
Mịt xỉ tạ cụ sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, nói, Hạ Nạ Sĩ tiên sinh, chúng ta đi nhanh lên đi.
Đi.
Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ che chở mịt xỉ tạ cụ, đi đến mịt xỉ rồ sủ kẹ đoàn xe.
Mịt xỉ rồ sủ kẹ cận vệ môn đã làm tốt nên địch chuẩn bị, từng cái đem nòng súng nhắm ngay công viên phương hướng.
Phụ thân.
Mịt xỉ rồ sủ kẹ đi đến một chiếc màu đen xe con trước mặt, kích động hô.
Đúng.
Nên tiếp hắn chính là mịt xỉ rồ sủ kẹ một cái bạt thai cùng một tiếng gian dạy.
Người thằng ngu này.
Vì cứu ngươi, ngươi biết chúng ta lớn bao nhiêu tổn thất sao?
Xin lỗi, phụ thân, ta không nghĩ đến Phù Dị Tạ Nghị Đặc Kỳ dĩ nhiên theo chúng ta có cửu án.
Ngươi.
Mịt xỉ rồ sủ kẹ còn muốn lại mắng hắn vài câu, bên cạnh Hạ Nạ Sĩ Cạ Dụ Mạ trầm giọng nói, "Mịt xỉ tiên sinh, phản ứng của đối phương quá kỳ lạ, ta cảm giác sự tình có chút không đúng.
Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi."
Mịt xỉ rồ sủ kẹ gật gù, nói, "Được."
Vẫn ở âm u nơi nhìn chằm chằm đoàn xe ổ dạ mạ đạt sủ cạ xạ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ.
Hắn mở cốp sau xe, từ trong xe lấy ra một cái vai gánh thức bạ dù cạ, sau đó trực tiếp bỏ đến nóc xe, nhắm ngay tam giang thác vị trí khu vực.
Xì.
Nương theo một trận ánh lửa, đạn dọc kẹt chuẩn xác đánh trúng rồi mịt xỉ rồ sủ kẹ xe chống đạn.
"Oeng."
Ánh lửa ngút trời mà lên.
Mịt xỉ rổ sủ kẹ xe bị nổ cái nát bét.
Kể cả mịt xỉ rổ sủ kẹ cùng mịt xỉ tạ cụ phụ tử ở bên trong, chu vi hơn 10 người tất cả đều chết không toàn thây.
Duy nhất sống sót chính là Hạ Nạ Sĩ Cạ Dù Mạ.
Hắn là cái cao thủ chân chính. ở đạn dọc kẹt nhằm phía bọn họ trước mắt, Hạ Nạ Xỉ Cạ Dụ Mạ lập tức làm ra phản ứng. Chân phải giẫm một cái, hắn thân thể lại như là đạn pháo bình thường, chạy ra ngoài. Ngay cả như vậy, Hạ Nạ Xỉ Cạ Dụ Mạ phía sau lưng như cũng bị nổ bay hơn 10 khối toa xe cho đánh vào trên lưng, để hắn bị thương không nhẹ. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Hạ Nạ Xỉ Cạ Dụ Mạ biết Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ phụ tử đã chết rồi, chính mình không đi nữa liền thật sự đi không được. Vì lẽ đó, hắn quyết định thật nhanh, ở phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xa người lại đây trước, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Người khác sẽ không có may mắn như vậy. Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xa lại lần nữa liên tục phóng ra hai viên đạn rocket, lúc này mới nắm lấy súng tiểu liên, hướng về những người may mắn còn sống ra hỏa phóng đi. Vẫn ở trong xe nhìn chằm chằm Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xa thầm đống, Lý Kiệt cùng Trương Hoan xem chính là trợn mắt quát mồm. Trương Hoan nuốt từng ngụm nước, nói, thực sự là quá ngu bức, liền mẹ nó đạn dọc kẹt đều đã vận dụng. Lý Kiệt thở dài nói, phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ lợi hại nha, đánh Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ là không còn sức đánh trả chút nào. Thẩm Đống nói, vì ngày hôm nay, Fujitani đã kỳ chuẩn bị đến mấy năm. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ chết không an. Trương Hoan hỏi, Đống ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Đống cười nói, A Hoan, nếu như ngươi là Fujitani đại kỳ, đón lấy ngươi gặp làm thế nào? Trương Hoan không chút do dự nói rằng, cảnh sát không phải người ngu. Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ chết, cảnh sát cái thứ nhất hoài nghi khẳng định là Fujitani đại kỳ. Bọn họ ngoại trừ mau chóng rời khỏi Hồng Kông, không có con đường thứ hai có thể đi. Thẩm Đống gật gù, nói, ngươi nói không sai. Ta gần nhất rất thiếu tiền. Fujitani đã kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ phụ tử hãm hại Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ hơn 10 ức, vừa vặn cho ta một cái tuyệt hảo kiếm tiền cơ hội. Trương Hoan nói, Đống ca, yên tâm, các anh em tuyệt đối sẽ không để bọn họ hai cái chạy mất. Thẩm Đống nói, vậy thì làm cho ta xem. Sau 5 phút, Mị Xỉ tập đoàn tài chính người diệt sạch. Vừa vặn cảnh sát xe cũng đến. Fujitani đã kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ không lo nổi thanh lý đầy đất thi thể, cùng mọi người phân công nhau rời đi. Những sát thủ này đều là Fujitani đã kỳ huấn luyện ra. Fujitani đã kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ phải chạy trốn. Căn bản sẽ không có nghĩ tới mang tới bọn họ. Vì phòng ngừa dính dáng tới cảnh sát, Thẩm Đống để Lý Kiệt đem xe đứng ở 5 km ở ngoài một cái siêu thị bãi đậu xe. Núi nhỏ tiên sinh, rất cao hứng ngươi còn nguyện ý tiếp điện thoại của ta. Thẩm Đống lấy ra điện thoại di động, gọi Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ dãy số. Nguyên tưởng rằng cái tên này hẳn là sẽ không nhận, không từng muốn hắn dĩ nhiên nhận lên. Thẩm tiên sinh, ta là phụ gì Tạ Nghị đại kỳ. Ngươi có chuyện gì không? Chúc mừng các ngươi thành công giết chết Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ. Có điều, các ngươi náo động đến động tĩnh có chút lớn nha, đem cảnh sát đều trò trêu chọc quá khứ. Chúng ta cũng là không có cách nào. Không lớn động can qua, nếu muốn giết Mị Xỉ Rồ Sủ Kẻ, căn bản không phải không thể cho. Này ngược lại là, Fujitani tiên sinh, không bằng chúng ta làm tiếp một bút buôn bán đi. Ta đưa các ngươi an toàn rời đi Hồng Kông, các ngươi phó cho ta 300 triệu đô la Mỹ tiền trả nước. Ha ha ha. Fujitani đã kỳ cười to 3 tiếng, nói, Thẩm tiên sinh, đừng đùa, chúng ta cũng không dám ngồi ngoài thuyền. Xin lỗi, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, liền không cùng ngài hàn huyên. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Cúp điện thoại, Thẩm Đống mỉm cười nói, cái này Fujitani đã kỳ đúng là rất nói lễ phép. A Hoan, bọn họ đi nơi nào? Ta hỏi một chút. Trương Hoan dùng máy nhắn tin phát ra cái máy nhắn tin, rất nhanh tin tức chuyển tới. Đống ca, xem phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ tiến lên phương hướng, hẳn là đi toàn môn. Thẩm Đống tò mò hỏi, các ngươi làm sao biết? Trương Hoan giải thích, phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ đoàn xe đều bị chúng ta lắp đặt máy theo dõi, chỉ có Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ trên xe không có. Cũng may bọn họ lựa chọn phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ xe. Thẩm Đống ha ha cười nói, xem ra ngươi hướng về ta muốn cái kia 5 triệu đô la Mỹ không bỏ phí. Chương 530, rất được mùa lớn. Trước ở dự trù tổ chức tình báo thời điểm, Trương Hoan hướng về Thẩm Đống xin mua rất nhiều thiết bị, tổng giá trị 30 triệu đô la Mỹ, bên trong liền bao quát một nhóm từ trên chợ đen mua về đăng tháp quốc quân đội sử dụng máy theo dõi. Thẩm Đống đối với tình báo phi thường coi trọng, không chút do dự đồng ý. Nếu như lần này có thể lần theo đến phủ gì Tạ Nghị Địch Kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ, như vậy không chỉ có Thẩm Đống mua thiết bị tiền trở về, còn có thể bạo kiếm lời mấy chục lần. Lý Kiệt hỏi, "Đống ca, chúng ta có phải là nên đi toàn môn?" Thẩm Đống nói, "Đi." Làm Thẩm Đống ba người đến toàn môn thời điểm, Trương Hoan lại lần nữa nhận được tin tức. "Đống ca, Fujitani đã kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ ở lùng cụ tan dừng xe lại. Hạ hầu bọn họ đã tới chưa? Đã đến, ẩn dấu ở khoảng cách hai người không tới 100 mét địa phương. Lén qua thuyền đây. Vẫn không có đến. Hạ hầu bọn họ có hay không súng ngắm? Á quân nơi đó có một cái. Hắn đã từng nói chính mình là tổ chức sát thủ bên trong châu bò nhất sở nỉ tờ. Nói cho Á quân, nếu như chắc chắn, lập tức ra tay, đánh gục Fujitani đã kỳ cùng Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ. Hai người này tiểu quỷ tử trong tay có hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Lấy Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ công phu, nếu là hắn một lòng muốn hủy diệt số tiền này, coi như Thẩm Đống quá khứ cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ có khoảng cách xa đánh gục hoặc là kích thương bọn họ phụ tử, Thẩm Đống mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Rõ ràng. Trương Hoan đáp ứng một tiếng, lập tức ban bố mệnh lệnh. Làm Thẩm Đống đến lung cụ tan thời điểm, phụ gì Tạ Nghị Địch Kỳ đã chết rồi, Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ còn có một hơi ở nơi đó cứng rắn chống đỡ. Phong Vũ Tu đem một cái dương đưa cho Thẩm Đống, nói: "Đống ca, bên trong dương là 24 viên giá trị liên thành kim cương cùng 1,7 tỷ đô la Mỹ chi phiếu." "Làm tốt lắm." Thẩm Đống tán một tiếng, đem cái dương giao cho Lý Kiệt, nhìn về phía nằm trên đất Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ, nói: "Núi nhỏ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ xạ chống một hơi bất tử, chính là vì chờ Thẩm Đống. "Muốn không? Đến chúng ta phụ tử cơ quan toàn tận, cuối cùng nhưng làm cho ngươi áo cưới." Thẩm Đống nói: "Cái này kêu là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau." "Núi nhỏ tiên sinh,
nói thật cho ngươi biết đi, từ cứu ra A Viễn một ngày kia, ta cũng đã cho các ngươi hai trà con phán tử hình. Sở dĩ không hề động thủ, có điều là muốn cho các ngươi cùng Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ tranh đấu thôi. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi thật hèn hạ. Thẩm Đống hừ một tiếng, nói, luận đê tiện vô liêm sỉ, chúng ta Hạ Quốc người cùng các ngươi người Đông Doanh lẫn nhau so sánh thực sự là kém quá xa. Núi nhỏ tiên sinh, xem ở chúng ta quen biết một hồi phần trên, ngươi có thể lưu lại di ngôn. Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa trầm mặc chốc lát, nói, ta ở cảng, đảo có một cái nữ, người, hy vọng ngươi không muốn đả thương, hại nàng. Thẩm Đống nói, yên tâm, ta vẫn không có như thế phát điên. Cảm tạ. Nói xong, Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa ngẩng đầu, chết rồi. Lý Sơn quần thở dài, nói, hắn là một cái không sai đối thủ, đáng tiếc không có thể cùng hắn đánh một trận. Thẩm Đống vô bờ vai của hắn, nói, chờ cử hành quốc thuật giải đấu lớn thời điểm, ngươi nên sẽ không thiếu hụt đối thủ. Lý Sơn quần lông mày nhíu lại, hỏi, Đống ca, chúng ta lúc nào cử hành quốc thuật giải đấu lớn? Thẩm Đống cười nói, sang năm đi. Đem phù dị tạm nghỉ đặc kỷ cùng Ô Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa thi thể xử lý tốt, Thẩm Đống xin mời các anh em đi tới một nhà khách sạn 5 sao ăn nhiều một trận. Về đến nhà thời điểm, đã là 3 giờ sáng. Thẩm Đống mở ra vali, đem hơn 20 viên quý báu kim cương để lên bàn. Khá lắm. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, những này kim cương đều phát sinh óng ánh hào quang chói mắt. Đống ca, ngươi trở về. Thu Đề vớt mắt, từ lầu một phòng ngủ bên trong đi ra. Nàng tối hôm nay một mực chờ đợi Thẩm Đống, thực sự là không chịu được nữa, lúc này mới ngủ thiếp đi. Thẩm Đống nói, Thu Đề, thật không tiện, quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Thu Đề lắc đầu một cái, nói, Đống ca, là ta có việc nói cho ngươi. Ồ, đây là cái gì? Kim cương sao? Thẩm Đống cười nói, mới vừa đoạt tới tay. Ngươi đã là cái thứ nhất nhìn thấy, vậy trước tiên tuyển mấy viên đi. Thu Đề ngồi vào Thẩm Đống bên cạnh, đánh giá một hồi những này kim cương, nói, thật xinh đẹp. Có điều, ta đổ trang sức đã nhiều lắm rồi, ngươi vẫn là đưa cho Hân Hân tỷ bọn họ đi. Thẩm Đống ôm Thu Đề vai, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thu Đề nói, ta nghĩ về nội lục một chuyến, đem mãi mãi nhận lấy chữa chân. Trước bởi vì gặp phải Ưng Tương tập đoàn tài chính cùng tứ đại gia tộc nhằm vào, vốn là muốn để Lao Thái Thái đến Hồng Kông chữa chân kế hoạch không thể không về phía sau kéo dài. Hiện tại Ưng Tương tập đoàn tài chính tao ngộ đến trọng đại thất bại, thêm vào phía chính phủ nắm giữ lượng lớn nội lục hệ quan chức chăm sóc, Thẩm Đống đã hoàn toàn có thể cùng Ưng Tương hệ chống lại, vì lẽ đó vào lúc này đem Lão Thái Thái nhận lấy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Đống nhẹ nhàng xoa xoa Thu Đề tóc, nói: "Theo lý thuyết, ta nên cùng ngươi cùng đi tiếp Lão Thái Thái. Thế nhưng, Mị Sĩ Rổ Sủ Kẻ cùng Mị Sĩ Tạ Cụ phụ tử tối hôm nay bị phụ dị Tạ Nghi đại kỳ giết, Mị Sĩ tập đoàn tài chính nhất định sẽ phái người lại đây điều tra, Hồng Kông lại sẽ xuất hiện một hồi phong ba. Ta nêu là hiện tại đi nội lục, không làm được bọn họ gặp hoài nghi ta." Thu Đề nói: "Ta một người đi qua là được. Ngươi có thể chuyên tâm bận bịu ngươi đại sự nghiệp, giống như vậy gia đình việc nhỏ, chúng ta sẽ xử lý tốt." Thẩm Đống nói, "Này không phải là việc nhỏ. Ở trong lòng ta, sự nghiệp xếp hạng thứ hai, người nhà mới là đệ nhất." Thu Đề ở Thẩm Đống trên mặt hôn một cái, nói, "Coi như ngươi sẽ nói, đây là khen thưởng ngươi." Thẩm Đống cười nói, "Điểm ấy nhi khen thưởng có thể không đủ." Thu Đề nhún nhún vai, nói, "Xin lỗi, ta thân thích đến rồi." Thẩm Đống nghe vậy, đánh một cái Thu Đề cái mông, giả vờ cả giận nói, "Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này dụ dỗ ta, mau mau đi ngủ đi." Thu Đề hi hi nở nụ cười, trở lại chính mình phòng ngủ. Thẩm Đống tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Ngoại trừ 24 viên kim cương ở ngoài, còn có 19 tấm chi phiếu, tổng giá trị là 1,7 tỷ 80 triệu đô la Mỹ. Thêm vào Thẩm Đống trước thắng 1,8 tỷ 80 triệu cùng từ Ổ Dạ Mạ Đạt Sủ Cạ Sa nơi đó làm ra 300 triệu đô la Mỹ tiền trả nước, hắn vốn lưu động đã đạt đến khủng bố gần 4,1 tỷ đô la Mỹ. Đối với những thứ này tiền tác dụng, Thẩm Đống đã nghĩ kỹ. Ngược lại đều là từ nhỏ quỷ nơi đó chiếm được, vậy thì tương lai dùng ở tiểu quỷ tử trên người được rồi. Bây giờ cách kiếp trước Đông Doanh kinh tế xong đời chỉ còn dư lại không tới thời gian 3 tháng, Thẩm Đống quyết định đem hơn 4 tỷ dùng để bán khống Đông Doanh thị trường chứng khoán cùng đồng yên. Một bên khác, Lý A Tề đi vào Lý Siêu Nhân biệt thự phòng khách. Bên trong phòng khách không khí cực kỳ nghiêm nghị. Ngoại trừ Lý Siêu Nhân ở ngoài, Lý Trạch Cử cùng Lý Trạch Khải đều ở. "Lý hiệp sĩ, ngài tìm ta?" Đến trước, Lý A Tề liền biết chính mình cho Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ cung cấp tin tức giả sự tình khẳng định bị Lý Siêu Nhân biết rồi. Nếu không thì, hắn không thể tại đây cái thời gian điểm đem mình kêu đến. Lý Siêu Nhân trong con ngươi né qua một đạo tình quang, nói: "A Tề, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai người?" Lý A Tề lập tức nói rằng: "Đương nhiên là người của ngài." Chương 531, Lý A Tề phản loạn. Ầm. Lý Siêu Nhân thay đổi ngày xưa hiền lành lịch sự, trực tiếp vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Mới vừa Mị Sỉ tập đoàn tài chính phó tổng tài Thôn Thạch Thuần hướng về ta đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, nói ngươi cùng Thẩm Đống kết phường hướng về Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ cung cấp tin tức giả, dẫn đến Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ chết ở phụ gì tạm nghỉ đặc kỳ trong tay. Tại đây chuyện này trên, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không lầm. A Tề, ta hiện tại cần ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn." Lý A Tề nói: "Đây là Thẩm Đống chủ ý, mục đích chính là từ phụ gì tạm nghỉ đặc kỳ nơi đó làm tiền." Lý Trạch Khải cười lạnh nói: "A Tề, phụ gì tạm nghỉ đặc kỳ cho ngươi bao nhiêu tiền, dĩ nhiên có thể để cho ngươi phản bội chúng ta Lý gia." Lý A Tề mím mím miệng, nói: "Là 200 triệu đô la Mỹ." Lý Trạch Cử cùng Lý Trạch Khải không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phu gì Tạ Nghị Đặc Kỳ thực sự là đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên có thể vì một cái tin tức giả đưa ra 200 triệu đô la Mỹ giá cả. Lý Siêu Nhân nói: "Ngươi cho ta đàng hoàng đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần." Chuyện đến nước này, Lý A Tề nào dám ẩn giấu, đem Thẩm Đống tìm hắn kết phường hố tiền sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Trạch Cử hỏi: "Các ngươi nói chính là bến tàu, tại sao Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ sẽ chết ở công viên?" Lý A Tề nói: "Đi bến tàu chính là Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ thủ hạ." ta hoài nghi phụ gì tạm nghỉ đã ký để chúng ta lan truyền cái này tin tức giả, mục đích cũng không phải vì giết Tam Giang rừng giới, mà là dê giết chết hắn cánh chim, giảm bớt đi công viên giao dịch lúc áp lực. Lý Trạch Cử nói, thẩm đống có hay không nhúng tay giết Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ? Lý A Tê lắc lắc đầu, nói, khẳng định không có. Lý Trạch Cử nói, tại sao? Lý A Tê nói, phụ gì tạm nghỉ đã ký ra không giá khởi điểm mã. Thẩm đống có thể vì 300 triệu đô la Mỹ đi lan truyền một cái tin tức giả, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chút tiền này đi giết Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho Mị Sỉ tập đoàn tài chính trả thù. Lý Trạch Cử nói, Fuji Taniyaki cùng Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ ở công viên ra tay đánh nhau thời điểm, ngươi ở đâu? Lý A Tê nói, ta biết đây là một cái bẫy, Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ nhất định sẽ thảm bại, vì lẽ đó ở đem tin tức nói cho hắn sau khi, ta liền đi quán bar bắt đầu trốn. Lý Siêu Nhân thản nhiên nói, ngươi đúng là thông minh. A Tê, hiện tại Mị Sỉ tập đoàn tài chính gây sự với ta, ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Lý A Tê đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nói, Lý hiệp sĩ, lúc đó Fuji Taniyaki sát thực ở cái kia bên tàu, ta cùng thẩm đống cũng không có lừa hắn. Chỉ là Mị Sỉ Dỗ Sủ Kẻ người không quá có ích, bị Fuji Taniyaki cho diệt. Ha ha ha. Lý Siêu Nhân trực tiếp phát phì cười, nói, xem ra ngươi cùng thẩm đống đang quyết định khanh Mị Sỉ Dương giới trước, đã thảo luận qua vấn đề này, đúng không? Lý A Tể cúi đầu, không nói gì. Lý Siêu Nhân thở dài, nói, ngươi trở về đi thôi. Lý A Tể từ trong lồng ngực móc ra một tờ chi phiếu, phóng tới trên bàn, nói, Lý hiệp sĩ, đây là 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó ngài có chuyện gì, cứ việc giao cho ta nhất định giúp ngài hoàn thành. Lý Siêu Nhân lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Lý A Tể sau khi rời đi, Lý Siêu Nhân cầm lấy 100 triệu đô la Mỹ chi phiếu, thản nhiên nói, A Tể thực sự là thật là bạo tay nha, dám theo ta làm lên chuyện làm ăn đến rồi. Lý Trạch Khải cau mày nói, 200 triệu đô la Mỹ, chỉ cho chúng ta 100 triệu đô la Mỹ, hắn là cái gì ý tứ? Lý Trạch Cử nói, ý của hắn là sau này giữa chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác. Phụ thân, A Tể có phản cốt, sau đó không thể lại dùng. Lý Siêu Nhân nói, nuôi hổ thành hoạn. Những này côn đồ đều là thấy lợi quên nghĩa người, không thể tin. Lý Trạch Khải trong con ngươi né qua một đạo lệ mang, nói, hắn dám không nghe nói, vậy chúng ta liền gõ một hồi. Lý Trạch Cử hỏi, làm sao gõ? Lý Trạch Khải nói, Hòa Liên thắng bên trong xưa nay không phải bền chắc như thép, chúng ta có thể một lần nữa chống đỡ một cái địa khu người phụ trách đi quyết định A Tế. Lý Trạch Cử cười khổ nói, Trạch Khải, ngươi quá khinh thường Lý A Tế. Hắn ở trên mặt cho sau khi, đối với Hòa Liên thắng tiến hành rồi dứt khoát hắn hoi cải cách. Vì lôi kéo các đại địa khu người phụ trách, Lý A Tế không tiếc đem mà cao sòng bạc phần lớn tiền lợi phân cho bọn họ. Hiện tại Hòa Liên thắng từ trên xuống dưới đều lấy Lý A Tế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phàm là có người dám phản hắn, đều không cần Lý A Tể ra tay, người khác liền đem hắn giải quyết cho. Lý Trạch Khải kinh ngạc nói, mẹ kiếp, chẳng trách cái tên này dám phản loạn, hóa ra là triệt để đã khống chế Hòa Liên thắng nha. Lý Siêu Nhân trầm giọng nói, Trạch Cử, Trạch Khải, sau đó đối với Lý A Tể muốn khách khí một ít, không thể lại coi hắn là làm trước đây tiểu nhân vật. Lý Trạch Khải nói, phụ thân, lẽ nào chúng ta liền để hắn như thế vẫn hung hăng xuống? Lý Siêu Nhân nói, Lý A Tể còn không dám đối với chúng ta Lý gia hung hăng. Nhớ kỹ, thân phận của chúng ta cùng Lý A Tể không giống nhau. Đang không có to lớn lợi ích mâu thuẫn điều kiện tiên quyết, tận lực không nên cùng hắn va chạm. Cậu sốt ruột còn cắn người đây, không chỉ hắn cái này Hòa Liên thắng lão đại. Một khi đem Lý A Tể bức sốt ruột, ai biết hắn sẽ làm ra sao sự tình đến. Lý Trạch Cử gật gù, nói, phụ thân nói đúng lắm. Lý Trạch Khải thở phì phò nói, Lý A Tể thật là một thứ hôn trướng. Lý Trạch Khải trong miệng vị kia thứ hôn trướng Lý A Tể ngồi ở trong xe, cau mày, rơi vào trầm tư bên trong. Đối với cao cao tại thượng tứ đại gia tộc đứng đầu Lý gia, Lý A Tể đã sớm muốn phản loạn. Ngoại trừ gia tâm ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lý A Tể không chiếm được Lý gia tôn trọng. Đang cùng Lý Siêu Nhân phụ tử tiếp xúc trong quá trình, Lý A Tể tổng cảm giác bọn họ nhìn mình ánh mắt lại như là đang xem một con chó. Dù cho Lý Siêu Nhân đã tận lực che giấu, nhưng tâm tư cẩn thận Lý A Tể như cũ có thể cảm nhận được hắn xem thường. Lần trước hai khối đất chuyển nhượng, khiến Lý A Tể thanh toán cho thẩm đống 200 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà Lý gia mua chi phí ở thỏa thuận trên là 2 tỷ, trên thực tế chỉ cho hắn 500 triệu. Nói cách khác, hai khối giá trị hơn 3 tỷ đất, Lý A Tể vẹn vẹn bắt được 300 triệu, chuyện này quả thật chính là dọa dẫm. Nếu như sớm biết thẩm đống có thể đánh bại ương tương tập đoàn tài chính cùng tứ đại gia tộc, đánh chết Lý A Tể đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tối hôm nay, Lý A Tể cho Lý Siêu Nhân lưu lại 100 triệu đô la Mỹ, chính là đang nói cho hắn, chính mình sau này muốn cùng hắn bình đẳng hợp tác. Vẫn là thẩm đống lợi hại nha. Hôn xã đoàn vĩnh viễn sẽ không có tiền đồ, chỉ có làm hợp pháp chuyện làm ăn, mới có thể thu được xã hội tán thành cùng tôn trọng. Lý A Tể thiêu đốt một viên yên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ làm sao dẫn dắt Hòa Liên thắng triệt để truyền hình. Ngày thứ 2 buổi chiều, Đàng Phi tập đoàn tổng giám đốc văn phòng thẩm đống nhìn trước mắt vị này chỉ có một M65, tướng mạo kỳ xấu đông. Doanh Nam Tử, thực sự là khó có thể đem hắn cùng Mị Si tập đoàn tài chính phó tổng tài liên lạc với đồng thời. Có điều, càng như vậy người, thẩm đống càng là không dám xem thường. Bởi vì bọn họ muốn thành công, trả giá nỗ lực cùng mồ hôi tối thiểu là người bình thường gấp 10 lần. Thôn Thạch Tuấn nói, "Thẩm tiên sinh, ta chạy suốt đêm tới Hồng Kông, chủ yếu chính là điều tra rõ Mị Si rổ sủ kẻ phụ tử bỏ mình việc." Thẩm đống uống một hốc trà, hỏi, "Mị Si tiên sinh thật sự chết rồi?" Thôn Thạch Tuấn nói, "Ta đã đi Hồng Kông đồn cảnh sát phân biệt, tuy rằng thi thể bị nổ đen kịt, nhưng vẫn có thể nhận ra người kia xác thực là Mị Si rổ sủ kẻ tiên sinh." Chương 532, từ chối A Tể. Thẩm đống thở dài, nói, Fuji Tani Đa Kỳ thực sự là lợi hại nha. Ta nghe nói, hắn vì giết Mị Sỉ tiên sinh, liền đạn dọc kẹt đều đã vận dụng, quả thực là phát điên. Đúng rồi, cảnh sát bắt lấy hắn sao? Mujishi Jun nói, không có. Có điều, có người nói, ngài cùng Lý A Tể tiên sinh ở bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Thẩm Đống sững sờ, nói: "Thôn Thạch tiên sinh, ngài ý tứ là ta cùng Lý A Tể trợ giúp phụ gì ta nghĩ đặc kỳ giết Mị Sĩ tiên sinh?" Mù Di Sĩ dùn ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Đống, nói: "Có tin tức gọi, các ngươi vì tiền, hướng về Mị Sĩ tiên sinh cung cấp phụ gì ta nghĩ đặc kỳ tin tức giả." Thẩm Đống nở nụ cười, nói: "Ngươi nói chính là đại bộ bến tàu chứ? Thủ hạ của ta xác thực nhìn thấy phụ gì ta nghĩ đặc kỳ ở đại bộ bến tàu số 23 trên du thuyền. Tối ngày hôm qua, Mị Sĩ tiên sinh người còn cùng đối phương tiến hành rồi một hồi kịch liệt bắn nhau. Cuối cùng kết quả làm sao, ta liền không rõ ràng. Còn nói trợ giúp phụ gì tạ nghỉ đặc kỳ giết Mị Sĩ tiên sinh, ta có thể sáng tỏ nói cho ngài, tuyệt đối không có. Nếu như đụng tới Mị Sĩ trí tuệ, ta tuyệt đối sẽ cái thứ nhất giết hắn, bởi vì cái này lao già khốn nạn bắt cóc bạn gái của ta đệ đệ, thiếu một chút bị hắn giết chết. Mù Di Sĩ dù nói: "Thẩm tiên sinh, xin ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta Mị Sĩ tập đoàn tài chính không có không tin tưởng ngài ý tứ, càng không có hưng binh vấn tội ý tứ. Chúng ta chỉ là muốn điều tra rõ chân tướng." Thẩm Đông nói: "Thôn Thạch tiên sinh, phụ gì tạ nghỉ đặc kỳ cùng ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ giết Mị Sĩ tiên sinh, các ngươi việc cấp bách là tìm tới bọn họ phụ tử, vì là Mị Sĩ tiên sinh báo thủ, mà không phải ở đây theo ta vô nghĩa." Lời nói không êm thay lời nói, nếu như ta muốn ở Hồng Kông đối phó Mị Sĩ tiên sinh, hắn tuyệt đối không sống hơn 12 tiếng. Mu Di Sĩ run gật gù, nói: "Đa tạ Thẩm tiên sinh. Kính xin ngài giúp đỡ, đồng thời tìm kiếm phụ gì tạ nghị đặc kỷ cùng ổ dạ mạ đạt sủ cả xạ tung tích." Thẩm Đống cao mày nói: "Thôn Thạch tiên sinh, Mị Sĩ tiên sinh đáp ứng cho ta 200 triệu đô la Mỹ, đến hiện tại vẫn không có thực hiện đây. Các ngươi Mị Sĩ tập đoàn tài chính sẽ không công nhận chứ?" "Thảo, ngươi còn muốn mà sao?" Mu Di Sĩ run thiếu một chút không mắng ra tiếng đến. 100 triệu đô la Mỹ nói ra 200 triệu đô la Mỹ, ngươi sao được nói ra khỏi miệng? Còn cờ mờ nờ muốn Hồng Kông đệ nhất phú hào đây. Liên này phong độ, ta phi. Côn đồ quả nhiên là côn đồ, dù cho có lại nhiều tiền, cũng tới không được mặt bàn. Mù Di Sĩ rủn trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ngài yên tâm, ta đã đem chuyện này thông báo Mị Sĩ gia tộc. Tin tưởng lấy Mị Sĩ gia tộc danh vọng cùng danh dự, nên đem này 200 triệu đô la Mỹ trả lại ngài." Thẩm Đống vừa nghe, trong lòng mắng to: "Mị Sĩ gia tộc sẽ thay Mị Sĩ rổ sủ kẹ cho mình 200 triệu đô la Mỹ? Ta tin ngươi cái quỷ." Tiểu quỷ tử chính là tiểu quỷ tử, quá không biết xấu hổ. Thẩm Đống hồn nhiên không nghĩ tới là hắn không biết xấu hổ trước. Mu Jesse Jun rời đi không tới nửa giờ, Lý A Tề đến rồi. "Mu Jesse Jun tìm ngươi." Thẩm Đống cho Lý A Tề đổ ly cà phê, mỉm cười hỏi: "Không chỉ có tìm ta, còn tìm Lý hiệp sĩ. Ngươi nói thế nào?" "Ta không có thừa nhận, thế nhưng đem chân tướng nói cho Lý hiệp sĩ." Thẩm Đống sắc mặt thay đổi, nói: "Tại sao?" Lý A Tề nói: "Ta đem 100 triệu đô la Mỹ cho Lý gia, với bọn hắn triệt để nháo bài." Thẩm Đống trầm mặc chốc lát, gật gù, nói: "Lý gia đẩy ngươi thừa vị. Ngươi cho Lý gia hai khối giá trị mấy tỷ đất cùng 100 triệu đô la Mỹ, đã là báo đáp bọn họ ân tình. Nếu là Lý gia biết là người, hẳn là sẽ không lấy thêm ngươi làm cậu như vậy sai khiến." Lý siêu nhân không phải người ngu, coi như biết rồi đầu đuôi câu chuyện, hắn cũng không thể nói cho Mù Dẻ Sì Dùn. Dù sao, Lý A Tề là hắn giới thiệu cho Mị Sì Rộ Sủ Kẻ. Lý A Tề vô căn cứ, Lý siêu nhân cũng có trách nhiệm. "Thẩm tiên sinh, ta muốn cùng ngài." "Theo ta." "A Tề, ngươi nên rất rõ ràng, ta chính đang toàn lực tẩy trắng, làm sao có khả năng sẽ cùng các ngươi xã đoàn sản sinh liên quan? Huống chỉ, các ngươi hòa liên thắng là mua ma túy. Mà ta hận nhất chính là ma túy, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với các ngươi. Nếu như Hòa Liên Thắng không bán ma túy cơ chứ? Ngươi muốn chuyển chính thức hành. Chỉ cần là hơi hơi có đầu óc người đều có thể nhìn ra, hôn xã đoàn không tiền đồ. Lại qua mấy năm, nội lục hệ gặp từ từ năm quyền, căn bản sẽ không cho phép Hồng Kông có xã đoàn tồn tại. Hồng Hưng Trần Hạo Nam ở bằng thành kiến một cái máy truyền hình chế tạo xưởng, nghe nói lại có thêm 2 tháng liền ném trở. A Tử, ngươi cũng có thể tìm cái thích hợp nghề nghiệp, đem xã đoàn đưa vào đường ngay. Vấn đề liền ở ngay đây. Ta không biết làm cái gì có thể kiếm được so với ma túy còn nhiều hơn tiền. Nếu như có kiếm buồn không lỗ chuyện làm ăn, vậy thiên hạ sẽ không có người tiêu thụ. Ta kiến nghị là ngươi tìm một cái thích hợp ngành nghề, từ nước ngoài làm một cái dây chuyền sản xuất, không cần cỡ nào tiền tiến, chỉ cần hàng đẹp giá rẻ là được. Nói thật với ngươi, ta ở nội lục mở mì ăn liền công ty và trang phục công ty hàng năm đều có thể mang cho ta 2-3-4 tỷ đô la Hồng Kông lợi nhuận. Dựa theo hiện nay phát triển tình hình, chờ ta những người hàng mới tập trung vào vận hành sau, 1 năm 10 tỷ đều không đúng không thể. Nếu như ta là ngươi, ta gặp làm thực phẩm. Nghe được Thẩm Đống lời nói, Lý A Tể trong lòng đăm chiêu, nói: "Ta thật giống biết mình phải làm gì." "Đống ca, cảm tạ, sau đó có chuyện gì, kính xin ngài chỉ điểm nhiều hơn." Thẩm Đống thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói: "A Tể, không cần có may mắn tâm lý. Trở về sau khi, nội lục chính phủ tuyệt đối sẽ không cho phép có xã hội đen ở Hồng Kông tồn tại. Ngươi muốn thay đổi Hòa Liên Thắng, vậy thì nhất định phải lấy ra siêu phàm dũng khí cùng quyết đoán. Thực sự không được, ngươi liền muốn vì chính mình ngẫm lại đường lui." Lý A Tể gật gù, cáo từ rời đi. Nguyên bản Thẩm Đống cho rằng ngày hôm nay cảnh sát cũng sẽ tìm đến mình, không nghĩ đến bọn họ liền điện thoại cũng không đánh. Phòng trừng là Mị Sĩ tập đoàn tài chính không muốn đắc tội chính mình, lúc này mới không có nói cho cảnh sát liên quan với chuyện gì khác. 3 h chiều, Thẩm Đống đi đến Hồng Kông sân bay quốc tế, đem Thu để cùng 8 vị vệ sĩ đưa lên đi đến nội lục phi cơ. Bệnh viện cùng đại phu cũng đã tìm kỹ, Lao Thái Thái vừa đến, liền có thể lập tức bắt đầu trị liệu. Đưa đi Thu để sau, Thẩm Đống không hề rời đi, mà là tìm một cái phòng cà phê ngồi xuống. Ngày hôm nay Tiểu Mát Cô cùng Tiểu Trang từ Bắc Tô về cảng, nghe nói dẫn theo một cái vũ khí tiêu thụ thương lại đây. Thẩm Đống cần cùng đối phương hảo hảo đàm luận một hồi tương lai vũ khí mua vấn đề. Đợi gần như 2 giờ, Tiểu Mát Cô chuyến bay rốt cuộc đến, so với bình thường thời gian đến trễ hơn 40 phút. Ở niên đại này, chuyến bay đến trễ là phi thường chuyện bình thường. "Đống ca, A Kiệt, ta nhớ đến chết rồi." Tiểu Mát Cô đi ra sân bay, cùng Thẩm Đống cùng Lý Kiệt mạnh mẽ ôm ấp một hồi. Thẩm Đống đánh giá hắn một phen, nói, một hai tháng không gặp, tiểu tử ngươi làm sao mập nhiều như vậy? Tiểu Mát cô nói, Bắc Tô quốc quá lạnh, ta ở nơi nào bên trong, một ngày chỉ ít uống 4 đốn rượu đế, không mập mới là lạ. Thẩm Đống cắt một tiếng, nói, quên đi thôi. Ngươi xem một chút người ta Tiểu Trang, so với ngươi cũng là muộn đi tới 3 ngày, hắn làm sao liền không mập đây? Tiểu Trang nói, bởi vì ta không giống người nào đó như thế, cả ngày ngâm. Mình ở Bắc Tô quán ba, cùng những Bắc Tô đó em gái uống rượu. Tiểu Mát cô không vui nói, ta uống rượu chính là cái gì? Còn không phải là vì chúng ta Đằng Phi tập đoàn phát triển. Tiểu Trang, ngươi không biết nói chuyện cũng đừng nói. Tiểu Trang nhíu môi, không lại phản ứng hắn. Chương 533, vũ khí đại lý. Thẩm Đống nói, Tiểu Mã, ngươi ở đây Viên Viên nói rồi nhiều như vậy, còn không giới thiệu chúng ta khách mời đây. Tiểu Mát cô đứng bên cạnh một cái hơn 40 tuổi, dâu quai nón xồm xoàm nam tử, thân hình cao lớn cường tráng khổng lồ, đứng ở nơi đó như một ngọn núi nhỏ. Phía sau của hắn đứng 4 cái mặt không hề cảm xúc Tô Bắc Quốc nam tử, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, hẳn là vệ sĩ của hắn. Tiểu Mát cô vỗ một cái dâu quai nón nam tử, nói, Đống ca, đây là anh em tốt của ta Ivano, ngươi có thể quản hắn gọi Ivan. Ivan, đây là ông chủ của ta Thẩm Đống tiên sinh. Nhìn thấy Tiểu Mát cô có thể cùng Ivano cái này kinh doanh súng đạn xưng huynh gọi đệ, Thẩm Đống phi thường thỏa mãn. Hắn vươn tay ra, mỉm cười nói, Ivan tiên sinh, hoan nghênh ngươi đi đến Hồng Kông. Ivano nắm chặt Thẩm Đống tay, một bên từ từ tăng lực, vừa nói, Thẩm tiên sinh, Tiểu Mã nói công phu của ngươi đệ nhất thiên hạ, ta rất muốn lĩnh giáo một hồi. Thẩm Đống biết Tô Bắc người trong nước chỉ phục mạnh mẽ hơn chính mình người, liền cánh tay phải vật tỉnh, một luồng mạnh mẽ kinh lực để hắn bàn tay biến thô đầy đủ gấp đôi, năm ngón tay sung huyết, lại như là 5 cái cà rốt. Ivano cảm giác mình dường như nắm một cái quả cầu thép, tùy ý hắn dùng sức thế nào, đều không thể lay động đối phương. Thẩm Đống cười nói, Ivan tiên sinh, có thể sao? Ivano mặt đã là một mảnh đỏ lên, cánh tay gân xanh nổi lên, ở liên tục thử nhiều lần sau khi, hắn không thể không buông lòng tay ra, giơ ngón tay cái lên, nói, Thẩm tiên sinh, ngài thực sự là quá lợi hại. Thẩm Đống nói, quá khen. Tiểu Mát cô ha ha cười nói, vặn, phục rồi sao? Ivano nói, tâm phục khẩu phục. Ở sân bay tranh tài một phen sau khi, Thẩm Đống xin mời Tiểu Mã cùng Ivano lên xe của mình. Rất nhanh, do 12 chiếc xe tạo thành xe sang trọng đội ở các du khách ước ao ánh mắt ghen tị bên trong rời đi sân bay. Trên đường, Thẩm Đống nói, Ivan tiên sinh, nghe nói Tô Bắc Quốc trong nước tình huống có chút không tốt lắm, càng là ở đồ dùng hàng ngày phương diện hết sức khiếm khuyết. Không biết đây là không phải thật sự. Ivano thở dài, nói, ngài nói không sai. Chúng ta Tô Bắc Quốc quá mức coi trọng quân công nghiệp, lơ là công nghiệp nhẹ, dẫn đến kinh tế xuất hiện vấn đề lớn. Thẩm Đống nói, các ngươi bị đăng tháp quốc lửa. Ivano cười khổ nói, đây là thượng tầng vấn đề, ta chỉ là một cái kinh doanh súng đạn mà thôi. Thẩm tiên sinh, nghe Tiểu Mã nói, ngươi muốn mua đủ để trang bị 20,000 người súng đạn, thật sao? Thẩm Đống gật gù, nói, không sai. Nếu như có thể có mấy cái quân công dây chuyền sản xuất, vậy thì càng tốt. Ivano kinh hô, há, thượng đế nha. Thẩm tiên sinh, ngài khẩu vị quá to lớn, đây là tuyệt đối không thể. Thẩm Đống nói, có thể hay không có thể chủ yếu vẫn là xem giá cả. Ivan tiên sinh, ngươi có thể mang cho ta ra sao vũ khí? Ivano nói, chỉ cần là Bắc Tô quốc nắm giữ vũ khí hạng nhẹ, ta chỗ này đều không có vấn đề. Vũ khí hạng nhẹ. Thẩm Đống nhíu nhíu mày, nói, nếu như chỉ là súng tiểu liên, súng lục, lựu đạn, đạn dược loại hình đồ vật, ta gặp phi thường thất vọng. Ivano lông mày nhíu lại, cười nói, xem ra đây là một vụ làm ăn lớn. Thẩm Đống nói, là phi thường lớn vô cùng buôn bán. Nếu như ngài có thể vì ta làm đến quân hạm, xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, đạn đạo, đạn dược kẹt trở vũ khí hạng nặng, ta bảo đảm nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý. Ivano vừa nghe, trực tiếp mắt tròn váng, nói, Thẩm tiên sinh, ngươi đây là muốn kiến quốc sao? Này quá hù dọa. Thẩm Đống nói, kiến quốc là không thể, ta chỉ là muốn bảo vệ mình. Ivan tiên sinh, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài đến cùng có hay không năng lực cho ta làm đến những vũ khí này? Ivano trầm ngâm chốc lát, nói, Bắc Tô quân đội có rất nhiều đạn đạo, đạn dược kẹt tồn kho, chỉ cần có tiền, ta đều có thể giúp ngài làm lại đây. Còn quân hạm, xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, ngài liền không nên nghĩ, ta không có bản lĩnh kia. Thẩm Đống gật gù, nói, chờ lính đánh thuê thành lập sau khi, ta gặp hướng về ngài mua lượng lớn vũ khí trang bị. Chờ ngài sau khi về nước, có thể cẩn thận mà chuẩn bị một chút. Ivano hỏi, lúc nào? Thẩm Đống suy nghĩ một chút, nói, sẽ không vượt qua nửa năm. Ivano búng tay cái độ, nói, không thành vấn đề. Bồi Ivano ăn bữa cơm, an bài xong bọn họ cư trú sau, Thẩm Đống liền mang theo Tiểu Mát cô cùng Tiểu Trang rời đi khách sạn. Tiểu Mã, Tiểu Trang, xe tải chế tạo xưởng cùng xe gắn máy chế tạo xưởng tình huống thế nào? Trước, Thẩm Đống yêu cầu Tiểu Mát cô đem dây chuyển sản xuất từ Bắc Tô quốc chuyển tới Bằng Thành, càng là những chuyên gia kia, mặc kệ tiêu tốn bao lớn đánh đổi, đều muốn đem bọn họ mời đi theo. Tiểu Mã cười khổ nói, Đống ca, ta đã làm thông những người lão mao tử chuyên gia công tác. Sau một tháng, bọn họ liền sẽ đến Bằng Thành, dây chuyển sản xuất cũng sẽ theo lại đây. Vấn đề duy nhất là những chuyên gia này yêu cầu rất cao. Thẩm Đống hỏi, yêu cầu gì? Tiểu Mát cô nói, thủ tịch chuyên gia lương một năm không thể thấp hơn 10 vạn đô la Mỹ, hắn chuyên gia không thể thấp hơn 5 vạn đô la Mỹ, vấn đề chỗ ở cũng nhất định phải giải quyết. Ngoài ra, còn muốn có tốt nhất phòng thí nghiệm, tương quan máy móc thiết bị giá cả có thể sẽ không thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ. Thẩm Đống không chút do dự nói rằng, Tiểu Mát cô, ngươi nói cho bọn họ biết, sở hữu điều kiện ta đều đáp ứng. Còn phòng thí nghiệm, ta gặp kiến tạo toàn cầu tốt nhất. 100 triệu đô la Mỹ không đủ, vậy thì 200 triệu đô la Mỹ, 200 triệu đô la Mỹ không đủ vậy thì 500 triệu đô la Mỹ. Nói chung, ta gặp thỏa mãn bọn họ mọi yêu cầu, mục tiêu chính là nghiên cứu phát minh xuất thế giới trên tiên tiến nhất xe con. 1,000,000 đô la Mỹ đối với hiện tại Thẩm Đống tới nói căn bản không phải sự tình, mấu chốt nhất chính là động cơ kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Gần nhất khoảng thời gian này, Thẩm Đống làm rất nhiều chuyện, bao quát giết chết không ít tương tương đại lão, phá đổ thanh thế hùng vĩ xã đoàn trung nghĩa tín, đánh bại đông doanh cả hiệp hội, tuyên dương hạ quốc công phu các loại, điều này làm cho hắn thiện công trực tiếp tăng trưởng đến 460 vạn. Mà đầu thế kỷ thứ 21 kỳ đỉnh cấp xe con nguyên bộ kỹ thuật, ở hệ thống bên trong có điều mới 360 vạn thiện công trị mà thôi. Đỉnh cấp động cơ, sàn xe, hộp số, lại phối hợp hậu thế mấy khoản kinh điển xe con ngoại hình, Thẩm Đống đằng phi ô tô một khi chế tạo ra, tuyệt đối có thể quét ngang toàn cầu ô tô thị trường. Vì lẽ đó, hiện tại Thẩm Đống là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu chuyên gia. Chỉ cần những chuyên gia này có năng lực đem xe con chế tạo kỹ thuật biến thành sự thật, Thẩm Đống chính là dùng nhiều tiền hơn nữa cũng đồng ý. So sánh với đó, xe tải cùng xe gắn máy dây chuyển sản xuất trái lại là thứ yếu. Xe con. Tiểu Mát cô cho rằng Thẩm Đống lầm, nói, Đống ca, bọn họ là xe tải cùng xe gắn máy chế tạo chuyên gia, không phải ô tô chế tạo chuyên gia. Thẩm Đống cười nói, chúng ta không chỉ muốn sinh sản xe tải cùng xe gắn máy, còn muốn sinh sản gia dụng xe con. Lần trước đi Đến Đô, ta từ một vị chuyên gia nơi đó được một bộ đầy đủ xe con chế tạo kỹ thuật, đây là hắn dùng thời gian 20 năm nghiên cứu ra. Đáng tiếc, chưa kịp đến nghiệm chứng, lão nhân gia người liền không còn. Ta dự định từ nội lục, Bắc Tô thậm chí toàn cầu trong phạm vi đào một nhóm ô tô chế tạo phương diện chuyên gia nhân tài, dựa theo lão nhân gia cho ta kỹ thuật tư liệu, thử xem có thể hay không làm ra một chiếc xe con. Một khi thành công, đủ khiến chúng ta đằng phi ô tô nhảy một cái vượt qua Âu Mỹ ô tô, trở thành toàn cầu châu bò nhất ô tô công ty. Chương 534, các nàng đều yêu ngươi. Xe con những này kỹ thuật tư liệu, Thẩm Đống thực sự không có biện pháp giải thích khởi nguồn, thẳng thắn đắp nặn một cái lao chuyên gia đi ra. Cho tới đại gia có tin hay không, vậy thì không liên quan Thẩm Đống sự tình. Tiểu Mát cô hầu nghi nói, Đống ca, ta làm sao cảm giác này thật giống một cái điện ảnh tình tiết. Thẩm Đống nói, có phải là điện ảnh tình tiết không trọng yếu chính là chúng ta cần một nhóm chuyên gia đến giúp đỡ phán đoán những này kỹ thuật có phải là thật hay không. Tiểu Mát cô nói, chuyện này đơn giản. Lần này đi Bắc Tô, ta cùng không ít tiến đô động cơ phương diện chuyên gia có liên hệ. Chúng ta có thể xin bọn họ lại đây nghiệm chứng. Thẩm Đống ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp tốt. Tiểu Mã, chuyện này giao cho ngươi. Tiểu Mát cô nói, không thành vấn đề. Đống ca, chúng ta đằng phi xe đạp xưởng kiến thế nào rồi? Thẩm Đống nói, lại có thêm 2 tháng liền hoàn thành rồi. Sau đó nó cũng không gọi xe đạp xưởng, ta chuẩn bị đem nó đổi thành đằng phi ô tô xưởng, xe tải lớn, xe con, xe gắn máy, xe đạp, chúng ta hết thảy đều làm. Tiểu Mát cô kích động nói rằng, quá tuyệt. Thẩm Đống nói chuyện súng đạn sự tình đi. A Sinh bên kia đã mua lại 3 cái hòn đảo, nửa tháng sau liền sẽ khởi công xây dựng. Cùng lúc đó, đằng phi bảo an công ty sẽ ở Đông Nam Á mỗi cái quốc gia thành lập phân bộ. Những này phân bộ sẽ cùng các đảo lớn tự duy trì mật thiết liên hệ. Mục tiêu của ta rất đơn giản, vậy thì là ở Đông Nam Á vùng đất hỗn loạn đặt xuống một mảnh hoàn toàn thuộc về chúng ta địa bàn, xây dựng độc lập lục quân, không quân cùng hải quân, vì lẽ đó chúng ta cần đại lượng súng đạn. Tiểu Mát cô nuốt nước miếng một cái nhì, nói, Đống ca, ngài chơi thật giống có chút đại. Thẩm Đống không vui nói, không lớn làm sao bảo vệ chúng ta tập đoàn sản nghiệp. Tiểu Mã, cái này bị Vano đến cùng dựa vào vô căn cứ. Hắn cùng Bắc Tô quân đội cao tầng có quan hệ gì? Tiểu Mát cô nói, ta điều tra bị Vano nội tình, hắn thân thúc là Bắc Tô một cái nào đó quân đội tổng tư lệnh. Ivan đối với ngài tựa hồ cũng không phải đặc biệt tín nhiệm, cho nên nói chuyện có rất nhiều bảo lưu. Trên thực tế, Bắc Tô CUUN ở đội nội bộ đã sớm tham hủ thành phong trào. Quãng thời gian trước, có mấy cái tô bác sĩ quan liền xe tăng đều lén lút bán 10 chiếc. Đây là Ivan uống rượu say sau khi chính miệng nói, chính hắn e sợ cũng không biết. Thẩm Đống trầm mặc chốc lát, nói, không nội vã. Chờ hải đảo kiến tạo gần đủ rồi, chúng ta lại tìm Ivan mua xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang loại hình vũ khí hạng nặng. Mấy ngày nay, ngươi cẩn thận dẫn hắn ở Hồng Kông chơi một chút. Tiểu Mát cô gật gù, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi thật hắn. Về đến nhà, Thẩm Đống nhìn thấy Lý Hân Hân, Âu Vịnh Nhân cùng Hải Đường đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Gần nhất đã tờ vừa phát sóng một bộ gọi là Tình Nghĩa phim truyền hình, giảng giải chính là nam nữ nhân vật chính trong lúc đó một đoạn ngược luyến. Liên bên trong những người máu chó tinh tiết, đặt ở 20 năm sau mạng lưới thời đại, tuyệt đối sẽ bị các cư dân mạng mắng thương tích đời mình. Thế nhưng ở niên đại này, Tình Nghĩa nhưng thu được vô số Hồng Kông thị dân yêu thích, bên trong liền bao quát Lý Hân Hân ba nữ. Nhìn trên TV vai nữ chính cái kia ca đến muốn chết lời kịch, Thẩm Đống chỉ cảm thấy thiên lôi cuộn, mà Lý Hân Hân cùng Âu Vịnh Nhân nhưng là khóc cào cào. Liền ngay cả Hải Đường vị này từng làm xã đoàn nữ nhân của lão đại đều đỏ cả mắt. Sau 10 phút, phim truyền hình kết thúc, Thẩm Đống cho ba người đưa lên khăn giấy, một mặt bất đắc dĩ nói, ba vị, có đẹp đẽ như vậy sao? Lý Hân Hân một bên lau nước mắt, vừa nói, đương nhiên đẹp. Âu Vịnh Nhân nói, bộ này kịch đủ khiến Mẫn Tuệ trở thành Hồng Kông nổi danh nhất nữ diễn viên. Tình nghĩa vai nữ chính là Thẩm Đống muội muội kết nghĩa Chu Mẫn Tuệ. Nàng ở kịch trung tướng một cô gái si tình diễn dịch đến cực hạn. Thẩm Đống hỏi, Vịnh Nhân, tại sao Chu Mẫn Tuệ gặp đi diễn á tờ vừa quay chụp phim truyền hình? Nàng không phải TVB diễn viên sao? Âu Vịnh Nhân lườm hắn một cái, nói: Từ khi ngươi trở thành ATV cổ đông sau, Nhã Chi cùng Mẫn Tuệ đều không có lựa chọn cùng TVB gia hạn hợp đồng, mà là trực tiếp tiến vào ATV. Thẩm Đống nói: Các nàng tại sao phải làm như vậy? TVB đối với các nàng không tốt sao? Âu Vịnh Nhân nói: TVB vẫn ở nghiền ép phim truyền hình diễn viên, cho các C càng là thấp đáng thương. So sánh với đó, ATV nghệ nhân bộ ngành ở 3 tháng trước mở ra nhận người chính sách, muốn so với TVB được rồi quá nhiều. Có điều, này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là ngươi trở thành ATV lão bản, lão công, không phải không thừa nhận. Mị lực của ngươi quá to lớn, liền Hồng Kông nổi danh nhất hai vị nữ minh tinh đều yêu ngươi. Thẩm Đống sững sờ, nói, ngươi nói nhăng gì đó? Ta cùng với các nàng hai cái có điều mới thấy 3, 4 lần mà thôi, từ đâu tới cái gì tình tình ái yêu? Âu Vịnh Nhân nói, ta là các nàng bạn thân, các nàng tâm tư, làm sao có khả năng giấu giếm được ta? Lần trước Ưng Tương lão đối phó ngươi sự tình, ở Hồng Kông xã hội thượng lưu gây nên lớn vô cùng náo động. Hai người bọn họ nghe nói sau, mỗi ngày đều hướng về ta hỏi thăm ngươi sự tình, có lúc một ngày vài điện thoại. Ngươi nói, nữ nhân nào gặp nhàn rỗi không chuyện gì, như thế quan tâm một người đàn ông. Chuyện này, Hân Hân, Thu Để cùng Hải Đường đều biết. Lý Hân Hân phụ hòa nói, Vĩnh Ân nghe điện thoại thời điểm, chúng ta trên căn bản đều ở bên cạnh. Hai người bọn họ biểu hiện xác thực có chút không bình thường. Thẩm Đống ha ha cười nói như thế, ta vẫn là phi thường có nam nhân mị lực mà. Hải Đường nói, Hồng Kông muốn gả ngươi nữ nhân đến không xuể, ngươi có phải là muốn nhiều cho chúng ta tìm mấy người tỉ muội? Thẩm Đống khoát tay áo một cái, nói, quên đi thôi. Ứng phó các ngươi, ta đều sắp không chịu được nữa. Hắn nữ nhân hay là thôi đi. Lý Hân Hân nói thật, lão công, ngươi ở bên ngoài cùng những nữ nhân kia gặp dịp thì chơi, ta có thể mặc kệ. Ta yêu cầu duy nhất là không thể lại để thứ năm người phụ nữ tới trong nhà, bao quát Triệu Nhã Chỉ cùng Chu Mẫn Tuệ. Thẩm Đống mỉm cười nói, ngươi nói như vậy, không sợ Vịnh Nhân tức giận nhỉ? Các nàng có thể đều là Vịnh Nhân bạn thân. Âu Vịnh Nhân nói, không có ai gặp đồng ý đem mình nam nhân tặng cho hắn nữ nhân, đừng nói bạn thân, chính là chị em ruột cũng không được. Thẩm Đống nói, yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm có lỗi với các ngươi sự tình. Âu Vịnh Nhân lộ ra một cái quái dị vẻ mặt, nói, hy vọng ngươi có thể làm được. Thẩm Đống bất mãn nói, Âu Vịnh Nhân nữ sĩ, ngươi cái này vẻ mặt là cái gì ý tứ? Không tin tưởng ta sao? Âu Vịnh Nhân nói, ta có thể không ý này. Thẩm Đống hừ một tiếng, nói, ta có thể dùng nhân cách hướng về các ngươi đảm bảo, trừ bọn ngươi ra một cái, ta chưa bao giờ cùng thứ năm nữ nhân đã xảy ra quan hệ. Ai nha? Âu Vịnh Nhân lập tức ôm Thẩm Đống cánh tay, nhẹ nhàng lay động, nói, chúng ta lại không phải không tin tưởng ngươi, cần phải như thế chính thức sao? Thẩm Đống chừng nàng một ánh mắt, nói, tối không tin tưởng ta chính là ngươi. Tối hôm nay, ta đi ngươi phòng ngủ, không cố gắng trừng phạt ngươi một phen, ngươi không biết ta lợi hại. Chương 535, ngàn cân treo sợi tóc. Âu Vịnh Nhân đắc ý nói, thật không tiện, hai ngày nay ta cùng Hân tỷ thân thích đến rồi, ngươi hay là đi tìm Hải Đường đi. Nàng là chúng ta vương bài, một người liền có thể đem ngươi quyết định. Hải Đường hơi đỏ mặt, nói, Vịnh Nhân, nói cái gì đó? Âu Vịnh Nhân hì hì cười nói, này có cái gì thật không tiện. Ngươi. Nàng lời nói chưa nói xong, Thẩm Đống đột nhiên cả người chấn động, trên cánh tay tóc gáy đột nhiên dựng lên, một luồng trước nay chưa từng có nguy hiểm làm hắn hoàn toàn biến sắc, quát lên, nhanh, theo ta ra ngoài. Lý Hân Hân sững sờ, hỏi, làm sao? Âu Vịnh Nhân chỉ vào ngoài cửa sổ hai cái kéo màu đỏ đồi pháo hoa, kinh hô, đó là cái gì? Là đạn rocket, nhanh ngã xuống. Thẩm Đống vừa nói, một bên vận kình di chuyển sofa, đem mình cùng ba nữ đặt ở rộng lớn sofa dưới đáy. Sofa chỗ tựa lưng vừa vặn cùng mặt đất hình thành một cái góc, đem bốn người tất cả đều bảo vệ lên. Vâng. Một viên đạn dọc kẹt đánh vào biệt thự trên vách tường, khác một viên đạn dọc kẹt xuyên qua lầu hai cửa sổ, ở phòng ngủ nổ tung. Tảng lớn vách tường bị chấn động sụp, nện ở trên ghế sofa. May là sofa chất lượng không sai, mạnh mẽ chống đỡ. Biệt thự từ lầu hai bắt đầu bốc cháy lên. Thẩm Đống có thể cảm ứng được nguy cơ vẫn chưa qua. Hắn ra sức đem sofa mở ra, hô, lao ra biệt thự. Ba nữ không lo nổi hắn, lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Thẩm Đống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có hai viên đạn dọc kẹt bay về phía biệt thự. Cái quái gì vậy? Thẩm Đống mắng một tiếng, cùng ba nữ vọt tới trong sân. Vâng. Đối phương tựa hồ làm điều chỉnh nhỏ, lần này hai viên đạn dọc kẹt ở phòng khách đồng thời làm nổ, trực tiếp đem nhà lầu cho nổ sụp. May là Thẩm Đống phản ứng nhanh, nếu không thì bốn người bọn họ e sợ đã xuống bán trứng bị muối. Đống ca, chúng ta đi phòng dưới đất. Bảo vệ biệt thự Đằng Phi bảo an người phụ trách lục tường chạy tới, nói với Thẩm Đống. Thẩm Đống tỉnh táo nói, dùng đạn dọc kẹt tập kích giải thích đối phương cách chúng ta gần vô cùng, đón lấy bọn họ rất có thể sẽ hướng về chúng ta khởi xướng tấn công. A Tường, phòng dưới đất có vũ khí, ngươi cùng các anh em lập tức đi với ta nắm. Lục Tường nói, vâng. Bởi vì bốn viên đạn dọc kẹt tập kích chính là Thẩm Đống nhà lầu, vì lẽ đó ở bên ngoài phiên trực 24 vị bảo an nhân viên đều không có bị thương. Mọi người đi vào phòng dưới đất, mặc vào áo chống đạn, nắm lấy súng lục, súng tiểu liên cùng lựu đạn, cùng Thẩm Đống trở lại sân, tìm địa phương che giấu lên. Lý Hân Hân ba nữ thì bị lưu lại, do bốn cái huynh đệ phụ trách bảo vệ. Đối phương liên tục đánh 8 viên đạn rocket, toàn bộ biệt thự đã là rơi vào một cái biển lửa. Khoảng chừng quá 5 phút đồng hồ, ít nhất hơn 40 trên người mặc trang phục sặc sỡ, võ trang đầy đủ quân nhân vào. Cho ta đánh. Thẩm Đống hét lớn một tiếng, bảo an các đội viên cùng nhau nổ súng. 21 thanh súng tiểu liên tạo thành một đạo nghiêm mật lưới hóa lực, trực tiếp đem này hơn 40 quân nhân cho đánh bối rối. Không tới nửa phút, thì có hơn 20 người bị đánh thành tổ ong vò vẽ, gần 10 người bị thương, chỉ có hơn 10 người phản ứng cấp tốc, tránh thoát Thẩm Đống này một vòng đả kích. Không cần để lại người sống, dùng lựu đạn cho ta đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thẩm Đống đối với những này thiếu một chút đem hắn toàn ra một tổ quả thực khốn nạn ghét cay ghét đắng, trực tiếp hướng về nằm trên đất kêu thảm thiết người bị thương ném ra lựu đạn. Hắn bảo an nhân viên học theo giam giáp. Rầm rầm rầm. Dòng giá 60 viên lựu đạn sản sinh uy lực đủ để cùng đạn dọc kẹt lẫn nhau so sánh. Những người bệnh tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Thi thể trên đất bị nổ chia 5 x 7, hầu như không tìm được một bộ hoàn chỉnh. Phút, bọn họ là một đám ma quỷ. Nhìn thấy tình huống như thế, đối phương một người lính lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lựu đạn oanh tạc sau khi kết thúc, hai bên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thẩm Đống cũng không nội vã, bởi vì thời gian đứng ở bên phía hắn. Lớn như vậy tiếng nổ mạnh khẳng định đã quấy nhiễu đến Hồng Kông cảnh sát. Từ gần nhất sở cảnh sát tới đây, có điều là Z8 phút lộ trình mà thôi, khoảng cách phi hổ đội tổng bộ cũng mới 15 phút. Chỉ cần lại đối lập 10 phút, cảnh sát vừa đến, tiến hành hai mặt vây công, cái đám này quân nhân thất bại. Để Thẩm Đống không nghĩ tới chính là đối phương vẫn còn có đạn dọc kẹt. Chỉ thấy một viên đạn dọc kẹt mang theo ánh lửa, hướng về Thẩm Đống vọt tới. Mẹ kiếp, mau tránh. Thẩm Đống tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Cả người dường như một con gió, vọt tới một chiếc xe còn mặt sau. Oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, hai cái bảo an huynh đệ bị nổ lên trời. Còn bà nó. Thẩm Đống vận dụng hết thị lực, đem súng tiểu liên nòng súng nhắm ngay đột kích khắc một viên đạn rocket. Cái này đạn rocket tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị Thẩm Đống cái kia so với người bình thường nhạy cảm mấy chục lần con mắt bắt lấy quý tích bay. Không chút do dự nào, Thẩm Đống hướng về đạn rocket chính là một băng đạn.
Oeng.
Đạn rocket ở đối phương quân nhân trên đỉnh đầu trực tiếp nổ tung. Hai phe địch ta tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy có người có thể dùng súng tiểu liên viên đạn đánh nổ một viên đạn rocket, chuyện này quả thật chính là sáng tạo thần thoại. Đống Cang như bức. Mẹ nó, cái này cũng được. Đàng Phi bảo an nhân viên kích động phát sinh từng tiếng than thở, sĩ khí tăng mạnh. Lại là liên tiếp hai viên đạn rocket kéo tới. Thẩm Đống y dạng hỏa hồ lô, trên không trung đánh trúng này hai viên đạn rocket, như hai cái pháo hoa lớn phóng ra sán lạn đốm lửa.
Chết.
Đối phương khiếp sợ sau khi, lập tức phát sinh lùi lại mệnh lệnh. Bọn họ đạn rocket đánh xong, các chiến hữu cũng chết chỉ còn dư lại hơn 10 người, đánh tiếp nữa, bọn họ e sợ một cái đều chạy không được. Nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, Thẩm Đống đương nhiên sẽ không. Buông tha. Vừa định đuổi theo ra đi, đột nhiên cảm giác mình đầu góc một trận mê muội. Nguyên lai mới vừa Thẩm Đống bắn trúng 3 viên đạn rocket, tiêu hao tinh thần đã đến cực hạn. Không có tại chỗ ngất đi, đã là hắn thể chất kinh người. Đàng Phi bảo an nhân viên đệ nhất việc quan trọng là bảo vệ Thẩm Đống cùng người nhà của hắn. Nhìn thấy Thẩm Đống đặt mông ngồi trên mặt đất, Lục Tường không lo nổi đuổi theo bọn họ, mau mau đi đến Thẩm Đống bên người.
Đống ca, ngài thế nào?
Lục Tường đem Thẩm Đống nâng dậy đến, lo lắng hỏi. Thẩm Đống lắc lắc đầu, nói, ta không có chuyện gì, khả năng là tinh thần tiêu hao có chút đại.
A Tường, cảnh sát lập tức sẽ đến rồi.
Ngươi trước tiên đi lấy kẻ địch vũ khí, sẽ đem chúng ta vũ khí ở đi.
Lục Tường nói, rõ ràng.
Một lát sau, Lý Hân Hân, Âu Vịnh Nhân cùng Hải Đường từ phòng dưới đất đi ra. Nhìn thấy trong sân đâu đâu cũng có chân tay cụt, liền ngay cả Hải Đường cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, chớ nói chi là đã thổ hồn thiên ám địa Lý Hân Hân cùng Âu Vịnh Nhân. Thẩm Đống bị hai cái bảo an nhân viên điều khiển cánh tay, nâng đi đến ba nữ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.
Hải Đường kinh hô, lão công, ngươi bị thương.
Nhận thức Thẩm Đống thời gian dài như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sắc mặt của hắn như vậy trắng xám, biểu hiện như vậy bề bài.
Chương 536, tập kích dư âm.
Nghe được Hải Đường lời nói, mới vừa thổ xong Lý Hân Hân cùng Âu Vịnh Nhân cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở Thẩm Đống trên người. Thẩm Đống vung vung tay, nói, ta không có bị thương, chỉ là có chút mệt mỏi.
Đang lúc này, tiếng xe cảnh sát truyền vào mọi người bên hai.
Âu Vịnh Nhân trà sát một hồi ngoài miệng vật bẩn thỉu, khinh thường nói, điện ảnh thực sự là một chút sai đều không có.
Mỗi lần đánh xong, cảnh sát mới ra đến thu thập tàn cục.
Thẩm Đống nói, bọn họ đã xem như là đến rất nhanh.
Hai phút sau, Lý Văn Bân mang theo hơn 10 phi hổ đội vào.
Nhìn thấy còn ở đốt cháy nhà lầu cùng đầy đất thi thể, Lý Văn Bân sắc mặt khó coi tới cực điểm.
A Đống, ngươi đây là cái gì tình huống?
Khoảng cách đặt khót máy bay trực thăng vũ trang hoành tạc ương tương tập đoàn tài chính không tới một tháng, Hồng Kông dĩ nhiên lại lần nữa phát sinh lớn như vậy khủng bố tập kích.
Thành tựu Hồng Kông cảnh sát phụ trách chống khủng bố cao tầng, áp lực có thể tưởng tượng được.
Thẩm Đống thở một hơi thật dài, nói, trước sau 8 viên đạn rocket, hoành tạc biệt thự của ta. Nếu như không phải ta số may, lần công kích thứ nhất, chúng ta toàn gia liền bị bọn họ cho tận diệt. Những thi thể này bên trong có ta hai cái huynh đệ, người khác tất cả đều là phần tử khủng bố.
Lý cảnh sát, các ngươi cảnh sát còn có thể hay không thể bảo vệ chúng ta Hồng Kông thị dân?
Loại này khủng bố tập kích liên tiếp phát sinh, a có thể nhận được.
Lý Văn Bân nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra, 24h bên trong, cho ngươi một cái bằng dao.
Thẩm Đống nói, hơn 10 phần tử khủng bố đã thoát đi, trong tay bọn họ có ít nhất hai cái đạn dọc kẹt phóng ra hệ thống, có bao nhiêu viên đạn dọc kẹt, a cũng không rõ ràng.
Lý sơ, hy vọng các ngươi có thể mau chóng điều tra rõ vị trí của bọn họ.
Nếu là lại tới một lần nữa khủng bố tập kích, chỉ sợ các ngươi cảnh sát cao tầng phải có người tan học.
Ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi tìm kiếm cái đám này thứ hỗn trướng.
Lý Văn Bân gật gù, nói, tình thế đúng là vô cùng nghiêm trọng.
Ngươi gần nhất đắc tội người nào sao?
Thẩm Đống nói, Đông Doanh Mỹ Xì tập đoàn tài chính đi tìm ta, bị ta đuổi rồi.
Bọn họ có không ít sản nghiệp ở Hồng Kông, nên không đến nỗi làm ra lần như vậy quy mô tập kích.
Đông Doanh cắt hiệp hội đây,
bọn họ càng không thể.
Gia phú gì tạm ý đặc ký này việc sự tình, cái mông của chính mình đều không có lau khô giáo đây, từ đâu tới nhàn rỗi đối phó ta?
Xem những người này bên ngoài cùng vũ khí trang bị, hẳn là xuất từ chính quy GUUN đội.
Ồ, quân đội.
Thẩm Đống cùng Lý Văn Bân nhìn nhau, cùng kêu lên, Hùng Sư lính đánh thuê.
Lý Văn Bân nói, lần trước Hùng Sư lính đánh thuê tổn thất mấy chục người, bọn họ tìm đến ngươi báo thủ rất bình thường.
Thẩm Đống chọn mắt khinh bỉ, nói, Hùng Sư lính đánh thuê nên tìm chính là Liên Hạo Long.
Cho dù đến trình độ này, Thẩm Đống vẫn không có thừa nhận giết chết Hùng Sư lính đánh thuê chính là chính mình, điều này làm cho Lý Văn Bân rất là không nói gì, đồng thời lại không thể không khâm phục Thẩm Đống cẩn thận.
Lý Văn Bân nhìn một chút bốn phía, không có người khác, nhẹ giọng nói, ta lo lắng Hùng Sư lính đánh thuê sẽ cùng ứng tương phe phái quan chức chính phủ có chút liên lụy.
Thẩm Đống trong con ngươi né qua một đạo hàn quang, nói, này không phải càng tốt sao?
Nắm lấy Hùng Sư lính đánh thuê người, đồng thời đem những người liên lụy đến ứng tương quan chức đào móc ra.
Lý Văn Bân nói, làm sao bắt?
Thẩm Đống nói, Hồng Kông Hùng Sư lính đánh thuê là các ngươi cảnh sát phụ trách sự tình, mà Hồng Kông bên ngoài Hùng Sư lính đánh thuê mới là ta muốn phụ trách sự tình.
Lý Văn Bân hoàn toàn biến sắc, nói, ngươi muốn đi tìm Hùng Sư lính đánh thuê phiền phức?
Ngươi điên!
Thẩm Đống nói, người ta đều đánh tới cửa rồi. Ta nếu là không cho bọn họ một cái ra dáng đáp lễ, chẳng phải là quá không có lễ phép.
Lý Văn Bân trầm giọng nói, Hùng Sư lính đánh thuê ở bề ngoài là một nhánh đánh thuê quân đoàn, trên thực tế cùng một cái quân phiệt không có gì khác nhau.
Thẩm Đống thản nhiên nói, trước đó vài ngày, ta đã điều tra này chi xưng là Đông Nam Á đệ nhất lính đánh thuê tình huống. Bọn họ có hơn 5.000 người, tổng bộ ở Mã Lầy Ghe Di đảo Bắc Bộ rèn kẻ thành. Bởi vì có ưng tương quốc ở sau lưng chống đỡ, Hùng sư lính đánh thuê khống chế 100 mét vuông mới km địa bàn, hơn nữa còn có thuộc về mình cảng, ta nói không sai chứ? Lý Văn Bân gật gù, nói, không sai. Như thế một cái trang bị hoàn mỹ quân đội, còn có rồi thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi cảm thấy được các ngươi đảng phi bảo an công ty có thể thắng sao? Thẩm Đông nói, có thể hay không thắng, đánh qua sau đó mới biết. Lại nói, ta cũng sẽ không nốc hết chỗ chê dẫn người đi đánh bọn họ. Làm việc mà, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, không có 8 phần 10 trở lên nắm, ta chắc chắn sẽ không manh động. Lý Văn Bân thật sâu nhìn Thẩm Đông một ánh mắt, nói, ngươi biết là tốt rồi. Đối với trước mắt vị này Hồng Công thủ phủ trừng mắt tật báo tính cách, Lý Văn Bân biết quá tường tận. Hắn nói muốn đánh Hùng sư lính đánh thuê, vậy thì nhất định sẽ đi đánh. Duy nhất đáng giá thương thảo địa phương là cái gì thời điểm đánh. Ngược lại mặc kệ như thế nào, Hùng sư lính đánh thuê sau này e sợ phải có phiền phải lớn. Dùng thời gian một tiếng, biệt tự đại hóa mới bị tiêu diệt. Thẩm Đống tỉnh thần có chút đề bài, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, lúc này mới thoáng khôi phục. Các ký giả đã xóm đem biệt thự của hắn vi nước chảy không lọt. Hồng Công trẻ trung nhất thủ phủ Thẩm Đống gặp phải 8 viên đạn dọc kẹt cùng hơn 40 phần tử khủng bố tập kích, như vậy tin tức không chỉ là ở Hồng Công, dù cho là ở toàn bộ Đông Nam Á thậm chí toàn cầu đều có thể gây nên đại gia quan tâm. Thẩm tiên sinh, có thể nói một hồi toàn bộ khủng bố tập kích sự kiện chi tiết nhỏ sao? Rất đơn giản. Ta cùng người nhà đang xem TV, hai viên đạn dọc kẹt đột nhiên từ đằng xa bay tới, chúng ta lập tức tránh né, sau đó chạy đến trong sân. Ngay lập tức, lại có liên tục 6 viên đạn dọc kẹt kéo tới, đem ta biệt thự cho nổ thành nát bét. Liên ta bảo an đội viên tiến hành rồi phản kích, chết rồi 2 vị, bị thương hơn 10 vị. Đối phương thật giống đánh ngất đầu, một viên đạn dọc kẹt trực tiếp ở tại bọn hắn ở trong nổ, tại chỗ có hơn 30 người chết thảm. Thẩm tiên sinh, ngài cho rằng tối có khả năng phát động khủng bố tập kích chính là ai? Ta ở trên thương trường đắc tội quá tứ đại gia tộc cùng ứng tương tập đoàn tài chính. Người trước chắc chắn sẽ không đối với ta làm loại này khủng bố tập kích, ứng tương tập đoàn tài chính liền không nói được rồi. Dù sao, những này chết đi phần tử khủng bố bên trong, có ít nhất một nửa là Âu Mỹ người. Đương nhiên, đây chỉ là ta hoài nghi. Xin hỏi ngài đối với Hồng Kông trị an thấy thế nào? Từ ta tiếp xúc qua Hồng Kông cảnh sát cao tầng đến xem, bọn họ phi thường hết chức trách, tỉ như phó sử trưởng Thái Nguyên Kỳ, tỉ như tổng cảnh ty Lý Văn Vân. Hắn ứng tương quan chức, ta cũng tiếp xúc qua, thế nhưng cho ta ấn tượng từ sai. Bọn họ thật giống có chút xem thường chúng ta Hồng Kông người, lúc nói chuyện đều là mũi vểnh lên trời, không chút khách khí, để ta cảm thấy phi thường buồn nôn. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến Hồng Kông trị an giao cho Hồng Kông người địa phương tốt hơn. Thẩm Đống đối nội lục lên đến 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư, đã cho thấy hắn thái độ. Tương tương lão coi hắn vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một lòng muốn diệt trừ hắn. Nếu cũng đã minh bài, như vậy Thẩm Đống đương nhiên sẽ không khách khí. Bên cạnh Lý Văn Bân thầm nói, lá gan của tên này thực sự là càng lúc càng lớn. Chương 537, bên trong đại loạn. Một cái phóng viên hỏi, Thẩm tiên sinh, chúng ta có phải là có thể cho rằng ngài đối với Hồng Kông sở cảnh sát tương tương quan chức phi thường bất mãn? Không phải phi thường bất mãn, là tương đương bất mãn. Tám viên đạn dọc kẹt tập kích đại diện cho cái gì? Khẳng định là khủng bố tập kích. Nhưng là đích thân đến hiện trường sở cảnh sát cao tầng đều là ai? Cùng một màu Hồng Kông bản địa cảnh sát. Vậy ta liền muốn hỏi, sở cảnh sát những ứng tương đó cao cấp quan chức chết chạy đi đâu? Có phải là tối ngày hôm qua uống rượu uống nhiều rồi không lên nổi? Cái gì gọi là ngồi không ăn bám? Đây chính là một đám chiếm hô xí không đi bị ứng tương quan chức, có tư cách gì tiếp tục đảm nhiệm sở cảnh sát cao tầng? Lần này đạn dọc kẹt tập kích khoảng cách lần trước đặc khoa khủng bố tập kích chỉ cách xa nhau không tới thời gian một tháng, ta rất muốn biết lần sau khủng bố tập kích gặp cách xa nhau bao lâu. Một tuần vẫn là nửa tháng. Hy vọng sở cảnh sát có thể thiết thực bảo vệ mỗi một cái Hồng Kông cư dân, không muốn chỉ mới nghĩ mò tiền, cũng nên làm chút ít chính sự. Nghe xong Thẩm Đống lời nói, các ký giả cùng nhau phát sinh kinh ngạc tốt lên. Quá châu bò. Thẩm Đống đây là ở pháo doanh sở cảnh sát nha. Thẩm tiên sinh, phân tử khủng bố rất hiển nhiên là muốn ngài mệnh, ngài sau này chuẩn bị làm thế nào? Ta hiện tại tuyên bố một cái treo giải thưởng, 5 triệu đô la Mỹ mua đám này phần tử khủng bố manh mối. Chỉ cần chứng minh là thật sự, ta bảo đảm lập tức đem 5 triệu đô la Mỹ đánh vào tài khoản của hắn. Thẩm tiên sinh, biệt thự bị nổ, ngài khẳng định cần dọn nhà. Ngài gặp chuyển tới nơi nào? Chuyện này ta sẽ cùng người nhà của chính mình hào hào thương lượng một chút. Lý do an toàn, ta sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ vị trí cụ thể. Được rồi, ta ngày hôm nay phi thường mệt mỏi, vấn đề liền đến nơi này đi, gặp lại. Ở rất nhiều cảnh sát bảo vệ cho, Thẩm Đống ngồi xe cảnh sát, đi vào Centro. Hắn đã xóm nghi kỹ muốn nơi ở, là ở Centro một căn biệt thự. Ngôi biệt thự kia khoảng cách Hồng Kông chính phủ nhà lớn không xa. Nếu là ở nơi đâu còn có thể bị Hùng sư lính đánh thuê đạn dọc kẹt tập kích, cái kia Thẩm Đống thật liền không lời nào để nói. Trên đường, Lý Văn Bân hỏi, "A Đống, tại sao pháo doanh sở cảnh sát?" Thẩm Đống một bên nhắm mắt dưỡng thần, vừa nói, "Đương nhiên là giúp các ngươi." Lý Văn Bân nói, "Ngươi là quay về Robin, làm bất đi." Quang thời gian trước, phó sử trưởng Sở Mít bị nổ chết, Hồng Kông chính phủ lập tức nhận lệnh một cái tân phó sử trưởng, tên là Robin. Làm bất. Hắn hiện tại chính là Lý Văn Bân trực thuộc thủ trưởng. Quá không bao lâu, sở cảnh sát trưởng phòng tờ bị Liên Hạo Long giết chết. Bởi vì vị trí này quá mức mất cảm, tương tương phái, nội lục phái, phái trung gian tam đại phe phái vì vị trí này dùng hết toàn lực, dẫn đến Hồng Kông chính phủ đến hiện tại đều không có xác định tiếp nhận trưởng phòng ứng cử viên. Tương tương phái đẩy ra ứng cử viên là Robin. Lạm bất, nội lục phái đẩy ra ứng cử viên là Thái Nguyên Kỳ, phái trung gian cũng đẩy ra ứng cử viên của chính mình Jodian. Hồng Kông một năm đều phát sinh không được mấy lần khủng bố tập kích, thật vất vả phát sinh một lần, kết quả thành tựu chống khủng bố cao nhất sơ lạm bất dĩ nhiên không có ngay lập tức xuất hiện ở hiện trường. Tại đây cái tranh cướp sở cảnh sát trưởng phòng mấu chốt trên, xuất hiện như vậy sai lầm, chỉ cần nội lục phái nắm lấy cơ hội lần này làm mưu đồ lớn, tuyệt đối sẽ đối với lạm bất tạo thành cực ác liệt ảnh hưởng. Lý Văn Bân hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, nói, lạm bất tối ngày hôm qua cùng bảo an ti cục trưởng gờ uống say mềm. Ta cho hắn đánh 3 cái điện thoại, hắn đều không có tiếp. Thẩm Đống vung vung tay, nói, Lý cảnh sát, đây là các ngươi trong lúc đó đánh cờ, không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đi ngủ, ngủ nó cái long trời lở đất. Lý Văn Bân cũng nhìn ra Thẩm Đống trạng thái tinh thần cực sai, nói, được, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. A Đống, cảm tạ. Tiến vào Central biệt thự sau, đã sớm nghe tin tới rồi Đảng Phi bảo an công ty phái ra lên đến 500 người bảo an đội ngũ, bố trí một tầng lại một tầng các biện pháp an ninh. Liền ngay cả chu vi 5 km bên trong chế độ sở hữu cao điểm, cũng tất cả đều ở vào bọn họ trong theo dõi. Mỗi người ca trực 8 giờ, tam ban trực ban, lấy bảo đảm Thẩm Đống an toàn. Khi nghe đến Lý Kiệt báo cáo sau, Lý Văn Bân hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy bảo an trình độ, so với bọn họ cảnh sát đều muốn nghiêm mật hơn 10 lần. Ngày thứ hai, Hồng Kông đợi mới thủ phủ Thẩm Đống gặp phải khủng bố tập kích tin tức leo lên hầu như sở hữu báo chí đầu bản đầu đề. Ở truyền thông kích động dưới, Hồng Kông các thị dân đều đối với sở cảnh sát năng lực sản sinh hoài nghi. Trong vòng một tháng phát sinh hai lần khủng bố tập kích, dùng còn đều là uy lực to lớn tính sát thương về vũ khí, chuyện này quả thật quá hù dọa. May là phần tử khủng bố đối phó chính là Thẩm Đống như vậy đại phú hào, thay đổi người bình thường, sợ là sớm đã chết rồi. Ngay ở đại gia nghi vấn sở cảnh sát thời điểm, phụ trách Hồng Kông chống khủng bố sự vụ lãnh đạo tối cao sở cảnh sát phó sự trưởng làm bật cùng bảo an ti cục trưởng G ở một nhà khách sạn uống rượu bức ảnh xuất hiện ở tin tức truyền thông trên. Liền, tất cả mọi người đều biết hai người này sở dĩ không có ở ngay lập tức chạy tới hiện trường, là bởi vì bọn họ uống rượu uống nhiều rồi. Lần này, Hồng Kông thị dân phảng phất tìm tới một cái tuyên tiết khẩu, một phần phân trách cứ tin dường như hoa tuyết giống như bay về phía Hồng Kông chính phủ trong một thư, để làm bật cùng G danh vọng rơi xuống điểm thấp nhất. G tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, đây là nội lục phái quan chức làm ra đến âm mưu. Làm bật biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm, nói, G tiên sinh, mặc kệ có phải là âm mưu hay không, chúng ta phiền phức lớn. G nói, Lý Văn Bân ở tuyên bố trên nói thế nào? Có hay không nói là ngươi sai khiến hắn quá khứ? Làm bật lắc đầu một cái, nói, Lý Văn Bân không chỉ có không có nói như vậy, trái lại nói cho phóng viên, hắn cho ta đánh ba cái điện thoại, ta đều không có tiếp. Phút. G không nhịn được mắng lên. Lý Văn Bân cách làm quả thực chính là điển hình bỏ đá xuống giếng. Làm bật nói, G tiên sinh, chúng ta nên làm gì? G trầm ngâm một phen, thở dài, nói, chúng ta hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể hy vọng mặt trên có thể vì chúng ta ngăn trở lần này công kích. Làm bật vội la lên, cái kia sở cảnh sát trưởng phòng chức vụ này đây. G không vui nói, ngươi liền không muốn ghi nhớ, có thể bảo vệ phó sở trưởng vị trí này cũng đã là phi thường không sai. Làm bật nói, chẳng lẽ em muốn tặng cho Thái Nguyên Kỳ? G thản nhiên nói, làm sao sẽ? Ta nghĩ mặt trên sẽ dốc toàn lực chống đỡ Dô Định An. So sánh với đó, phái trung gian Dô Định An còn mạnh hơn Thái Nguyên Kỳ hơn nhiều. Làm bật thở dài, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Cũng trong lúc đó, Hồng Kông chính phủ cao tầng cử hành một hồi lâm thời hội nghị khẩn cấp, thương thảo lần này khủng bố tập kích sự kiện. Nội lục phe phái phi thường không khách khí, đem vợ cùng làm bật mắng cá cầu hết phúng đầu, yêu cầu hai người từ chức lấy lắng lại chúng nộ. Tương tương phái nhưng là chết bảo vệ hai người, hơn nữa còn được phái trung gian chống đỡ. Kết quả cuối cùng là phái trung gian hoàn toàn thắng lợi, bắt Hồng Kông sở cảnh sát trưởng phòng vị trí. Sau là nội lục phái bắt một cái cực kỳ trọng yếu sở cảnh sát trưởng phòng trợ lý vị trí. Tương tương phái tổn thất to lớn nhất, không chỉ có ném mất sở cảnh sát trưởng phòng tranh cờ ước cơ hội cùng một cái sở cảnh sát trưởng phòng trợ lý vị trí, còn bị phái trung gian thừa dịp truy nhà hôi của ở bảo an ti một cái vị trí trọng yếu trên xếp vào người. Chương 538, tụ hội một đường. Làm Thẩm Đống biết chuyện này thời điểm, đã là 11 h đêm. Khả năng là tinh thần hết sức bề ngoài, để Thẩm Đống dòng dã ngủ 13 giờ. Đây là hắn từ khi thu được hệ thống tới nay, ngủ thời gian dài nhất một lần. Bên trong biệt thự, không chỉ có Lý Kiệt, Trần Huy, Trương Hoan, Tiểu Marco, Hạ Hầu Vũ, Phong Vu Tu bọn người ở, liền ngay cả A Hoa, Diệp Mị cùng Thiên Dưỡng Sinh đang nghe nói Thẩm Đống thiếu một chút bị nổ chết tin tức sau, cũng từ trong nước vội vã trở lại. Nhìn thấy Đảng Phi tập đoàn nòng cốt tụ tập một đường, Thẩm Đống cau mày nói, các ngươi đều ghé vào nơi này làm gì? Nếu để cho Hùng Sư lính đánh thuê lại tới một lần nữa oanh tạc, chúng ta chẳng phải là sẽ bị bọn họ một lưới bắt hết? Trần Huy nói, Đông ca, ngài yên tâm, Hùng Sư lính đánh thuê trụ sở đã tìm tới. Hưng Đông một giờ, chúng ta liền sẽ hành động. Thẩm Đống ồ một tiếng, nói, làm không tệ. Làm sao tìm được đến? Trương Hoan nói, là một cái tài xế xe taxi ở đưa hai cái hành khách lúc, nghe được bọn họ đang nói nho ngữ. Bọn họ cho rằng cái này tài xế nghe không hiểu, liền thoải mái thảo luận nổi lên chuyện tối ngày hôm qua. Vì ngài treo giải thưởng, tài xế mạo hiểm theo dõi hai người bọn họ, tìm tới Hùng Sư lính đánh thuê địa chỉ, ngay ở sảnh đoàn một cái biệt thự bên trong, cách chúng ta chỉ có không tới 5 km. Thẩm Đống vui vẻ, nói, bọn họ đây là đang đùa đèn màu đen nha, lá gan không nhỏ. Báo cảnh sao? Trương Hoan nói, chúng ta lo lắng cảnh sát gặp để lộ tin tức, vì lẽ đó không có báo cảnh. Thẩm Đống nhìn một chút thời gian, nói, linh điểm 30 phân, ta gặp cho Lý Văn Bân gọi điện thoại. Lấy hắn năng lực, nên có thể quyết định những này phần tử khủng bố. Nếu như không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chúng ta ra tay rồi. Trần Huy nói, Đống ca, bọn họ hiện tại chỉ còn dư lại 20 người khoảng chừng, trái phải, chúng ta hoàn toàn có năng lực ăn đi bọn họ. Thẩm Đống vung vung tay, nói, Đảng Phi tập đoàn hướng về chính phủ nộp nhiều như vậy thuế, không thể bạch giao. Có thể để cảnh sát việc làm, tận lực để bọn họ làm, chúng ta không có cần thiết làm hy sinh vô vị. Đương nhiên, tiền để là chúng ta cần cho bọn họ là tẩy. Vạn nhất bọn họ không được, vậy thì phải dựa vào chúng ta. Hiện thực cùng điện ảnh không giống nhau. Ở điện ảnh bên trong, cảnh sát là đến muộn cùng không còn dùng được đại danh tử. Nhưng ở trên thực tế, chỉ cần chứng cứ xác thực, cảnh sát tìm tới đạo tặc vị trí, trên căn bản đạo tặc là chạy không được. Trần Huy gật gù, nói, rõ ràng. Thẩm Đống nói, A Hoa, Jimmy, nội lục sự tình làm thế nào? Jimmy trước tiên mở miệng nói, ta công tác đã toàn bộ giao cho A Nhân, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. A Hoa nói, ta cũng đem công tác giao cho trợ thủ. Thẩm Đống ngừ một tiếng, nói, bọn họ xác thực cần hảo hảo tôi luyện một phen.
A Sinh, hải đảo là cái gì tình huống?
Thiên Dưỡng Sinh nói, phù hợp điều kiện chỉ có 7 cái hải đảo, hắn hải đảo không phải khoảng cách lục địa quá xa, chính là không có cái gì chiến lược giá trị.
Thẩm Đống nói, 7 cái đủ.
Một tháng qua, Hùng Sư lính đánh thuê đã ra tay với ta 2 lần, hơn nữa là một lần so với một lần tàn nhẫn.
Quang chịu đòn không hoàn thủ, xưa nay không phải phong cách của ta.
Ý của ta là để tương lai đằng phi lính đánh thuê đi vào Hùng Sư lính đánh thuê xào huyệt, đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp.
A Huy, ngươi đối với đằng phi bảo an công ty hiểu rõ nhất, ngươi thấy thế nào?
Trần Huy không hề nghĩ ngợi, liền nói rằng, đánh Hùng Sư lính đánh thuê không có bất cứ vấn đề gì.
Điểm mấu chốt có 3 cái, một là tình báo.
Hùng Sư lính đánh thuê địa bàn ở Mã Lầy, chúng ta cần quen thuộc nơi đó tình huống, đồng thời được lãnh đạo của bọn họ tầng cùng hỏa lực phân phối tình huống, đặt đến biết người biết ta.
Trương Hoan nói, ta ngày mai sẽ phái người tới.
Hùng Sư lính đánh thuê binh lính không có cái gì trung thành độ, chỉ cần chào hai cái trung tầng sĩ quan, cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, rất dễ dàng liền có thể cạy ra bọn họ miệng.
Thẩm Đống gật gù, nói, rất tốt.
A Huy, tiếp tục.
Trần Huy nói, điều kiện thứ hai là phái một nhóm cao thủ nghĩ biện pháp giết chết Hùng Sư lính đánh thuê đoàn trưởng cùng hắn cấp lãnh đạo.
Hạ Hầu Vũ nói, chuyện này giao cho ta.
Vẫn không nói gì Lý Sơn còn nói, ta trước vị trí tổ chức sát thủ đã từng cùng Hùng Sư lính đánh thuê hợp tác quá nhiều thứ, đối với nơi đó ta tương đối quen thuộc.
Thẩm Đống hỏi, quen thuộc tới trình độ nào?
Lý Sơn còn nói, ta biết Hùng Sư lính đánh thuê đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cùng ba cái doanh trưởng tên, tướng mạo cùng nơi ở.
Trương Hoan Cao Hưng nói, quá tốt rồi.
Quân ca, đến thời điểm, ngươi dẫn chúng ta điều tra tổ huynh đệ quá khứ, thế nào?
Lý Sơn còn nói, không thành vấn đề.
Thẩm Đống nói, xem ra ông trời đều muốn để Hùng Sư lính đánh thuê xong đời nhà.
A Huy, cái cuối cùng then chốt có phải là súng đạn?
Trần Huy gật gù, nói, vâng.
Ở trên chiến trường, không có hạng nặng hỏa pháo, chỉ dựa vào súng tiểu liên cùng lựu đạn, chúng ta rất khó thắng được thắng lợi.
Coi như thắng lợi, chỉ sợ cũng phải là một cái thắng thảm.
Thẩm Đống nói, vũ khí sự tình, để ta giải quyết.
Tiểu Mã, trưa mai 12 giờ, ta xin mời Ivano ăn cơm.
Hắn muốn theo ta hợp tác, vậy thì nhất định phải lấy ra thành ý.
Tiểu Mã cô nói, rõ ràng.
A Hoa tằng hắng một cái, nói, Đống ca, chuyện như vậy vẫn để cho Tiểu Mã cô đứng ra tốt hơn.
Ngài là đằng phi tập đoàn tổng giám đốc, tuyệt đối không thể dính líu tiến quân hỏa giao dịch bên trong.
Tiểu Mã cô như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nói, Hoa ca nói không sai.
Đống ca, ngài vẫn là không muốn cùng Ivano tiếp xúc.
Thẩm Đống nói, ta chỉ có thể với hắn thấy lần này, định ra tương lai hợp tác quý củ.
Thời điểm khác, để đằng phi lính đánh thuê cao tầng cùng Ivano vì tiếp xúc.
Tiểu Mã là đằng phi ô tô công ty tổng giám đốc, hắn cũng không thể dính líu trong loại chuyện này diện.
Hiện tại, chúng ta thương nghị một hồi, ai tới làm lính đánh thuê đoàn trưởng.
Mọi người cùng nhau nhìn phía Trần Huy.
Trần Huy nói, Đống ca, ta nghĩ tự tiến cử.
Thẩm Đống trực tiếp nói, không cần tự tiến cử, chính là ngươi.
Tiểu Mã cô cười nói, A Huy, không có ai so với ngươi càng thích hợp.
Đảng phi bảo an công ty viên chức phần lớn đều là nội lục quân đội xuất ngũ quân nhân, ngoại trừ Trần Huy người nguyên lão này, thay đổi hắn bất luận người nào, rất khó làm kinh sợ cái đám này như hổ như sói ra hỏa.
Thẩm Đống nói, A Huy, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi xem Ivano.
Tốt nhất ở thấy mặt trước, ngươi có thể liệt ra một cái danh sách, tổng số tiền chỉ cần không vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ, ta chỗ này đều không có vấn đề.
Mọi người vừa nghe, đều âm thầm liễu lưới.
Ở thời đại này, 2 tỷ đô la Mỹ súng đạn đã đủ để phát động một hồi quy mô nhỏ chiến tranh rồi.
Trần Huy nói, vâng.
Thẩm Đống nói, các vị, mục tiêu của chúng ta không chỉ là tiêu diệt Hùng Sư lính đánh thuê, còn muốn chiếm lĩnh địa bàn của bọn họ, thành tựu tương lai lính đánh thuê ở Đông Nam Á tổng bộ.
A Huy, đây là khảo nghiệm đối với ngươi.
Có thể hay không quyết định, xem hết ngươi.
Trần Huy đứng dậy, nói, xin mời Đống ca cùng mọi người yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Linh điểm 30 phút, Thẩm Đống cho Lý Văn Bân gọi điện thoại.
Này, vị nào?
Ta là Lý Văn Bân.
Lý Văn Bân nói chuyện ngữ khí vẻ mỏi mệt hiện lộ hết.
Từ Thẩm Đống biệt thự bị nổ đến hiện tại, Lý Văn Bân đã có hơn 20 giờ không có nghỉ ngơi, chính là cái người sắt đều không chịu được nữa.
Thẩm Đống nói, ta là Thẩm Đống.
Lý cảnh sát, Hùng Sư lính đánh thuê người tìm tới sao?
Lý Văn Bân trầm giọng nói, vẫn không có.
Ngươi nơi đó có tin tức hay không?
Thẩm Đống hỏi, nếu như ta có tin tức, ngươi có thể làm được bọn họ sao?
Phải biết, cảnh sát bên kia rất có thể cùng Hùng Sư lính đánh thuê có liên hệ.
Đối diện Lý Văn Bân hai mắt sáng choang, mau mau tìm tới một cái không ai địa phương, hạ thấp giọng, nói, ta bảo đảm sẽ không để cho bọn họ chạy mất một cái.
Chương 539, hắn là người mình.
Thẩm Đống đem Hùng Sư thuê địa chỉ nói cho Lý Văn Bân, Lý Văn Bân nhất thời sợ hết hồn, nói, như thế gần.
Ngươi tin tức có thể tin được không?
Thẩm Đống nói, có phải là tin cậy, ngươi dẫn người đi một chuyến chẳng phải sẽ biết sao?
Lùi một bước nói, coi như ta người bị lừa, có thể thế nào?
Ngược lại ngươi cũng không có hắn tin tức.
Lý Văn Bân hít sâu một hơi, nói, được, chuyện còn lại giao cho ta.
A Đống, ta hy vọng ngươi không nên động thủ.
Thẩm Đống cười nói, nếu như ta muốn động thủ, thì sẽ không cho ngươi gọi số điện thoại này.
Lý Sơ, chờ tin tức tốt của ngươi.
Để điện thoại xuống, Lý Văn Bân bắt đầu rồi điều binh khiển tướng.
Vì không bại lộ hành động mục tiêu, Lý Văn Bân chỉ vận dụng chính mình thân tín cùng phi hổ đội.
Nửa giờ sau, đoàn trai phát sinh kịch liệt bắn nhau.
Hùng Sư lính đánh thuê những tên kia tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, nhưng bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, rất nhanh liền ổn định trận tuyến, lợi dụng so với cảnh sát tốt hơn rất nhiều vũ khí trang bị, cùng cảnh sát đánh chính là không thể tách rời ra.
Hai bên kéo dài khoảng chừng một canh giờ, cảnh sát ở trả giá tử thương 16 người đánh đổi sau, thành công tiêu diệt Hùng Sư lính đánh thuê nhóm người này.
Nhận được tin tức, Thẩm Đống rốt cục lộ ra nụ cười sán lạ.
Trần Huy nói, Đống ca, vẫn là ngài có dự kiến trước.
Nếu như là chúng ta đánh đám người kia, chỉ sợ cũng phải có không ít tử thương.
Thẩm Đống cười nói, Hồng Kông là cái pháp chế xã hội, chúng ta là đảng phi tập đoàn cao tầng, nhất định phải có để cảnh sát vì chúng ta làm việc ý thức. Nhớ kỹ, bọn họ không phải kẻ địch của chúng ta, mà là chúng ta người phục vụ, là thanh ly công, đại gia hiểu chưa? Ha 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 ha. Mọi người không nhịn được nở nụ cười, cùng kêu lên, rõ ràng. Ngày thứ hai, mới nhậm chức sở cảnh sát trưởng phòng Kiều Định An cùng Hồng Kông tổng cảnh tỷ Lý Văn Bân đại biểu sở cảnh sát tổ chức buổi họp báo tin tức, tỉ mỉ giới thiệu tiêu diệt hùng sư lính đánh thuê tình huống, đối với một vị thị dân báo cáo biểu thị cảm tạ. Dựa vào chuyện này, Kiều Định An hướng ngoại giới biểu đạt chính mình giữ gìn Hồng Kông trị an quyết tâm cùng tự tin. Không tới 24h, quyết định một nhóm thực lực mạnh mẽ phần tử khủng bố, phần này hoàn mỹ giải bài thi cuối cùng cũng coi như là lắng lại hồng. Công thị dân bất mãn. Tuyên bố sau khi kết thúc, Kiều Định An mang theo Lý Văn Bân đi đến phòng làm việc của hắn. Tự mình cho Lý Văn Bân rót một chén trà, Kiều Định An một mặt tán thưởng nói rằng, "Văn Bân, nghỉ ngơi thế nào?" Lý Văn Bân cười nói, "Ngủ 4 tiếng, xem như là không sai." Kiều Định An nói, "Nếu như sở cảnh sát các huynh đệ đều là như ngươi vậy thái độ làm việc, ta nghĩ Hồng Công trị an gặp tốt hơn rất nhiều." Lý Văn Bân mỏ không được Kiều Định An tâm tư, vội vàng nói, "Ngài quá khen. Các anh em đều rất liều mạng, chỉ là mỗi cái đảm nhiệm chức vụ mà thôi." Kiều Định An ánh mắt sáng quắc nhìn phía Lý Văn Bân, nói, "Tối ngày hôm qua hành động, tại sao không có sớm báo cáo?" Lý Văn Bân trong lòng cảm giác nặng nề, giải thích, "Thời gian quá gấp bách. Chúng ta thật vất vả được phần tử khủng bố tin tức, thực sự không muốn bởi vì một số nguyên nhân để bọn họ chạy thoát." Tiêu Định An lông mày nhíu lại, nói, "Một số nguyên nhân là nguyên nhân gì? Là ngươi cảm thấy cho ta cùng phần tử khủng bố có liên hệ?" Lý Văn Bân nói, "Tất nhiên là không. Ý của ta là ứng tương những người kia. Hùng sư lính đánh thuê sau lưng kim chủ, ngài nên rất rõ ràng chứ?" Tiêu Định An cười lạnh nói, "Bọn họ chính là một đám sau mùa thu châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày." "Hả?" Từ Tiêu Định An trong giọng nói, Lý Văn Bân thật giống nghe ra một chút ý của hắn. Ở Bảo An Ti, Tiêu Định An là phái trung gian nhân vật đại biểu, cả ngày cười hì hì, cũng không đắc tội nội lục phái, cũng không đắc tội ương tương phái, bị phía dưới cảnh sát thân thiết xưng là cỏ đầu tường. Trước đây, Lý Văn Bân đối với vị này Bảo An Ti cao cấp quan chức ấn tượng phi thường kém, nhưng là chân chính tiếp xúc hạ xuống, Lý Văn Bân phát giác trước mắt vị này căn bản không phải cái gì cỏ đầu tường, mà là một vị phi thường hung hăng, thậm chí có chút hùng hổ dọa người cứng rắn phái. Nhìn thấy Lý Văn Bân ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, Tiêu Định An cười cợt, nói: "Ngươi tự ý điều động phi hổ đội công kích hùng sư lính đánh thuê sự tình, để Bảo An Ti một số lãnh đạo phi thường không cao hứng, đồng thời hướng về ta biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Ta hồi phục là ngươi ở hành động trước đã trinh được rồi sự đồng ý của ta." Lý Văn Bân nói, cảm tạ Dô trưởng phòng. Tiêu Định An nhấp ngụm trà, nói: "Văn Bân, ngươi biết đây là cái gì trà sao?" Lý Văn Bân nói: "Hồng trà." Tiêu Định An nói: "Vậy ngươi uống qua tốt nhất hồng trà sao?" Lý Văn Bân sững sờ, nói: "Ta nào có cái này phúc phận." Tiêu Định An ý tứ sâu xa nói rằng: "Nhà ta có một lạng hồng trà, là ta một cái trưởng bối đưa cho ta, hôm nào mời ngươi sang uống một ly." Lý Văn Bân nhất thời lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, nói: "Được." Tiêu Định An vung vung tay, nói: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta có hồng trà sự tình, tốt nhất không nên để cho người biết, bao quát Thái Sơ." Lý Văn Bân nói, rõ ràng. Từ Kiều Định An văn phòng đi ra, Lý Văn Bân trong lòng vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào là một cái phái trung gian có thể có được sao? Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Giải thích duy nhất là Kiều Định An người an ninh này tin nổi danh nhất của đầu tưởng là phương Bắc người. Đã lừa gạt tương tương người, đã lừa gạt phái trung gian, cũng đã lừa gạt nội lục phái, Kiều Định An này ra vô gian đạo chơi quả thực là xuất thần nhập hóa, khiến người ta không phục cũng không được. Then chốt là cho đến bây giờ, trừ mình ra ở ngoài, sở cảnh sát không có người thứ hai biết. Liền ngay cả Thái Nguyên Kỳ đều che ở phòng lên bên trong. Lý Văn Bân phòng trừng rất khả năng là Kiều Định An cần một cái kiên định nội lục phái giúp mình làm việc, lúc này mới nói cho hắn. Điều này cũng giải thích chính mình trong ngày thường công tác để phương Bắc rất hài lòng. Nghĩ đến bên trong, Lý Văn Bân bước chân nhất thời trở nên ung dung rất nhiều. Có người mình làm sở cảnh sát trưởng phòng, chuyện này đối với Lý Văn Bân tới nói, quả thực chính là một cái tốt không thể tốt hơn sự tình. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực, phó sở trưởng vị trí sẽ ở trong vòng 5 năm hướng mình vẫy tay. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Thái Nguyên Kỳ mang theo một cái hộp cơm, ngồi vào Lý Văn Bân đối diện. Vì biểu lộ ra đối xử bình đẳng, sở cảnh sát lên tới trưởng phòng xuống tới cảnh sát, chỉ cần ở nhà hàng ăn cơm, đều muốn xếp hàng đánh cơm, trừ phi có cái gì khẩn cấp hoạt động. Lý Văn Bân nhìn một chút Thái Nguyên Kỳ trong hộp cơm món ăn, cười nói: "Thái sơ, ngài làm sao chỉ ăn rau xanh không ăn thịt nhỉ?" Thái Nguyên Kỳ nói: "Gần nhất khẩu vị không ra sao. Ăn quá nhiều thịt, không tiêu hóa, vẫn là ăn nhiều một chút rau xanh đi." Chương 540, súng đạn buôn bán. Lý Văn Bân biết Thái Nguyên Kỳ đối với lần này không thể lên làm sở cảnh sát trưởng phòng, trong lòng phi thường thất vọng, nói: "Chỉ cần duy trì vị khỏe mạnh, lại thích hợp tăng cường một ít động lực, tin tưởng nhất định sẽ có ăn thịt một ngày kia." Thái Nguyên Kỳ ha ha cười nói: "Ta có thể ăn được hay không trên thịt, còn phải dựa vào các ngươi nha." Lý Văn Bân nói: "Chúng ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Dù sao, ngài khẩu vị được rồi, chúng ta khẩu vị mới gặp tốt." Thái Nguyên Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Văn Bân, ngươi đối với Dô trưởng phòng thấy thế nào?" Lý Văn Bân nói: "Hiện tại không có biện pháp đánh giá. Dù sao, hắn mới nhậm chức một ngày. Nhưng ta có thể xác định một chuyện, đó chính là hắn chắc chắn sẽ không giống như trước như vậy lắc lư trái phải." Thái Nguyên Kỳ gật gù, nói: "Không nghĩ đến để cái tên này kiếm lợi món hời lớn." Lý Văn Bân nói: "Chúng ta cùng ứng tương phái khiến cho như thế đối lập, có kết quả này rất bình thường. Có điều, ta tin tưởng dùng không được mấy năm, Dô trưởng phòng vị trí nhất định sẽ là ngài tiếp." Thái Nguyên Kỳ nói: "Bây giờ nói những này vì đó quá sớm. Ngày mai thứ bảy, chúng ta đi đánh gôn bóng thế nào?" Lý Văn Bân cười nói: "Hay lắm. Gần nhất khoảng thời gian này sốt sang thái quá, vừa vặn có thể buông lòng một chút." Thái Nguyên Kỳ nói: "Ta nghĩ xin mời Thẩm tiên sinh đồng thời." Lý Văn Bân nói: "Ta có thể không với hắn bài bạc." Thái Nguyên Kỳ mỉm cười nói, trừ phi đầu góc tú đâu, mới gặp cùng Hồng Công thủ phủ bài bạc. Một bên khác, Thẩm Đống đang cùng Bắc Tô Quốc kinh doanh súng đạn Ivan nói ăn cơm. Tiếp khách chính là tiểu Mát cô cùng Trần Huy. Ivan tiên sinh, nói vậy ngài đã biết ta gặp phải khủng bố tập kích sự tình chứ? Nghe nói, Thẩm tiên sinh, vận khí của ngài thực là không tồi. Không phải mỗi người đều có thể ở 8 viên đạn dọc kẹt tập kích dưới sống sót. Tập kích ta người là hùng sư lính đánh thuê, ngươi với bọn hắn từng làm chuyện làm ăn sao?
Không có.
Hùng sư lính đánh thuê sau lưng kim chủ là Ưng Tương tập đoàn tài chính, mà chúng ta cùng Ưng Tương tập đoàn tài chính là quan hệ thù địch. Nói tới chỗ này, Ivano hỏi, Thẩm tiên sinh, ngài là muốn báo thù? Thẩm Đống gật gù, nói, không sai. Người ta đều đánh tới trên đầu ta đến rồi, nếu là không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái kia chẳng phải là sẽ bị bọn họ xem thường. Ivano vỗ bàn một cái, nói, liền nên đối với những này Ưng Tương láo mạnh mẽ còn lấy màu sắc. Thẩm Đống nói, vì lẽ đó ta cần súng đạn. Ivano vỗ ngực một cái, nói, ta giúp ngài làm. Thẩm Đống nhìn về phía Trần Huy, Trần Huy đem một tấm dùng Tô Bắc ngữ viết danh sách giao cho Ivano. Quân hạm 2 chiếc, máy bay trực thăng 10 giá, xe tăng 20 lượng, đạn dọc kẹt phóng ra trang bị 50 bộ, đạn dọc kẹt 5000 phát. Sau khi xem xong, Ivano trực tiếp không còn tính khí, nói, Thẩm tiên sinh, ta đã nói qua, quân hạm, máy bay trực thăng, xe tăng ở Tô Bắc thị phí bán phẩm. Thẩm Đống nói, ta cũng đã nói, không có món đồ gì là dùng tiền mua không tới. Ivano suy nghĩ một chút, nói, vũ khí của hắn đều không có vấn đề, còn quân hạm cùng xe tăng, ta sau khi trở về sẽ cùng quân đội hiệp thương. Trong một tuần lễ, nhất định cho ngài tin tức. Thẩm Đống cười nói, Vạn tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ nhất giao dịch. Nếu như không có vấn đề, ta sẽ đem mặt sau chuyện làm ăn toàn bộ giao cho ngươi tới làm. Ivano giơ lên ly rượu, nói, hợp tác vui vẻ. Thẩm Đống cùng hắn đụng một cái, nói, hợp tác vui vẻ. Cơm nước xong, Ivano xế chiều hôm đó liền rời đi Hồng Kông. Thẩm Đống những vũ khí này trang bị giá trị lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ, lớn như vậy buôn bán, Ivano cũng không dám lười biếng. Trên đường trở về, Trần Huy nói, Đống ca, ngài cảm thấy đến Ivano có thể làm được sao? Thẩm Đống cười nói, toàn bộ quyết định là không thể. Xem quân hạm như vậy đại gia hóa, Bắc Tô chính phủ trông giữ cực nghiêm, chúng ta không thể mua được. Thế nhưng một ít cũ kỹ máy bay trực thăng cùng xe tăng sẽ không có vấn đề gì. Còn đạn rocket, lựu đạn, súng tiểu liên, đồng, phục tác chiến các loại thì càng không cần phải nói. Chúng nó đều nằm ở Bắc Tô quân đội trong kho hàng. Nếu là không bán, cái kia cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Tiểu Mát cô nói, A Huy, Bắc Tô quốc quân nhân đã thời gian rất lâu không có phát lương thủ. Không bán vũ khí, bọn họ liền cơm đều ăn không nổi. Đống ca phán đoán không sai, lại tiếp tục như thế, Bắc Tô quốc cần phải xong đời không thể. Trần Huy thở dài, nói, không nghĩ đến Lao Mao Tử gặp có ngày hôm nay. Thẩm Đống nói, đây là bọn hắn vì chính mình thất bại phát triển kinh tế chiến lược nhất định trả giá. Đến đằng phi tập đoàn tổng bộ, Thẩm Đống nhận được Thái Nguyên Kỳ điện thoại. Đối với cái này gôn bóng người, Thẩm Đống không chút do dự đồng ý. Đời tiếp theo sở cảnh sát trưởng phòng 100% do Thái Nguyên Kỳ tiếp nhận, hắn cần sớm đặt cược. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, một thân đồ thể thao trang phục Thẩm Đống, mang một cái kính râm, ở Lý Kiệt cùng Thiên Dưỡng Sinh bảo vệ cho, đi vào ỉ vạ tờ bay sân gôn. Ở Hùng Sư lính đánh thuê bị quyết định trước, Lý Kiệt cùng Thiên Dưỡng Sinh nhiệm vụ chính là bảo vệ Thẩm Đống an toàn. Thẩm Đống không đồng ý cũng không được, đây là sở hữu thành viên trọng yếu nhất chi ý kiến. Lý Hân Hân, Âu Vĩnh Ân, Thu Để cùng Hải Đường cũng đều phân biệt phối hợp hai cái thiếp thân nữ vệ sĩ, mỗi một vị đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, sức chiến đấu không chút nào dưới với bộ đội đặc chủng cao thủ. Đương nhiên, các nàng lương bổng cũng là cao hù dọa, mỗi một vị tiền lương 2 vạn đô la Mỹ. Thanh Cửu mới lên cấp Hồng Công thủ phủ, Thẩm Đống khuôn mặt này nghiêm nhiên thành một cái đồng tiền mạnh. Hắn vừa xuất hiện, ỉ vả tờ bay sân gôn người phụ trách liền lập tức tiến lên đón, trên mặt đều cười nở hoa. Giúp Thẩm Đống giải quyết hội viên sau khi, người phụ trách tự mình mang theo hắn đi đến Thái Nguyên Kỳ dự định sân vận động, lúc này mới cáo từ rời đi. Thái trưởng phòng, Lý cảnh sát, chúc mừng các ngươi mau mau gọn gàng tiêu diệt phần tử khủng bố. Thẩm Đống mỉm cười nói. Thái Nguyên Kỳ cùng hắn nắm tay, nói, ta đã nghe Văn Bân đã nói, tin tức là ngài cung cấp, cảnh sát chúng ta nên hào hào cảm tạ ngài mới đúng. Thẩm Đống nói, ta chỉ là làm một cái Hồng Công thị dân chuyện nên làm. Ha ha, cảnh dân hợp tác mà. Thái Nguyên Kỳ cười nói, nếu như mọi người đều cùng ngài tự như thế nghĩ, vậy thì tốt. Thẩm Đống nói, Thái trưởng phòng, ngài trước đã nói muốn dạy ta đánh gôn. Hiện tại bắt đầu đi. Thái Nguyên Kỳ nói, ngài thật sự sẽ không đánh. Thẩm Đống nói, không sợ ngài chuyện cười, ta chỉ ở trên TV xem qua gôn bóng thi đấu, trên thực tế ta vẫn là lần thứ nhất tiến vào sân gôn. Thái Nguyên Kỳ nói, ta còn tưởng rằng ngài trước là nói dẫn đây. Hành, Văn Bân, ngươi trước tiên cho Thẩm tiên sinh làm cái làm mẫu. Được. Lý Văn Bân đáp ứng một tiếng, đem chơi bóng động tác yếu lĩnh biểu thị một phen, sau đó mạnh mẽ đem gậy gôn vung đi ra ngoài. Tiểu Bạch bóng xẹt qua một cái đẹp đẽ đường vạ dạ tổn, rơi ở trên mặt đất, khoảng cách 3 cây động còn sót lại khoảng 20 mét. Lý Văn Bân lại liên tục đánh 2 lần, tiểu Bạch bóng lúc này mới tiến vào trong động. Thái Nguyên Kỳ vỗ tay cười nói, không sai. Chương 541, đánh gôn. Lý Văn Bân nâng lên gậy gôn, nói, Thái sơ, mục tiêu của ta là 2 cây vào động. Khoảng cách cảnh giới này, còn kém xa đây. Thái Nguyên Kỳ tràn đầy tự tin nói rằng, vậy hãy để cho ta đến cho ngươi biểu diễn một lượt cái gì gọi là 2 cây vào động. Đáng tiếc, Thái Nguyên Kỳ biểu diễn phi thường thất bại. 3 cây đều không có đánh vào trong động. Thẩm Đống cười ha ha nói, Thái trưởng phòng, ngài này kỹ thuật đá bóng bình thường nha. Thái Nguyên Kỳ không có cam tức, nói, Thẩm tiên sinh, ngài đừng tưởng rằng 3 cây vào động rất đơn giản, Văn Vân có thể đánh đi vào là bởi vì vận khí không tệ. Thẩm Đống nói, vậy hãy để cho ta đến cho ngươi biểu diễn một lượt cái gì gọi là một cây vào động. Thái Nguyên Kỳ cùng Lý Văn Vân nhìn nhau, đồng thời bật cười, nói, chúng ta mọi mắt mong chờ. Thẩm Đống động tác yếu lĩnh tương đương không đúng tiêu chuẩn. mọi người đều là hai tay vung cái, mà hắn thử vung mấy lần, cảm giác không thoải mái, liền chỉ dùng một cái tay. Vì lẽ đó xem ra có chút không ra Ngô Gia Khoai. Thái Nguyên Kỳ cùng Lý Văn Bân thiếu một chút không cười văng. Âm. Tiểu Bạch bóng bay ra ngoài, lướt qua hơn 300m khoảng cách, thần hồ thần giống như tiến vào trong động. Một cây vào động. Vẫn là cái quái gì vậy bốn cây bóng? Thái Nguyên Kỳ trực tiếp chửi tục lên, nói: "Mẹ kiếp, sao có thể có chuyện đó?" Lý Văn Bân cũng là mắt tròn váng, nói: "Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người một cây tiến vào bốn cây động." Thẩm Đống cười ha ha nói: "Thế nào? Hai vị, phục rồi chứ?" Lý Văn Bân không vui nói: "Chúng ta đánh chính là ba cây bóng, ngươi tiến vào chính là bốn cây động, này chỉ do là vật khí." Thẩm Đống nói: "Cái gì ba cây bốn cây, ngược lại ta ghi bàn. Ta chính là bỏ so với." Lý Văn Bân giơ ngón tay cái lên, nói: "Đúng, ngươi xác thực châu bò. Coi như là chuyên nghiệp vận động viên đánh cả đời gôn bóng, đều xuất hiện không được một lần một cây tiến vào bốn cây động." Thẩm Đống lông mày nhíu lại, nói: "Xem ra ta rất có đánh gôn tiên phú nha." Lý Văn Bân nói: "Tiền đề là ngươi tốt nhất có thể đem động tác làm chính xác." Thẩm Đống nói: "Bất kể hắn là cái gì động tác không động tác, chỉ cần đem bóng ghi bàn đi không phải xong chưa? Hai vị, ta biết đánh bóng. Chúng ta so với một hồi, ai thua xin mời ăn cơm trưa, thế nào?" Thái Nguyên Kỳ nói: "Một hồi bóng hơn 4 giờ, chúng ta vẫn là so với một hiệp đi." Thẩm Đống sờ soạn một hồi mũi, nói: "Thật không tiện, ta không hiểu lắm." Rất nhanh, ba người bắt đầu thi đấu. Để Lý Văn Bân cùng Thái Nguyên Kỳ cảm thấy chuyện buồn bực phát sinh. Thẩm Đống vung bóng tư thế rõ ràng khó coi tới cực điểm, nhưng là nửa trận đấu hạ xuống, hắn dĩ nhiên đánh ra hai lần một cây vào động. Mặc dù là ba cây động, nhưng thành tích như vậy đã là hủ chết cá nhân. Kết quả cuối cùng là Thẩm Đống số 1, Lý Văn Bân thứ 2, Thái Nguyên Kỳ thứ 3. Thái Nguyên Kỳ cười khổ nói: "Ta dĩ nhiên bại bởi liền gôn bóng thi đấu quy tắc đều không có hiểu rõ người mới học, thực sự là không nói gì." Thẩm Đống ha ha cười nói: "Thái sơ, ta là thuộc về loại này gôn bóng thiên tài, ngươi bại bởi ta rất bình thường." Thái Nguyên Kỳ mắng: "Ngươi quên đi thôi." Trải qua 2 giờ trận bóng, Thẩm Đống cùng Thái Nguyên Kỳ trong lúc đó nói chuyện đã tùy tiện rất nhiều. Ăn cơm trong lúc, ba người tán gẫu nổi lên chính sự. Thái Nguyên Kỳ nói: "A Đống, Tương Tương tập đoàn tài chính đối với ngươi đã là hận thấu xương. Lần này Hùng Sư lính đánh thuê khủng bố tập kích sự kiện, không làm được sau lưng thì có bọn họ cái bóng." Thẩm Đống cười nói: "Ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn." Thái Nguyên Kỳ nói: "Vấn đề là Hùng Sư lính đánh thuê nắm giữ 5000 người, vũ khí trang bị vô cùng tốt. Lần này chưa thành công, bọn họ rất khả năng còn có thể do lần thứ 2, lần thứ 3, ngươi không thể mỗi lần đều có thể may mắn như vậy." Thẩm Đống nói: "Đối với Hùng Sư lính đánh thuê, ta đã nghĩ đến giải quyết bọn họ biện pháp." Lý Văn Bân sắc mặt thay đổi, nói: "Ngươi sẽ không thật sự muốn tiêu diệt bọn họ chứ?" Thẩm Đống nhún nhún vai, nói: "Trên thế giới lính đánh thuê có rất nhiều, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tiền, tin tưởng rất nhiều lính đánh thuê gặp tiếp đơn. Ở chính mình lính đánh thuê mới thành lập giai đoạn, Thẩm Đống cũng không muốn để ngoại giới biết quá nhiều tin tức. Chờ quyết định Hùng Sư lính đánh thuê chiếm cứ địa bàn của bọn họ sau khi, Thẩm Đống gặp đối ngoại tuyên xưng mời không ít hắn lính đánh thuê lại đây hỗ trợ. Cái gọi là cây cao vượt rừng gió sẽ dập, Thẩm Đống cũng không hy vọng đảng phi lính đánh thuê vẫn chưa hoàn toàn phát triển lên, liền trở thành nhiều người chỉ trích. Cho tới Ưng Tương tập đoàn tài chính những người mới nhậm chức ra hỏa, Thẩm Đống đã phái người đi điều tra. Một khi xác định bọn họ ở trong có người cùng lần này khủng bố tập kích sự kiện có quan hệ, Thẩm Đống sẽ lập tức động thủ, để những người này đi gặp thượng đế. Thái Nguyên Kỳ nói: "Này ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Ha ha, xem ra vẫn là nhiều tiền dễ làm sự nha." Thẩm Đống nói: "Thái sơ, Lý sơ, vị này mới nhậm chức trưởng phòng là cái gì tình huống?" Thái Nguyên Kỳ nói: "Tân quan tiền nhiệm Tam Bả Hỏa. Hắn Tam Bả Hỏa vẫn không có tiêu, ai cũng không biết phong cách của hắn sẽ là hình dáng gì. Hy vọng hắn không muốn đứng ở Ưng Tương hệ phía bên kia." Lý Văn Bân nói: "Ta cảm thấy đến Tiểu Định An trưởng phòng nên như vậy không sáng suốt. Dù sao, khoảng cách trở về đã không xa." Thẩm Đống nói: "Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Dô trưởng phòng không tìm ta phiền phức là tốt rồi." Cơm nước no nê, Thẩm Đống rời đi sân gôn. Trải qua này một buổi sáng hiểu rõ, Thẩm Đống đối với Thái Nguyên Kỳ có cơ bản nhất phán đoán. Đây là cái tâm tư thâm trầm, dã tâm bừng bừng hơn nữa cực kỳ hung hăng người. Ở cô tổ hai ủy bên trong, Thái Nguyên Kỳ trở thành phản phái, rất khả năng là gặp phải nước ngoài thế lực xúi giục, thành người của đối phương. Nếu không thì, lấy tiền lương của hắn lương đồng, căn bản không có có thể trở thành một nhà thông tin công ty to lớn nhất cổ đông. Vì lẽ đó, Thẩm Đống đang cùng Thái Nguyên Kỳ kết giao trong quá trình, trong lòng trước sau đối với hắn có một tia đề phòng. Lý Kiệt hỏi: "Đống ca, chị dâu chuyến bay là vào buổi chiều 5:30, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Thu Đề đi đón Lão Thái Thái đến Hồng Kông chữa chân, vốn là ngày hôm qua trở về. Ở biệt thự bị tập kích sau khi, Thẩm Đống làm cho nàng cải đánh dấu ngày hôm nay. Cùng đi Lão Thái Thái tới được còn có Thu Gia 4 miệng người. Bọn họ chưa từng tới bao giờ Hồng Kông. Thừa dịp cho Lão Thái Thái chữa bệnh cơ hội, Thu Đề dẫn bọn họ va chạm xã hội. Thẩm Đống nói: "Trực tiếp đi sân bay đi. Chúng ta tìm một chỗ uống ly cà phê, các loại bọn họ." Lý Kiệt nói: "Được rồi." Ở sân bay trong quán cà phê đợi hơn 1 giờ, Thu Đề một nhà cùng hơn 10 vị vệ sĩ từ sân bay đi ra. Nhìn thấy Thẩm Đống tự mình tới đón bọn họ, Thu Đề trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. "Không phải nói với ngươi sao? Ngươi bận điều chuyện của chính mình là được, không cần tự mình tới đón kỵ." Thu Đề nói. Thẩm Đống cười nói: "Tiếp các ngươi trở lại chính là ta chuyện quan trọng nhất. Mãi mãi, có mệt hay không?" Lão Thái Thái lắc đầu một cái, nói: "Không mệt. Chỉ là có chút nhị sợ sệt, ta vẫn là lần thứ nhất ngồi phi cơ đây." Thẩm Đống mỉm cười nói: "Ngài quen thuộc là tốt rồi. Thúc thúc, A Di, Thu Dương, Tiểu Diệp, cực khổ rồi." Thu phụ vội vàng nói: "Không khổ cực. Tiểu Thẩm, lần này thực sự là phiền phức ngươi." Thẩm Đống nói: "Thúc thúc, chúng ta là người một nhà, ngài không cần khách khí như vậy." "Được." Thu phụ đáp ứng một tiếng. Chương 542, long trọng tiếp đón. Khả năng là Thẩm Đống khí chẳng quá mạnh mẽ, thu phụ tổng cảm giác ở trước mặt hắn có chút không đông ra. Trên thực tế, không chỉ là thu phụ, thu mẫu, thu dương, Diệp Hân cũng giống như vậy. Ra sân bay, nhìn thấy đến đây tiếp bọn họ 12 chiếc xe sang trọng chỉnh tề sắp xếp ở bên ngoài, Thu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. "Tỷ, này đều là anh rể xe sao?" Thu Dương nhẹ giọng hỏi. Thu Để cười nói, "Là Đằng Phi tập đoàn xe." "Có điều, Đằng Phi tập đoàn tổng giám đốc là anh rể ngươi, nói là xe của hắn cũng không tính sai." Thu Dương nói, "Đây cũng quá hơn nhiều." Thu Để đắc ý nói, "Giống như vậy xe, Đằng Phi tập đoàn ít nhất còn có hơn 100 lượng." Diệp Hân vừa nghe, âm thầm tính toán một chốc. Lấy mỗi chiếc xe 50 vạn giá cả tính toán, chỉ là những chiếc xe này liền giá trị 6-7 ngàn vạn, quả thực quá hù dọa. Thẩm Đống có rất nhiều lời muốn hỏi Thu Dương Diệp Hân hai cái miệng nhỏ, vì lẽ đó ba người bọn họ kể cả Thu Để ngồi ở đồng nhất chiếc xe bên trong. Cho tới Thu phụ thư mẫu cùng Thu lão thái thái thì bị hắn sắp xếp ở rộng rãi rồn rợn sở bên trong. Ở ngày hôm trước tập kích bên trong, Thẩm Đống chiếc kia rồn rợn sở sớm đã bị lùi tàn theo lửa. Hiện tại cái này một chiếc là thuê tới được. Trên đường, Thẩm Đống nói, "Thu Để, Hân Hân các nàng đã ở đằng phi khách sạn chờ. Chúng ta trước tiên đi ăn bữa cơm, lại sắp xếp lão thái thái đi biệt thự nghỉ ngơi." Thu Để sững sờ, nói, "Đến biệt thự nghỉ ngơi? Không phải ở khách sạn sao?" Thẩm Đống nói, "Cho lão thái thái trị liệu bệnh viện là đủ ổ lần khoa chỉnh hình bệnh viện. Người Hân tỷ nói cho ta, khoảng cách này bệnh viện không tới 2 km địa phương vừa vặn có ta một căn biệt thự, để thúc thúc bọn họ sống ở nơi đó là thích hợp." Thu Để cười nói, "Trước ngươi có phải là căn bản không biết biệt thự sự tình?" Thẩm Đống nhún nhún vai, nói, "Ta ở Hồng Kông có đại đại nho nhỏ mấy chục căn biệt thự, sao có thể đều nhớ trụ? Mấy chục căn biệt thự? Đây cũng quá vở xeo lẹt." Thu Dương cùng Diệp Hân nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiếp sợ. Thu Để sáng giọng, "Ngươi liền khoe khoang đi." Thẩm Đống nói, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Thu Dương, Tiểu Diệp, Tiến Đô bên kia tình huống thế nào? Quãng thời gian trước nghe nói xưởng dệt công nhân gây sự. Thu Dương nói, là những người trình độ kỹ thuật không được bị nhà xưởng sa thải công nhân kết phường náo loạn lên, khoảng chừng có khoảng 1200 người. Nhà xưởng cho bọn họ mở ra 5 năm tiền lương, bọn họ còn bất mãn ý, nhất định phải lại chướng gấp đôi. Sau đó, công ty lấy ra chính phủ tuyên bố sa thải công chức xử trí biện pháp, hoặc là tiếp thu 5 năm tiền lương, hoặc là cứ dựa theo quy định xử lý, chỉ cho hai người bọn hắn 5 tiền lương. Cuối cùng bọn họ tất cả đều thành thật hạ xuống. Thẩm Đống cười cợt, nói, xem ra Sở Phong người này vẫn là rất có biện pháp mà. Thu Dương nói, sở xưởng trưởng quản lý trình độ sát thực rất cao. Chỉ dùng một tuần, liền để Đằng Phi xưởng dệt đi vào quỹ đạo. Chỉ cần tân dây chuyển sản xuất vừa lên đến, chúng ta lập tức liền có thể khởi công. Thẩm Đống nói, không sai. Ta cái kia viện bảo tàng khởi công xây dựng sao? Thu Dương nói, đã sớm khởi công. Bản vẽ đi ra trước, công ty xây cất liền phái ra mấy chục máy đào đất 24h không ngừng công tác. Bản vẽ sau khi ra ngoài, công ty xây cất liền phái đại bộ đội tiến vào. Mỗi ngày tam ban thay phiên, tranh thủ ở trong vòng nửa năm dựng thành. Còn có chính là Mục Hưng Văn lão gia tử triệu tập Yến Đô trên 100 vị chuyên gia, chia làm 10 chi đội ngũ, đi toàn quốc các nơi thu thập đồ cổ. Nghe nói tổng số lượng đã đột phá 3 vạn kiện, toàn bộ vận đến cuối cùng, do quân nhân chuyên môn trông coi. Thẩm Đống cười nói, chuyện này, Mục lão đã nói cho ta. Một tuần trước, Mục Hưng Văn hướng về hắn báo cáo quá một lần. Lần này A Hoa về cảng, còn mang đến dày đặc một đại điệp danh sách. Chỉ là nguyên thanh hoa đồ sứ thì có hơn 30 kiện, mà sở hữu đồ cổ tổng giá trị vẫn chưa tới 200 triệu, điều này làm cho Thẩm Đống nhạc không được. Hiện tại toàn bộ hạ quốc đều biết có một cái Hồng Kông ngốc thiếu ở thu đồ cổ. Giá giá so với giá thị trường muốn cao một chút, vì lẽ đó mọi người đều phi thường nhẹ nhót. Thu Để nói, còn có tứ hợp viện. Ta quá khứ lại mua lại 4 bộ, đều ở 500 bình trở lên. Thẩm Đống cật cụ, hỏi, gần nhất tứ hợp viện giá thị trường tăng sao? Thu Để nói, tăng. Khả năng là chịu đến ngươi kích thích, Tiến Đô tứ hợp viện giá cả tất cả đều dâng lên 20%. Cũng chính là bởi vì quý giá không ít, để một ít hộ gia đình cảm thấy đến có thể có lợi, lúc này mới đem tứ hợp viện lấy ra buôn bán. Thẩm Đống cười nói, lại quá 10 năm, không, nhiều lắm 5 năm, bọn họ liền sẽ hối hận bán tứ hợp viện. Thu Để nói, hy vọng đi. Đối với tứ hợp viện tăng giá sự tình, Thu Để cũng không coi trọng. Bởi vì theo thời gian trôi đi, ZMB sức mua gặp càng ngày gặp được. Coi như tứ hợp viện trướng cái gấp 10 lần, e sợ cũng không bằng ZMB hạ nhiều lắm. Nàng làm sao biết, tương lai 2-3 hoàn tứ hợp viện giá cả sẽ gấp mấy chục lần hơn 100 lần trướng, còn CMN muốn có tiền cũng không thể mua được. Hiện nay mới thôi, Hồng Kông đã có 2 nhà đẳng phi khách sạn tiến vào vận trong doanh trại. Dựa vào tao nhã hoàn cảnh cùng siêu cao phục vụ, khách sạn hầu như là mỗi ngày chật ních. Hoa, thật lớn khách sạn. Thu Dương kinh hô. Thu Để cười nói, đây là do một cái hộp đêm sửa đổi đến. Lý Hân Hân, Âu Vịnh Nhân cùng Hải Đường ba vị đại mỹ nữ đã sớm ở trong đại sảnh chờ. Nhìn thấy xe lại đây, ba nữ lập tức tiến lên nên tiếp, cùng Thu ra mọi người lễ phép chào hỏi, cho đủ Thu Để mặt mũi. Đi đến phòng khách trên đường, Lý Hân Hân càng là tự mình đẩy lão thái thái xe đẩy, mỉm cười nói chuyện cùng nàng. Diệp Hân nhẹ giọng nói, Thu Dương, mấy vị này tỷ tỷ đều tốt đẹp đẽ, thật có khí chất. Ngày hôm nay là bữa tiệc gia đình, Lý Hân Hân ba nữ xuyên cũng không long trọng, nhưng các nàng trên người nhưng tỏa ra một loại cao cao tại thượng quý khí, để Diệp Hân sản sinh một loại tự ti mặc cảm giác. Thu Dương nắm chặt Diệp Hân tay, nói: "Ở trong mắt ta, ngươi mới là đẹp nhất." Diệp Hân sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ chót. Âu Vịnh Nhân quay đầu lại nhìn Thu Dương một ánh mắt, khen: "Có thể che chở thê tử của chính mình." "Thu Dương, ngươi rất tốt." Thu Dương không nghĩ đến lời của mình sẽ bị Âu Vịnh Nhân nghe đi, thật không tiện cười cợt. Âu Vịnh Nhân vui vẻ, ôm Thu Để vai, ha ha cười nói: "Thu Để, đệ đệ ngươi chơi thật vui." Thu Để nói: "Hắn cùng tiểu Diệp đều còn trẻ, cần hảo hảo học tập. Ta dự định để cho bọn họ tới Hồng Kông tiếp thu giáo dục cao đẳng." "Vịnh Nhân, ngươi giao thiệp rộng, có thể hay không giúp ta tìm một cái tốt một chút nhị trường học?" Âu Vịnh Nhân vô ngực một cái, nói, chuyện này bao ở trên người ta. Thu Để cao hứng nói rằng, hay là chúng ta Âu đại luật sư đủ huynh đệ. Âu Vịnh Nhân không vui nói, ngươi vẫn là cùng trong nhà vị kia luận huynh đệ đi. Nhìn thấy Thu Để cùng Âu Vịnh Nhân không kiêng dè chút nào lái chơi cười, Diệp Phụ Diệp Mẫu nhìn nhau, đều thoáng yên tâm. Hai cái lao giả ở cảm nhận được Diệp Hân Hân ba nữ cái kia hào hoa phú quý đại khí khí chẳng sau, lo lắng nhất chính là Thu Để sẽ bị các nàng xem thường, được các nàng khí. Bây giờ nhìn lại, chính mình là buồn lo vô cớ. Chương 543, Thu gia khiếp sợ. Đi vào số 1 phòng khách, Diệp Hân Hân sắp xếp mọi người một cái số ghế. A Di, tiểu Diệp, các ngươi có thể uống một chút rượu đỏ sao? Diệp Hân Hân hỏi. Thu Mẫu liên tục xua tay, nói, ta uống nước sôi là được. Nhìn thấy Thu Mẫu có chút câu nệ, Diệp Hân Hân cười nói, A Di, chúng ta đều là ngài cùng Thu thúc thúc văn bối, ngài không muốn quá sốt sáng. Thu Mẫu ngượng ngùng nói, Diệp tiểu thư, không sợ ngài chuyện cười, ta là lần thứ nhất ra quận lỵ, cũng là lần thứ nhất ở đây sao tốt khách sạn ăn cơm, vì lẽ đó có chút không quá thích ứng. Diệp Hân Hân nói, mấy ngày nay để Thu Để mang ngài cùng thúc thúc chơi thật vui một chơi, rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Thu Để nói, Hân tỷ, mẹ ta đối với rượu đỏ không có hứng thú, đúng là có thể uống chút ít rượu đế. Ha ha ha. Thẩm Đống cười lớn một tiếng, hướng về Thu Mẫu giơ ngón tay cái lên, nói, A Di, vẫn là ngài biết hàng. Cái gì dám cho rượu đỏ, nào có chúng ta rượu Mao Đài uống ngon. Lý Hân Hân đánh Thẩm Đống một hồi, bất mãn nói, trưởng bối ở đây, ngươi có thể nói hay không văn minh một chút. Thẩm Đống mở ra một bình Mao Đài, nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta trưởng Mao Đài, ngươi trưởng rượu đỏ, chúng ta phân công hợp tác. Lý Hân Hân biết Thẩm Đống là đang cố ý sinh động bầu không khí, cười nói, được. Đợi một chút, nhìn các ngươi uống Mao Đài say nhanh, hay là chúng ta uống rượu đỏ say nhanh. Thẩm Đống nói, ngươi có thể dẹp đi đi, nào có dùng rượu đỏ cùng rượu đế so với. Coi như muốn so với, vậy cũng đến dựa theo 1:3 tỷ lệ. Thu Dương, ngươi nói đúng không là? Thu Dương sờ sờ mũi, nói, anh rể, ta cũng muốn uống chút ít rượu đỏ. Ha 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 ha. Tất cả mọi người bật cười. Thẩm Đống lắc đầu một cái, nói, tiểu tử ngươi thật là không có phẩm vị. Thúc thúc, A Di, ba người chúng ta uống Mao Đài, bọn họ yêu như thế nào được cái đó đi. Trải qua Thẩm Đống lần này nói chêm chọc cười, người nhà họ Thu rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Thu Để hướng về Thẩm Đống đầu đi tới một cái cảm kích ánh mắt. Rượu qua ba lượn, món ăn cũng đủ năm vị, Thu phụ cùng Thu Dương lời nói cũng bắt đầu tăng lên. Thu phụ không được cảm tạ Thẩm Đống, nói cái gì nếu không là hắn, Thu gia cũng qua không lên tốt như vậy tháng ngày. Cơm nước xong, Thẩm Đống cùng Thu Để mang theo Thu gia toàn gia người đi tới sen châu bộ kia biệt thự. Thu gia năm người chưa từng thấy phòng tốt như vậy, lại như là lưu mộ mộ dạo chơi hoa viên như thế, không được than thở. Thu Dương nói, tỷ, anh rể, chúng ta khoảng thời gian này liền ở tại nơi này tòa biệt thự sao? Thẩm Đống gật gù, nói, theo đạo lý nói, nên để thúc thúc cá gì ở trong nhà. Nhưng là trong nhà nữ sĩ quá nhiều, không tiện lắm, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hoa nước thúc thúc cá gì. Thu phụ vội vã xua tay, nói, ở nơi này nếu như đều xem như là hoa nước, vậy chúng ta nơi ở chẳng phải là còn không bằng một cái ổ chó. Thu Mẫu đánh Thu phụ một hồi, nói cái gì đó. Thu phụ ha ha cười nói tháo lý không tháo. Thẩm Đống nói, Thu thúc thúc thỏa mãn là tốt rồi. Tàu xe mệt nhọc, ta liền không quấy rầy đại gia nghỉ ngơi. Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta cùng đi bệnh viện cho lão thái thái làm kiểm tra. Nếu như nơi này không bắt được, vậy thì đi Đăng Tháp Quốc. Nói tóm lại, mục tiêu của chúng ta chính là nhất định phải để Lão Thái Thái một lần nữa đứng lên đến. Lão Thái Thái nói, tiểu Thẩm, ta này chân có thể trị liền trị, chữa không được thì thôi, không cần hoa cái kia uổng phí tiền. Thẩm Đống chỉ một hồi Thu Để, cười nói, mãi mãi, ngài cháu gái này nghèo liền còn lại tiền, ngài liền cho nàng một cái dùng tiền cơ hội đi. Xì xì. Ha ha ha. Mọi người vừa nghe, cũng không nhịn được bật cười. Thu Để nhẹ nhàng đánh hắn một hồi, nhưng trong đôi mắt tràn đầy cảm kích. Thẩm Đống hỏi, Thu Để, ngươi đêm nay theo ta đồng thời trở lại, vẫn là ở nơi này? Thu Để suy nghĩ một chút, nói, ta sống ở nơi này đi. Một ít gia dụng thiết bị điện, ta cần dạy bọn họ sử dụng. Thẩm Đống nói, được, vậy ta đi trước. Chờ đã, ta có lời nói cho ngươi. Thu Để lôi kéo Thẩm Đống đi ra biệt thự, nói, ngươi nhường ta muộn trở về một ngày, có phải là bởi vì nhà chúng ta gặp phải phần tử khủng bố tập kích? Thẩm Đống gật gù, nói, chuyện này ta sợ ngươi lo lắng, vì lẽ đó không có nói cho ngươi biết. Hiện tại đã quyết định, những người phần tử khủng bố ngày hôm qua Hừng Đông bị cảnh sát toàn bộ đánh gục. Trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Trong thời gian ngắn. Thu Để kinh hô, ý của ngươi là bọn họ tương lai còn có thể tập kích chúng ta? Thẩm Đống nói, không bài trừ khả năng này. Có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ lại ra tay cơ hội. Thu Để ôm chặt lấy Thẩm Đống, nói, lão công, xin lỗi, ở nguy hiểm nhất thời điểm, ta không có cùng với các ngươi. Thẩm Đống sờ soạn một hồi nàng đầu, cười nói, ngươi nói gì vậy? Ta hy vọng chính là các ngươi vĩnh viễn không muốn gặp phải nguy hiểm. Mấy ngày nay cái gì cũng không nên nghĩ, hảo hảo mang người nhà ở Hồng Kông chơi một chút, tận một hồi ngươi cháu gái này cùng con gái yêu tâm. Thu Để gật gù, nói, ta biết. Thẩm Đống sau khi rời đi, Thu Để trở lại phòng khách. Nhìn thấy phòng khách không có người ngoài, Thu Dương nói, tỷ, Hồng Kông thực sự là quá tuyệt. Ta nằm mơ cũng muốn không tới có một ngày có thể trụ đẹp đẽ như vậy biệt thự. Thu Để cười nói, chỉ cần ngươi cùng Tiểu Diệp có thể ở trong đại học hào hào học tập, ta bảo đảm tương lai các ngươi nhất định sẽ có so với cái này càng tốt hơn biệt thự. Thu Phụ tò mò hỏi, Thu Để, bộ này biệt thự bao nhiêu tiền? Thu Để nói, nơi này là Hồng Kông khu vực tốt nhất, giá cả nên ở 150 triệu đến 200 triệu trong lúc đó, then chốt là có tiền cũng không thể mua được. Phúc. Thu Dương thiếu một chút không đem mới vừa uống đến miệng bên trong nước cho phun ra ngoài, kinh hô, 200 triệu. Ta thiên, ta chính là nỗ lực cả đời cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy tiền nha. Bên cạnh Diệp Hân cũng là khỉ hiệp sợ trợn mắt mắt mồm. Một bộ phòng, 200 triệu, thực sự là có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Thu Đề đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Tiểu Dương, ngươi biết Đằng Phi tập đoàn những người thành viên trọng yếu hàng năm lương đồng là bao nhiêu không?"
"Không giống nhau." Không chờ Thu Dương trả lời, Thu Đề nói: "30 triệu đô la Hồng Kông khoảng chừng, trái phải."
Trải qua một thời gian nữa, bọn họ gặp bắt được Đằng Phi tập đoàn cổ phần, khi đó vẹn vẹn một năm chia hoa hồng ngay ở 50 triệu trở lên.
Thu Dương há to miệng, khó có thể tin tưởng nói rằng, đây cũng quá hù dọa.
Thu Đề nói: "Tiểu Dương, ngươi là của ta đệ đệ, anh rể ngươi nhất định sẽ cho ngươi một cái triển khai tài hoa bình đài, then chốt hay là muốn xem ngươi có hay không tài hoa cùng năng lực. Vứt cho một mình ngươi bóng tốt, ngươi nhưng không tiếp nổi, đây mới là đau sót nhất."
Thu Dương nói: "Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta cùng Tiểu Diệp đi đại học đào tạo sâu, đúng không?"
Thu Đề gật gù, nói: "Không sai. Ta nghĩ để cho các ngươi hai cái đi học tập công thương quản lý. Sau khi tốt nghiệp, trực tiếp tiến vào Đằng Phi tổng bộ công tác."
Thu Dương hỏi: "Cái kia Đằng Phi xưởng dệt đây?"
Thu Đề nói: "Năm nay tạm thời ở nơi đó công tác, mùa hè sang năm Hồng Kông các đại học tuyển sinh sinh, ta gặp cho các ngươi quyết định vào giáo vấn đề. Các ngươi cảm thấy đến thế nào?"
Thu Dương mím mím miệng, nói: "Thì, ta đồng ý đi."
Diệp Hân nói: "Ta cũng đồng ý."
Thu Đề nói: "Vậy thì như thế định."
Thu Mẫu hai mắt thường hồng, nói: "Tiểu Dương, ngươi rốt cục có thể lên đại học."
Đối với nhi tử vì cho mình tập hợp tiền thuốc thang bán đi đại học thư thông báo trúng tuyển sự tình, Thu Mẫu vẫn phi thường ấy nấy. Bây giờ nhìn đến nhi tử có cơ hội học đại học, kích động tình, có thể tưởng tượng được.
Thu Phụ một mặt vui mừng, nói: "Thu Đề, thực sự là nhờ có ngươi."
Thu Đề chọn mắt khinh bi, không vui nói: "Ba, ngươi đây là ở khách khí với ta sao?"
Thu Phụ ha ha cười nói: "Ta chỉ là cảm thán một hồi mà thôi."
Thu Mẫu nói: "Thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn đi bệnh viện đây. Chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi."
Thu Đề gật gù, nói: "Được, chúng ta đi chọn gián phòng."
Chương 544, ba cái đại sự.
Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Thẩm Đống tự mình buổi tiếp người nhà họ Thu đi tới một chuyến bệnh viện. Trải qua một phen tỉ mỉ sau khi kiểm tra, bác sĩ đến ra một cái kết luận, có thể tiến hành giải phẫu trị liệu. Chỉ là bởi vì lão thái thái tuổi tác quá lớn, thời gian phục hồi có thể sẽ có chút trường. Thu Đề rất là cao hứng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Buổi trưa cơm nước xong, Thẩm Đống trở lại Đằng Phi tổng bộ. Mới vừa rót một chén trà, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Đi vào."
Thẩm Đống hô một tiếng.
Trương Hoan đẩy cửa đi vào.
Thẩm Đống cười nói: "Uống trà vẫn là cà phê?"
Trương Hoan nói: "Ta không khác, cảm tạ Đống ca."
Thẩm Đống hỏi: "Có phải là có cái gì tin tức trọng yếu?"
Trương Hoan gật gù, nói: "Vâng."
Thẩm Đống nói, ngồi xuống từ từ nói.
Trương Hoan không có khách khí, trực tiếp ngồi vào Thẩm Đống đối diện. "Chủ yếu có ba chuyện. Một là Tam Liên Bang bang chủ tranh chấp ra kết quả. Ở Đông Doanh Dạ cụ dạ ủng hộ, Lôi Phục Anh bị đuổi ra đài đảo, Đinh Giao ngồi lên rồi Tam Liên Bang bang chủ vị trí."
Thẩm Đống sững sờ, nói: "Dạ cụ dạ quả đã vũ trí giúp chính là Đinh Giao.
Từ khi Thảo Tiên một hùng chết rồi, Dạ cụ dạ bên trong đại loạn. Trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, Dạ cụ dạ tổ trưởng vị trí cuối cùng bị quả đã vũ trí cho cơ ướp đi. Nghe nói chỉ là ở lần này tranh đấu bên trong chết đi Dạ cụ dạ cao tầng thì có 7 người, bên trong liền bao quát Nguyên Thanh Nam."
Trương Hoan nói: "Đúng thế.
Quả đã vũ trí cờ sĩ rõ ràng trợ giúp Đinh Giao, đồng thời cùng Tam Liên Bang đặt thành rồi một loạt hợp tác."
Thẩm Đống cười lạnh nói: "Phòng trường Đinh Giao lại dùng nàng nhất quán thủ đoạn mỹ nhân kế."
Trương Hoan nói: "Vậy thì không rõ ràng."
Thẩm Đống nói: "Tam Liên Bang sự tình không liên quan gì đến chúng ta.
Còn có hắn tin tức sao?"
Trương Hoan nói: "Gần nhất Ma Cao đánh cược đàn phi thường náo nhiệt. Hồng Kông Tam Đại xã đoàn cùng Đồng Hán làm ra mấy chiếc đánh cược thuyền, đoạt Hà Hồng Thịnh chí ít 60% khách hàng. Hà Hồng Thịnh dưới cơn nóng giận, đem Tam Đại xã đoàn đá ra kết thúc, xin mời Đài Loan Tinh Hải Bang cùng Đông Doanh cây lúa xuyên tổ lại đây."
"Cây lúa xuyên tổ?"
Thẩm Đống nhíu mày, nói: "Cái này Hà Hồng Thịnh uống nhầm thuốc, dĩ nhiên cùng Đông Doanh xã đoàn hợp tác."
Trương Hoan nói: "Có tin tức gọi, Hà Hồng Thịnh cùng cây lúa xuyên tổ mới nhậm chức tổ trưởng ở Tạ Nạ Bệ Thác Hải là bạn cũ, quan hệ vô cùng tốt."
Thẩm Đống hừ một tiếng, nói: "Vậy cũng không phải hắn cấu kết Đông Doanh xã đoàn lý do. Tam Đại xã đoàn liền thành thật như thế, ngoan ngoãn nhường ra sòng bạc quyền quản lý."
Trương Hoan cười nói: "Đương nhiên sẽ không. Hiện tại năm bang phái lớn có muốn đấu võ xu thế. Hà Hồng Thịnh mặc dù là áo đầu người trưởng đà, thế nhưng toàn bộ thế cuộc tựa hồ vượt qua hắn không chế.
Đúng rồi, Đồng Hán lại có một cái đánh cược thuyền muốn khai trương, trả lại ngài phát tới thì mời."
Thẩm Đống tiếp nhận thì mời, liếc mắt nhìn, nói: "Ta cũng không có thời gian đi tham gia loại này hoạt động."
Trương Hoan đã sớm đoán được Thẩm Đống sẽ là thái độ này, đối với hắn quyết định không chút nào cảm thấy bất ngờ, nói: "Đống ca, ta hoài nghi Hùng Sư Lính đánh thuê người lại tới nữa rồi."
Thẩm Đống ánh mắt đại thịnh, nói: "Thế nào?"
Trương Hoan lấy ra một tờ bức ảnh, nói: "Người này gọi Cờ Lạc Kệ, là Hùng Sư Lính đánh thuê nhân vật số 3. Hắn ở trưa hôm nay mang theo hơn 20 người tiến vào ba mùa khách sạn."
Thẩm Đống tiếp nhận bức ảnh, chỉ thấy mặt trên là một cái chừng 40 tuổi mặt dài nam da trắng, giữ lại râu quai nón, ánh mắt sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén.
Từ đâu tới bức ảnh? A Quần đối với Hùng Sư Lính đánh thuê nhân vật cao tầng hết sức quen thuộc, đã từng còn ám sát quá một vị, những hình này đều là hắn cung cấp.
Làm sao phát hiện?
Nói tới cũng khéo. Ngài không phải để Hoa Ca đi nội lục thương thảo mua tàu hàng sự tình sao?
Ta đưa hắn tiến vào sân bay, vừa vặn nhìn thấy Cỡ Lạ Kệ cùng hắn người từ sân bay đi ra. Xem ra cái này Cỡ Lạ Kệ vận khí cũng thật là không ra sao nha.
Đống ca, không thể lại để Hùng Sư Lính đánh thuê tiếp tục như thế trắng trợn không kiêng dè xuống.
Ngươi có biện pháp gì tốt sao?
Chúng ta đã chiếm được Hùng Sư Lính đánh thuê cao tầng tình huống, thẳng thắn trực tiếp phái người đi ám sát. Chỉ cần những này làm quan chết rồi, tầng dưới chốt nhân viên căn bản không thể tiếp tục ở lại Hùng Sư Lính đánh thuê. Ta cảm thấy đến có thể hảo hảo lợi dụng một chút Cỡ Lạ Kệ, đem những người này toàn bộ bắt lên, phân biệt thẩm vấn, được liên quan với Hùng Sư Lính đánh thuê tình huống, càng là nhất định phải làm rõ súng đạn đặt địa điểm. Có thể lưu lại tốt nhất, không để lại trực tiếp nổ tung.
Không có súng đạn, Hùng Sư Lính đánh thuê liền triệt để xong đời. chúng ta lập tức đi tìm Huy ca, nghĩ biện pháp quyết định hùng sư lính đánh thuê những người này. Trương Hoan mới vừa rời đi, Lý Hân Hân đi vào.
Ai u, khách quý nha.
Nếu như ta nhớ rằng không sai, nay thật giống là Lý hội trưởng lần đầu tiên tới phòng làm việc của ta đi. Lý Hân Hân đi tới Thẩm Đống trước mặt, trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay ôm Thẩm Đống cái cổ, nói, ý của ngươi là không hy vọng ta lại đây. Thẩm Đống vội vàng nói, làm sao sẽ? Ta cái này trong phòng làm việc có phòng ngủ, không bằng chúng ta đến trên giường hào hào tâm sự. Lý Hân Hân sắc mặt từng đỏ, sang giọng, đi ngươi. Thẩm Đống hôn nàng một cái, ha ha cười nói, đều lao phu lao thê, còn chưa không ngại ngủ đây. Lý Hân Hân cầm lấy trên bàn chỉ, trà sát một hồi trên mặt ngụm nước, nói, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế ra mặt dày. Hai người chán ngán một lúc, Thẩm Đống nói, cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Lý hội trưởng lần này lại đây nên không phải tìm ta thân thiết chứ? Lý Hân Hân nói, xác thực có một chuyện cần phiền phức ngươi Thẩm tiên sinh. Ngươi trước trả lời ta, tối hôm nay có rảnh không? Thẩm Đống nói, chúng ta Lý hội trưởng mời, không có thời gian ta cũng đến rút chút thời gian đến. Lý Hân Hân hì hì cười nói, coi như ngươi thất thời. Tối hôm nay, hổng. Công chính phủ tổ chức một cái buổi đấu giá từ thiện, ngươi có thể hay không theo ta tham gia? Thẩm Đống biết cái này buổi đấu giá từ thiện, nói là vì cứu trợ sinh sống ở nước sôi lửa bỏng châu Phi nhị đồng. Cho tới bên trong có hay không lượng nước, vậy thì không quá rõ ràng. Là một cái quỹ từ thiện hội trưởng, Hồng Kông nổi danh nhất nữ nhà từ thiện, Lý Hân Hân tự nhiên cũng chịu đến xin mời. Đáng nhắc tới chính là để cho tiện công tác cùng tăng lên Đảng Phi tập đoàn tiếng tăm, quan thời gian trước Lý Hân Hân đem Thu Hân quỹ từ thiện đổi thành Đảng Phi quỹ từ thiện. Đảng Phi tập đoàn sẽ ở mỗi tháng lấy ra 50 triệu đô la Hồng Kông tới làm việc thiện. Thẩm Đống âm thầm quyết định, muốn đem Đảng Phi quỹ từ thiện phát triển vì là toàn cầu đệ nhất quỹ từ thiện. Cái này buổi đấu giá đều có ai tham gia? Thẩm Đống tò mò hỏi. Lý Hân Hân nói, đều là giới kinh doanh, giới chính trị, văn nghệ giới đại nhân vật, nghe nói rất nhiều mình tình gặp lên đài hiến sướng. Thẩm Đống nhún nhún vai, nói, đã có tiết mục có thể xem, vậy ta hãy cùng ngươi đi một chuyến đi. Lý Hân Hân cao hứng nói, cảm tạ lão công. Nàng biết Thẩm Đống đối với loại này cái gọi là thượng tầng tụ hội là một chút đều không có hứng thú, sở dĩ tham gia chủ yếu vẫn là vì mình.